Chương 581, đi thánh vực chương 581, đi thánh vực thẩm phạm cụ thể mạnh bao nhiêu, vấn đề này Mạc Lý Cha không biết, bởi vì hắn cảnh giới hiện tại còn rất thấp, chỉ có vũ cấp tam trọng tả hữu. Với hắn mà nói, vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh chính là không có khả năng địch nổi cường giả, về phần thánh vương phía trên, vậy thì càng không cần nói. Dù sao cường giả như vậy phất phất tay là có thể đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là, thân là có được thứ 8 các loại tư chất tiên tiên thần ma, Mạc Lý Cha cũng không cảm thấy tương lai mình không đạt được cảnh giới dạng này, thậm chí có ngấm ngầm hại người dạng này đặc thù thần thông, hắn tương lai có thể đạt tới độ cao còn xa hơn siêu thiên phú của hắn hạn mức cao nhất. Cho nên nhìn xem thẩm phạm phất tay liền tiêu diệt một cái cường địch, Mạc Lý Cha lộ ra hưng phấn dị thường cùng kích động, "Lộ Tây Pháp minh đệ, ngươi quá lợi hại, vừa rồi cái kia tà thần, tối thiểu là thánh vương cảnh a. Vậy mà cách xa như vậy, ngươi một chiêu đem hắn đánh chết. Thật sự là thấy ta nhiệt huyết sôi trào a, thật không biết lúc nào ta cũng có thể giống như ngươi cường đại." Một bên cấp tư thánh tôn tựa như là nhìn đồ đần một dạng trắng Mạc Lý Cha một chút, ánh mắt rõ ràng đang nói, "Thánh vương cảnh, có lầm hay không? Ngươi tiểu tử này thật đúng là không có một chút nhãn lực độc đáo à, liền vừa mới cái kia tà thần thả ra pháo năng lượng ba động, chỉ sợ một pháo có thể giết chết 1000 cái thánh vương cảnh, liền ngay cả bản thánh tôn vừa rồi cũng là kém chút bị hủ chết. Còn thánh vương cảnh, tên kia tối thiểu là cái thánh tôn cảnh, thậm chí chiến lực có thể so với vũ cấp chí cường giả." Mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng nhìn tại nhà mình điện hạ không lên tiếng điều kiện tiên quyết, các tư thánh tôn cũng không tốt vượt qua, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, đối với Mạc Lý Cha đánh giá một dáng trước lại dáng trước. Thẩm Phàm nhìn thoáng qua Mạc Lý Cha, không phải rất để ý nói ra, "Ân, quả thật có chút yếu, lúc đầu coi là gia hỏa này khí thế hung hăng tìm tới cửa, là có chút tài năng, kết quả chỉ là cái ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được, một chút liền cho xử lý." Thẩm Phàm có hơi thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn nhiều thử mấy chiêu, nhìn xem bây giờ nhà mình đến cùng là chiến lực gì, nhưng là vừa mới đánh một trận, ngay cả mình một phần ngàn thực lực đều không có bày ra, địch nhân liệt ủy. Thật sự là để hắn không có chút hứng thú nào. Mạc Lý Cha nghe Thẩm Phàm đánh giá, cũng là gật đầu không ngừng, mà một bên cấp tư thánh tôn, mặt đều đen, cái gì gọi là yếu? Cái này còn yếu, liền vừa mới tên kia, đội chính mình bên trên có thể chống đỡ cái mười mấy chiêu đều không dậy nổi. Nếu như không phải thật sự hoàn toàn đánh không lại, hắn là thật không muốn đánh nhiều Thẩm Phàm bế quan. Chính là như vậy cường giả, tại điện hạ trước mặt còn yếu. Tốt à, thoạt nhìn là hơi yếu, điện hạ chỉ là giơ lên một chút tay, sau đó giống bóp tiểu côn trùng một dạng liền đem đối phương bóp chết. Nhưng là, đây cũng là điện hạ mới có thể nói lời nói, ngươi cái ngay cả vũ cấp vương giả đều không phải là thái cẩu, cũng có thể đánh giá cường giả như vậy. Các tư thánh tôn không dám đối với Thẩm Phàm có chút ý kiến, nhưng là đối với Mạc Lý Cha, ý kiến của hắn là càng lúc càng lớn. Nếu như không phải còn có Thẩm Phàm ở đây, hắn cao thấp muốn để Mạc Lý Cha tiểu tử này biết cái gì là chân chính nhỏ yếu. Đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát xác định chỉ có cái này một cái tà thần đằng sau, Thẩm Phàm liền quay người rời đi, các tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha lập tức hấp tấp đi theo. Điện hạ, ta cảm thấy chúng ta khả năng không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này, gần nhất tà thần quay rối chúng ta tần suất càng ngày càng cao, mà là đến tà thần, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng rất có thể dẫn tới tà tổ cấp một đại khủng bố. Thẩm Phàm dừng bước, cũng là hơi nhíu lên lông mày, tà tổ. Cái kia đúng là cái phiền toái không nhỏ. Mặc dù mình em dương hỗn độn chân đạo thoát ly bình thường hỗn độn chân đạo phạm chủ, để trong cơ thể hắn năng lượng tại trên bản chất không kém gì thật cảnh chi lực, thì như lúc trước xâm lấn vương đỉnh vị kia tà tổ. Nhưng vấn đề là, tà thần bộ tộc tà tổ cũng không phải là chỉ có một vị a, trời mới biết hiện tại có bao nhiêu tà tổ xâm lấn đến đông bộ hỗn độn hải. Không thấy được vương đỉnh nội đế hoàng đều trốn đi sao? Đã lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Đế hoàng thế nhưng là danh xứng với thực thật cảnh cường giả, mà là vương đỉnh đế hoàng khoảng chừng hơn 10 vị, ngay cả bọn hắn đều muốn nhượng bộ lui binh, đây càng thêm nói rõ tà thần bộ tộc khủng bố. Chiến lực của hắn hiện tại có lẽ không kém gì bình thường thật cảnh cường giả, nhưng là cụ thể là cấp độ gì, Thẩm Phàm thật đúng là không có nắm chắc, dù sao không có cùng thật cảnh cường giả một chọi một chém giết qua. Thế nhưng là Thẩm Phàm rất xác định, hắn cũng không phải là vô địch, con đường của hắn còn rất dài một đoạn muốn đi, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho nên tại chính mình cường đại đến đỉnh phong trước đó, hắn cũng không muốn cùng tà thần bộ tộc có quá nhiều dây dưa, càng không muốn bị đại lượng tà tổ để mắt tới. Để cho ổn thỏa, chính mình hay là tránh một chút tương đối tốt. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm nhìn về hướng cấp tư thánh tôn, nói ra, cấp tư tiền bối ý nghĩ của ngươi rất có đạo lý, chúng ta xác thực không thích hợp tiếp tục ở lại, bất quá ngươi nếu xét ra, so sánh cũng là có ý nghĩ của mình đi. Đã như vậy, không ngại nói ra nghe một chút. Cấp tư thánh tôn thở dài một hơi, thật đúng là sợ Thẩm Phàm thực lực mạnh, tâm tính cũng bành trướng, nhất định phải lưu tại nơi này cùng tà thần bộ tộc cưng rắn. Bất quá bây giờ xem ra, điện hạ chính là điện hạ, trí tuệ không phải bình thường tiên tiên thần ma có thể so sánh. Thực lực lại mạnh, tính cách càng là bước vàng, còn có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, đi theo dạng này điện hạ, làm sao có thể không có quang minh tiền đồ. Các tư bản thân thôi miên một phen, sau đó suy tư một chút, liền đem ý nghĩ của mình nói ra, điện hạ, kỳ thật tại ngài bế quan trong khoảng thời gian này, ta đối với ngoại giới tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Hiện tại đông bộ hỗn độn hải, có thể được xưng tụng là địa phương an toàn chỉ có một cái, đó chính là trước đây không lâu đế hoàng miện hạ bọn họ khôi phục thánh vực. Thánh vực là cái gì? Ta thân bộ tộc không dám vào xâm thánh vực sao? Thẩm Phàm lập tức bắt lấy mấu chốt, còn có người nói thánh vực là đế hoàng bọn họ khôi phục, cái kia khôi phục thánh vực đằng sau đâu, đế hoàng bọn họ đi nơi nào, vì cái gì mặc kệ quản tà thần xâm lấn đâu. Điện hạ, liên quan tới đế hoàng bọn họ tình báo, ta thật sự là không rõ ràng bao nhiêu, dù sao đế hoàng miện hạ bọn họ khôi phục thánh vực đằng sau lại đột nhiên biến mất, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Nhưng là không cần hoài nghi, Đế hoàng miện hạ bọn họ khẳng định là sẽ không nhìn xem Đông Bộ Hỗn Độn Hải Luân hãm, bọn hắn khẳng định là tại địa phương khác tìm kiếm lấy chiến thắng Tà Thần bộ tộc phương pháp. Nhiều năm hơn lúc, hay là để cấp tư thánh tôn tận hết sức lực là đế hoàng bọn họ biện giải. Thế nhưng là Thẩm Phàm lại không cho rằng như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đế hoàng biến mất cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Bất quá, hắn cũng không có ý định trong vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, ngược lại là ra hiệu cấp tư thánh tôn nói một câu kia cái gọi là thánh vực. Cấp tư thánh tôn ngầm hiểu, điện hạ, cái này thánh vực nhưng rất khó lường, truyền thuyết trăm vạn năm trước, ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải ra đời một cái siêu cấp văn minh chân võ văn minh, bọn hắn chính là nắm giữ một tòa tên là Quy Khư Thánh vực, Tà Thần bộ tộc mặc dù cường đại, nhưng là thánh vực lại có đặc thù quy tắc, Tà Thần bộ tộc không có khả năng tiến vào thánh vực, cho nên thánh vực mới trở thành chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải sau cùng tịch thổ. Chương 582, ngăn cản chương 582, ngăn cản cấp tư thánh tôn vẫn còn tiếp tục, điện hạ, kỳ thật liên quan tới thánh vực rất nhiều tình báo, đều cũng không phải là bí mật gì, tại đế hoàng bọn họ đem công bố thời điểm, rất nhiều cường giả liền trực tiếp đi đến thánh vực. Nếu như là ngay từ đầu, tiến về thánh vực cũng không cần quá mức phiền phức, nhưng là hiện tại, nghe nói có đại lượng tà thần vây quanh thánh vực cấu trúc một đạo lại một đạo phòng tuyến, ngăn cản chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải vạn tộc tiến về. Ân, xem ra thánh vực quả nhiên không phải tà thần bộ tộc có thể xâm lấn địa phương, nhìn như vậy đến, chúng ta là hẳn là đi một chuyến. Về phần tà thần bộ tộc ngăn cản, cái này rất bình thường, bất quá không cần lo lắng quá mức, ta sẽ ra tay. Thẩm Phàm tràn đầy tự tin nói. Treo chống hắn phần tự tin này, đương nhiên chính là thực lực của hắn. Nắm giữ âm dương hỗn độn chân đạo đằng sau, Thẩm Phàm phát hiện hắn đối với trong hỗn độn hết thể năng lượng khống chế cũng biến thành càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể sử dụng một chút cơ sở nhất năng lượng đến nghiền ép càng cao cấp năng lượng. Mà lại, đây vẫn chỉ là âm dương hỗn độn chân đạo nhất không đáng nhắc tới tác dụng, càng nhiều còn có tỷ như khống chế vạn đạo, khống chế bóng ma chân đạo, Thẩm Phàm liền có thể nhẹ nhõm che giấu tự thân khí tức, khống chế không gian chân đạo, Thẩm Phàm liền có thể giống xuyên thẳng qua chuyển giới môn một dạng nhẹ nhõm na di, khống chế mặt khác hỗn độn chân đạo, tự nhiên cũng có thể phát huy ra đủ loại năng lực. Hỗn độn sinh âm dương sinh vạn vật, không có gì hơn như là cũng. Hiện tại Thẩm Phàm, trừ không cách nào điều khiển thời gian cùng tạo vật, hắn cùng trong mắt người bình thường thần linh không cũng không khác biệt gì. Thậm chí Thẩm Phàm có cảm giác, chờ hắn đem chính mình âm dương hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ được cực hạn viên mãn trình độ, hai loại năng lực cũng chưa chắc không có khả năng đạt tới. Lại lui 10. Không đơn giản, không cẩn thận bị tà thần phát hiện, hắn tự cảm thấy mình thực lực đã không kém gì bình thường thật cảnh cường giả, trừ phi gặp được nhiều tên tà tổ liên hợp, nếu không chỉ là một chút hạ cấp tà thần, đương nhiên là không bị hắn để vào mắt. Đối với phổ thông cường giả tới nói, xuyên qua tà thần phòng tuyến tiến vào thánh vực là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, nhưng đối với Thẩm Phàm tới nói, kỳ thật cũng liền như thế. Nếu như hắn đi qua thánh vực, nhớ kỹ chính xác thánh vực không gian đạo tiêu, hắn đã sớm thông qua khống chế không gian chân đạo phương thức trực tiếp truyền tống đi qua. Bất quá bây giờ, hay là thành thật thật đi đường đi. Xác định hành động phương hướng, Thẩm Phàm cũng không phải ưa thích dây dưa dài dòng người, mang theo cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha, trực tiếp liền truyền tống vô tận không gian đi tới thánh vực chỗ đại khái khu vực. Mà tại hắn vừa mới sau khi rời đi không lâu, một tôn kinh khủng tà thần liền giáng lâm tại viên kia tĩnh mịch trên tinh thần. Toàn thân cốt giáp dữ tợn, màu đỏ tươi hỏa diễm tại đỉnh đầu của hắn cháy hùng hực, mặc dù cùng trước đó hình tượng hơi có khác biệt, nhưng là lờ mờ còn có thể phân biệt, đây chính là đã từng nguyên chân đế hoàng, bất quá bây giờ, phải gọi hắn nguyên chân tà thần hoặc là nguyên chân tà tổ. Lại tới đây, dĩ nhiên không phải bởi vì nguyên chân rảnh đến nhàm chán, mà là thiên nhãn tà tổ mệnh lệnh. Bởi vì tà thần đặc tính, chính là có thể dễ dàng cảm giác được chính mình mỗi cái thân thuộc tình huống, cho nên tại Lưu Vân tà thần bị đánh chết một sát na, thiên nhãn tà tổ liền được cảm ứng, sau đó, phi thường tự nhiên phái ra dưới tay mình đệ nhất đại tướng nguyên chân, xác minh sự cố nguyên nhân. Đối với cái này, Nguyên Chân không có quyền cự tuyệt, đồng thời ngay đầu tiên, liền thông qua Vương đỉnh chuyển giới môn chạy tới nơi này. Nguyên Chân đen kịt hai con ngươi quét mắt một chút không gian xung quanh, sau đó tay bóp ấn quyết, lập tức, tà thần chi lực bị đại lượng tiêu hao. Bất quá so sánh với Nguyên Chân thể nội tà thần chi lực tổng lượng, vẫn có chút không có ý nghĩa. Nhưng là mục đích của hắn cũng đã tới, một sợi khí tức thần bí từ tĩnh mịch tinh thần các ngõ ngách hội tụ, sau đó bị Nguyên Chân tà thần trộn vào trên tay, há mồm khẽ hấp, những khí tức này liền toàn bộ hút vào Nguyên Chân cái mũi. Qua một cái hô hấp, Nguyên Chân tà thần âm cười lạnh một tiếng, ba cái, mà lại khí tức có chút quen thuộc, nếu như bản tà tổ không có nhớ lầm, hẳn là hy ngày bồi dưỡng tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Vương Đình nội lại còn có cá lọt lưới, hay là nói, phía sau này có những lao bằng hưu kia thủ bút. Trầm ngâm một lát, Nguyên Chân tà thần cười khẩy, tính toán, muốn nhiều như vậy làm gì, đem mấy tiểu gia hỏa này bắt lấy, chẳng phải biết tất cả. Để cho ta nhìn xem, mấy tiểu gia hỏa này chạy đi đâu. Nói, Nguyên Chân tà thần lần nữa sử dụng một loại bí thuật, thế nhưng là lần này, hắn bí thuật liền không có hiệu quả, bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra Thẩm Phàm có thể khống chế không gian chân đạo trực tiếp truyền tống ước vạn năm ánh sáng. Thử một hồi vẫn là không có kết quả, Nguyên Chân Tà Thần không có không khỏi nhíu, sau đó lại rất nhanh giáng ra, bởi vì hắn càng phát ra khẳng định cái này mấy cái con chuột nhỏ phía sau, mười phần không đơn giản. Thú vị, vậy mà một chút tin tức đều không có, xem ra các lão bằng hữu của ta cũng là ra không ít khí lực à, bất quá, trốn được một, ngươi trốn 15 sao? Chỉ cần các ngươi còn ở lại chỗ này Đông Bộ Hỗn Độn Hải, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ trở thành tà tổ đại nhân mỹ vị thức ăn. Thẩm Phàm đương nhiên không biết hắn sau khi rời đi lập tức liền có cường đại tà thần tìm tới cửa, nếu như chậm một chút nữa rời đi, một trận đại chiến đoán chừng là tránh không khỏi. Nhưng là dù vậy, Thẩm Phàm tại khống chế không gian chân đạo truyền tống sau, ý nguyên không thể tránh khỏi gặp đại lượng tà thần. Có thể là bởi vì bọn hắn giáng lâm khu vực khoảng cách thánh vực đã không phải là rất xa xôi nguyên nhân, đi không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện đại lượng tà thần tụ tập vết tích. Vì không làm cho quá nhiều tà tổ, Thẩm Phàm liền dự định lách qua này một đám tà thần, thế nhưng là khi hắn thử một phen đằng sau, lại phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ có chút ngây thơ. Bởi vì không chỉ là chỉ có cái này một chỗ tụ tập đại lượng tà thần, hắn từ những phương hướng khác tiến lên, cũng đều tao ngộ tình huống tương tự. Đông đảo tà thần hình thành từng cái cùng loại với quân đoàn biên chế, sau đó hợp thành một cái cự đại vòng tròn. Thẩm Phàm lập tức nghĩ đến, đây chính là những cái kia tà thần vì ngăn cản Hỗn Độn Hải vạn tộc tiến vào thánh vực phòng tuyến, cũng có thể nói là vòng phong tỏa. Mà lại, tạo thành cái này vòng phong tỏa, tà thần rõ ràng là tà thần bên trong tinh huệ, mỗi một cái tà thần quân đoàn, tựa hồ cũng có được năng lực đặc thù người, dù là hắn khống chế cùng loại bóng ma chân đạo loại hình lực lượng che giấu mình, nhưng là theo từng bước một tới gần, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chỗ phương hướng tà thần quân đoàn lập tức dao động. Hẳn là phát hiện hắn dấu vết để lại. Cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ngẫm lại tà thần đặc tính, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao những này tà thần tại trở thành tà thần trước đó, cũng hẳn là trong Hỗn Độn Hải cường giả, đến từ vạn tộc sinh linh, có một hai loại đặc dị thiên phú cũng là bình thường. Mà chuyển hóa sau, những thiên phú này cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ tại tà thần chi lực kích thích bên dưới tiến một bước thủy biến. Mà lại, trở thành tà thần, nguyên bản tư chất gông cùng xiềng xích sẽ biến mất, chỉ cần thôn phệ sinh linh có trí tuệ hoặc là đạt được càng cường đại tà thần trợ giúp, liền có thể không ngừng tăng cường. Như vậy xem ra, bị chuyển hóa làm tà thần bộ tộc vậy thì thật là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là Thẩm Phàm cũng không đốc, hắn khắc sâu rõ ràng bất cứ lúc nào đều khó có khả năng sinh ra chân chính hoàn mỹ tồn tại, vận mệnh hết thảy quả tặng, âm thầm đều đã đánh dấu tốt giá cả. Tà thần bộ tộc mặc dù có các loại tiên thiên ưu thế, nhưng là càng là như vậy, Thẩm Phàm càng là khẳng định, tà thần bộ tộc tất nhiên cũng tồn tại một loại nào đó thiếu hụt chí mệnh. Chỉ cần tìm được chỗ thiếu hụt này, như vậy liền có thể thoải mái mà tiêu diệt đại lượng tà thần, thậm chí diệt vong tà thần bộ tộc. Chương 583, trùng kích tà thần quân đoàn. Chương 583, trùng kích tà thần quân đoàn. Mà lại, đối với chân chính đỉnh cấp thiên tiêu tới nói, là tuyệt đối khinh thường tại cái gọi là tà thần chi lực, bởi vì điều này đại biểu ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào phản kháng cho lực lượng ngươi thượng vị tà thần. Vĩnh viễn không có khả năng đem nó siêu biệt, chỉ có thể bị nó nghiền ép, nô dịch. Tại tà thần bộ tộc, mới thật sự là đẳng cấp sâm nghiêm, không thể vượt qua. Điểm này, tin tưởng tuyệt đại đa số sinh linh cường giả đều phi thường rõ ràng, cho nên chỉ cần là hơi có chút chí khí thiên tài, liền tuyệt đối không có khả năng tự nguyện rơi xuống làm tà thần. Bất quá nói đi thì nói lại, tà thần bộ tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Dù là tiến công Đông Bộ Hỗn Độn Hải, tà thần bộ tộc chỉ là phi thường nhỏ một bộ phận, nhưng là y nguyên làm cho cả Đông Bộ Hỗn Độn Hải lâm vào một mảnh mi lạn hoàn cảnh. Đế hoàng ẩn nấp, vô số cường giả nuốt hận, vô số sinh mệnh vũ trụ phá diện. Mà cái này, ngược lại để phe tấn công tà thần bộ tộc càng phát ra cường đại. Khó chơi trình độ, có thể thấy được luồng đốn. Nói về Thẩm Phàm bên này, tà thần quân đoàn đối với thánh vực phong tỏa, để Thẩm Phàm đều cảm giác có chút đau đầu, ngay tại hắn coi là nhất định phải mạnh mẽ xông tới mới có thể đánh vỡ vòng phong tỏa thời điểm, ngoài ý muốn, giống như xảy ra. Cách mấy năm ánh sáng khoảng cách, Thẩm Phàm đột nhiên phát hiện có hơn ngàn tên chủng tộc khác nhau sinh linh cường giả ngay tại vùng trộm tiếp cận nhất tới gần hắn tà thần quân đoàn. Thực lực của những người này phổ biến không sai, Thẩm Phàm thậm chí cảm giác được mấy cái vũ cấp cựu trọng thánh tôn cảnh khí tức. Những người khác bình quân thực lực cũng vượt qua chủ cấp. Dạng này một đám người tập hợp một chỗ, nếu như đặt ở dĩ vãng Đông Bộ Hỗn Độn Hải đây tuyệt đối là có thể hoành hành bá đạo, không chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại lại có chút không đáng chú ý. Bởi vì cho dù là một cái tà thần quân đoàn, ẩn tàng cường đại tà thần đều không phải là những người này có thể sánh được. Có lẽ chính là bởi vì ngoại giới sinh tồn áp lực quá lớn, mấy người này mới nghĩ đến vụ trộm vượt qua tà thần quân đoàn phong tỏa, tiến vào thánh vực. Nhưng là những người này rõ ràng xem thường tà thần bộ tộc năng lực, mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực cẩn giấu đi khí tức của mình, thậm chí khả năng vận dụng đặc thù hỗn độn kỳ chân. Nhưng là những thủ đoạn này vẫn là bị tà thần trong quân đoàn ẩn tàng đặc thù năng lực nhận biết người phát hiện. Sau đó, tà thần quân đoàn đột nhiên rối loạn. Một đạo hắc quang đột nhiên từ tà thần trong quân đoàn bắn ra, phi thường chính xác trúng đích ngay tại lặng lẽ tiến lên một tên sinh linh cường giả. Một tiếng hét thảm, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn này sinh linh cường giả cũng không phải đồ đần, thấy tình cảnh này, lập tức ý thức được chính mình khẳng định đã bị phát hiện, thế là cầm đầu mấy tên thánh tôn cường giả dứt khoát triệt tiêu khí tức ẩn nấp, quang minh chính đại hiện lộ thân hình. Ám độ bất quá, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Cầm đầu mấy tên thánh tôn cường giả vung tay hô to, tựa hồ nói vài câu cái gì ủng hộ sĩ khí nói, sau đó liền dẫn đầu hướng phía tà thần quân đoàn vào tới. Những người khác thấy thế, cũng là không chút do dự đi theo, sau đó, bọn hắn trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Bởi vì đại lượng tà thần cường giả tổng quân đoàn bên trong bay nhảy ra, rất nhanh liền đem bọn hắn tầng tầng bao vây. Vô luận là số lượng hay là chất lượng, tà thần một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thẩm Phàm chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền phát hiện chí ít 8-9 cái thánh tôn cảnh tà thần. Mà lại, còn có liên tục không ngừng tà thần cường giả xuất hiện, gia nhập đối sinh linh cường giả trong vòng đây. Mặc dù tình huống phi thường không ổn, nhưng là cầm đầu mấy tên thánh tôn cường giả tựa hồ cũng không có từ bỏ, gầm thét một tiếng, liền cùng tà thần một phương cường giả chém giết. Mặt khác sinh linh cường giả, tự nhiên cũng là cùng tà thần bắt đầu đại chiến. Bất quá, Thẩm Phàm lại cũng không cảm thấy những người này có chiến thắng hy vọng, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá khổng lồ. Mỗi một cái sinh linh cường giả, nói ít cũng muốn đối mặt mấy cái cùng cảnh tà thần mây công, vận khí không tốt, thậm chí càng đối mặt đẳng cấp cao hơn tà thần rào sát. Mà tà thần bộ tộc, tại thật cảnh trước đó chiến lược bình thường là muốn vượt qua cùng cảnh sinh linh cường giả, lại thêm số lượng ưu thế cùng cảnh giới ưu thế, cái kia thật là nghiền ép. Quả nhiên, không đến 10 cái hô hấp, liền có sinh linh cường giả kêu rên vẫn lạc, ở tại còn chưa hoàn toàn đánh mất sinh cơ thời điểm, liền có mấy danh tà thần đồng thời xông tới, tại đối phương trong ánh mắt hoảng sợ đem nó phân mà ăn chi. Trang diện một lần 10 phần huyết tinh. Như vậy hung tàn một màn, càng là đem mặt khác sinh linh cường giả dọa đến quá sức, không ít người thậm chí bắt đầu sợ chiến, muốn thoát đi. Nhưng là tà thần bộ tộc làm sao có thể bỏ qua đưa tới cửa khẩu phần lương thực. Những người này vừa sinh ra dạng này ý đồ, lập tức bị càng nhiều tà thần vây quanh, sau đó tựa như là mèo vờn chuột bình thường, hung hăng trêu đùa một phen những người này đằng sau, liền cùng một chỗ xông đi lên đem nó thôn vệ. Bao giờ cũng đều có sinh linh cường giả bất lạc, thống khổ mà sợ hãi kêu rên vang vọng toàn bộ hư không. Nhìn xem một màn này, Thẩm Phàm phi thường khó chịu nhíu mày, lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được, những này tà thần cũng không có sự xuất toàn lực, ngược lại là mang theo một loại trò chơi tâm thái cùng những sinh linh này cường giả giao chiến. Tựa hồ nhìn xem những sinh linh này cường giả từng bước một tuyệt vọng, là một loại lớn lao hưởng thụ bình thường. Loại biến thái này thú vị, để Thẩm Phàm có chút nhịn không được, nguyên bản hắn còn muốn chờ một chút, nhìn xem cái này tà thần trong quân đoàn có cái gì hắn không cách nào ứng đối tà tổ loại hình tồn tại, sau đó tùy cơ ứng biến. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn lửa giận nghẹn thực sự khó chịu, không phát đi ra, hắn tuyệt đối phải đạo tâm bị hao tổn. Thế là, Thẩm Phàm động, một cái chớp mắt chính là mấy năm ánh sáng khoảng cách. Trực tiếp giáng lâm tại đám người chiến đấu giải đất trung tâm, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện Thẩm Phàm ba người hù dọa. Sau đó cùng nhau nhìn về hướng bọn hắn. Một cái vũ cấp tam trọng, ân. Nhược kê một cái, có thể xem nhẹ. Một cái vũ cấp cửu trọng thánh tôn, cường giả, muốn coi trọng. Còn có một cái, thế nào không nhìn ra cảnh giới. Là giỏi về ngụy trang cường giả, hay là, cũng không khả năng, trên người hắn thời gian khí tức không có chút nào nồng đậm, xem xét cũng không phải là loại kia sống nói ít mấy trăm ngàn năm lão quái. Cho nên, lại là một cái nhược kê. Đông đảo tà thần cảm thấy mình thăm dò cái này đột nhiên xuất hiện ba người nội tình, thế là lại trở nên lòng xuống dưới. Hai cái thánh tôn cảnh tà thần tựa hồ là rất bất mãn Thẩm Phàm ba người ra sân phương thức, thế là cười gần một tiếng, thật là, dọa buồn tà thần kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì khó lường cường giả, nhưng không nghĩ tới lại còn có hai cái nhược kê. Tên ngu xuẩn, chết đi cho ta. Nói, vậy mà chủ động công về phía Thẩm Phàm. Một bên Mạc Lý Cha cùng cấp tư thánh tôn liếc nhau, sau đó nhao nhao thối lui đến Thẩm Phàm sau lưng, không hắn, bọn hắn sợ sệt hai tên này máu không cẩn thận xối tại trên người mình. Nhưng ở trong mắt người khác, chính là cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha từ bỏ Thẩm Phàm đồng bạn này, không khỏi có hảo tâm sinh linh cường giả lớn tiếng la lên, để Thẩm Phàm rời đi, thậm chí đánh ra một đạo công kích, dùng để ngăn cản tà thần tiến công. Thẩm Phàm kinh ngạc nhìn một chút cái kia xuất thủ cường giả, là cái nữ tính, hơn nữa còn là nhân tộc, mắt thấp lập tức hiện lên một tia nhu hòa. Bất quá chỉ là thực lực bình thường, chỉ có vũ cấp ngũ trọng, mặc dù thực lực này tại trong nhân tộc đã coi như là không tầm thường, dù sao tại phổ biến tu hành huyết mạch chi đạo trong hỗn độn hải, nhân tộc huyết mạch chi lực thật sự là không thế nào sáng chói. Muốn tu luyện tới đỉnh phong, không thể nghi ngờ muốn so mặt khác chủng tộc cường đại khó hơn nhiều. Hai đạo công kích đụng vào nhau, không có chút nào ngoài ý muốn tên nhân loại kia cường giả lực lượng trực tiếp bị đánh tan, ngay tại mặt khác sinh linh cường giả đều coi là Thẩm Phàm muốn tại đạo công kích này bên dưới hôi phi yên diệt thời điểm. Hắn chỉ là hé miệng nhẹ nhàng nói một cái định chữ, sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, đạo này tà thần thánh tôn toàn lực ứng phó công kích, cứ như vậy đứng tại trước mặt hắn. Diệt. Lại là một chữ khẽ nhả. Thẩm Phàm thể nội không có phóng xuất ra một tia năng lượng, nhưng lại tại hắn nói xong giờ khắc này, hai tên hướng hắn xuất thủ tà thần lại cảm giác có một loại đại khủng bố bao phủ bọn hắn, không kịp cầu xin tha thứ, thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ tung. Phản phất có một mực bàn tay vô hình, trực tiếp bóp nát bọn hắn. Chương 584, giết vào thánh vực chương 584, giết vào thánh vực yên tĩnh như chết. Không có ai biết Thẩm Phàm là thế nào xuất thủ, liền ngay cả cách hắn gần nhất cấp tư thánh tôn, cũng không hiểu đây rốt cuộc là một loại gì thủ đoạn. Nhưng là không hề nghi ngờ, không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi. Tất cả tà thần toàn bộ ngừng động tác trên tay, sau đó phi tốc tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn nhìn về phía Thẩm Phàm, đáy mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước đó phán đoán hoàn toàn là sai, trong ba người rõ ràng là ở giữa Thẩm Phàm mới là cường đại nhất, thậm chí đã cường đại đến vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Giờ khắc này, bọn hắn không phải tung hoành vô địch tà thần bộ tộc, mà là một đám bị hồng hoang cự thú để mắt tới cừu non. Áp lực cực lớn tác dụng tại tất cả tà thần trên thân, nếu như không phải tà tổ đối bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, để bọn hắn ngăn cản hết thảy sinh linh tiến vào thánh vực, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã muốn bắt đầu trốn. Nhìn xem không dám ra tay tà thần bọn họ, Thẩm Phàm cười khẩy, "Ân, sợ sao? Nguyên lai vô địch tà thần bộ tộc cũng sẽ có sợ sệt thời điểm. Xem ra các ngươi tà thần bộ tộc cũng không phải là nhìn qua như vậy không sợ a. Bất quá các ngươi bất động, cái này cũng không đại biểu ta cũng sẽ không ra tay a." Thẩm Phàm đi tới một bước, sau đó chúng tà thần tề lui lại một bước, cái này buồn cười một mặt, để ở đây sinh linh cường giả thấy cho mắt. Vừa mới còn không ai bị nổi tà thần cường giả, bây giờ lại tại một cái nhìn niên kỷ không phải rất lớn cường giả trước mặt không đúng. Nếu như không phải trước đó cùng những này tà thần đại chiến qua, chỉ sợ ở đây sinh linh cường giả đều sẽ coi là đây là một trận diễn cho bọn hắn thấy đùa giỡn. Nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải diễn kịch, đây là sự thật. Nhìn xem đại phát thần uy, giam ba câu liền dọa đến tà thần bộ tộc liên tiếp lui về phía sau Thẩm Phàm, không ít nữ tính sinh linh cường giả ánh mắt không hiểu. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện các nàng đấy mắt cái kia không còn che giấu sùng bái cùng ái mộ. Mặc dù các nàng rất rõ ràng địa năng nhìn ra Thẩm Phàm chủng tộc cùng bọn hắn khác biệt, nhưng lại không có người để ý điểm này, bởi vì lại nhiều khuyết điểm, cũng không bằng cường đại cái này một cái không có kẽ hở ưu điểm. Có Thẩm Phàm cường giả như vậy bậy đứng, sống sót sinh linh cường giả có thể nói là thở dài một hơi, nhìn về phía đối diện tà thần, cũng là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác khinh bị cùng kinh miệt. Tà thần trong quân đoàn cường giả cảm giác là phi thường bén nhạy, bọn hắn tựa hồ cảm thấy những cái kia mang theo đặc thù ý vị ánh mắt, mà lấy ra mặt của bọn hắn, cũng là cảm giác nóng bỏng. Cuối cùng, hay là tà thần trong quân đoàn người mạnh nhất, một cảnh giới đã đạt tới vũ cấp chí cường giả cảnh giới tà thần đứng dậy, ngăn tại thẩm phàm trước mặt, nghiêm túc nhìn xem thẩm phàm nói ra, rất tốt, tôn kính cường giả, ngươi dùng thực lực của mình thắng được chúng ta tà thần quân đoàn kính nể, cho nên, ngươi cùng đồng bạn của ngươi có thể vượt qua chúng ta sau khi tiến vào phương thánh vực. Nhưng là, mặt khác con chuột nhỏ còn xin ngươi không cần nhiều quản, dạng này, ngươi không chỉ có thể không trở ngại chút nào tiến vào thánh vực, còn có thể thu hoạch một phần chúng ta tà thần bộ tộc hữu nghị. Như thế nào, tôn kính cường giả, ngài hẳn là sẽ đáp ứng đi. Nhìn xem cái này trên thân xúc tu nhiều nhất xấu xí ra hỏa, thẩm phàm con mắt đều không có nháy một chút, hắn hỏi ngược một câu, nếu như ta cự tuyệt đâu, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở ta? Ân, tôn kính cường giả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại trả lời, chúng ta thế nhưng là tà thần bộ tộc, toàn bộ đông bộ hỗn độn hải trên cơ bản đều bị chúng ta chiếm cứ, về sau chúng ta tà thần bộ tộc mới là toàn bộ đông bộ hỗn độn hải chủ nhân. Thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là nếu như bổn tà thần không có cảm giác sai lầm, ngươi còn không có bước vào thật cảnh. Chúng ta tà thần bộ tộc thật cảnh cấp độ tà tổ thế nhưng là không phải số ít, ngươi xác định còn muốn cự tuyệt ta trước đó đề nghị sao? Nói đến phần sau, gia hỏa này đã bắt đầu uy hiếp trắng trợn, loại giọng nói này để thẩm phàm nghe rất khó chịu, cho nên hắn vươn tay trực tiếp ngưng tụ ra một cái năng lượng đại thủ đem tên này tà thần siết ở trong lòng bàn tay, ngựa khí điểm như nói, tà tổ, rất tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi tà thần bộ tộc tà tổ đến cùng cường đại đến cỡ nào. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, nhìn xem các ngươi tà thần bộ tộc có thể đem ta thế nào. Nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năng lượng đại thủ đột nhiên phát lực, xoa xoa một tiếng, xương cốt sụp đổ thanh âm vang lên, một vũng máu từ năng lượng đại thủ trong khe hở chảy ra. Toàn bộ hành trình liền hô một tiếng kêu thảm đều không có. Bóp chết một cái vũ cấp chí cường giả cảnh giới tà thần, tựa như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, nhưng cũng là loại này đơn giản thô bạo phương thức, để vừa mới dâng lên một chút sĩ khí tà thần quân đoàn, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Tốt, không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời, ta thời gian đang gấp, cho nên xin mời trừ bị chết chúng đi. Thẩm Phàm hơi nhướng mày, tựa hồ có một ít dự cảm không tốt, trong lòng hơi bội vàng một chút. Năng lượng đại thủ không có tiêu tán, ngược lại là không ngừng kéo dài, lớn mạnh, sau đó tạo thành một cái hoàn chỉnh Phật đà, kim cương trừng mắt, uy chấn hoàn vũ. Thẩm Phàm chắp tay trước ngực, to lớn Phật đà cũng làm ra giống nhau động tác, nhưng là tại Phật đà lòng bàn tay, không biết lúc nào đã đem tất cả tà thần thu sạch tới, song trưởng từ từ khép lại, tại lòng bàn tay tà thần, cũng tại kêu rên bên trong biến thành tà thần mảnh vỡ. Thẩm Phàm tiêu diệt bộ phận này tà thần, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt khác tà thần quân đoàn trụ sở, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Thẩm Phàm trực tiếp bay đi, mà phía sau hắn năng lượng Phật đà cũng là như thế. Lần này, nhưng làm mặt khác sinh linh cường giả dọa sợ, theo không kịp Thẩm Phàm tốc độ, bọn hắn chỉ có thể liên tục hô to, tiền bối, không nên vọng động à, mặt khác tà thần, coi như xong đi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tiến vào thánh vực đi. Vạn nhất trêu chọc phải cường đại hơn tà thần, thì như cái kia trong truyền thuyết tà tổ, vậy chúng ta liền đều xong đời à. Nghe được những lời này, Thẩm Phàm chỉ là hơi ngừng lại một chút, sau đó liền tiếp theo bắt đầu chuyển động. Những người này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Thẩm Phàm ngược lại là càng khởi kình, hắn chính là muốn tận khả năng diệt sát tà thần, dù sao đều là không chết không thôi địch nhân rồi, không nhiều tiêu diệt một chút tà thần bộ tộc sinh lực, chẳng lẽ còn làm cho đối phương từ từ mạnh lên sao? Mà lại hắn luôn cảm thấy, tà thần bộ tộc không có khả năng như thế vô giải, trên người bọn họ tuyệt đối có một loại nào đó cực lớn thiếu hụt. Muốn đối phó tà thần bộ tộc, nhất định phải tìm tới chỗ thiếu hụt này. Bất quá Thẩm Phàm cùng tà thần bộ tộc liên hệ thời gian hay là quá ít, tiếp xúc đến tà thần cũng không phải là rất nhiều, cho nên hắn tạm thời cũng rất khó tìm đến cái này cái gọi là thiếu hụt. Bất quá hắn lại có ý nghĩ của mình, đó chính là tà thần thân thuộc. Nói đến, những cái kia cường đại tà tổ, cường đại tà thần đều ưa thích chế tạo đại lượng thân thuộc, chẳng lẽ thật bèn bèn bởi vì cần giúp đỡ mở rộng thế lực sao? Thế nhưng là mỗi một lần chuyển hóa tà thần thân thuộc, những cái kia cường đại tà thần đều là cần hao phí chính mình bản nguyên, là sẽ suy yếu chính mình. Tại cái này vĩ lực quy về tự thân thế giới, Thẩm Phàm cảm thấy lý do này thật sự là quá mức gượng ép, hắn cảm thấy bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên, hắn muốn nếm thử một phen. Những này tà thần quân đoàn chính là Thẩm Phàm thí nghiệm bước đầu tiên. Tà thần quân đoàn những này tà thần, thực lực không hề nghi ngờ là tà thần thân thuộc bên trong người nổi bật, bọn hắn rất nhiều, rất có thể chính là một vị nào đó tà tổ thân thuộc. Thẩm Phàm muốn nhìn một chút, nếu như hắn duy nhất một lần đại lượng tiêu diệt những này tà thần thân thuộc, những này tà thần thân thuộc phía sau tà tổ, có thể hay không nhận ảnh hưởng gì. Chương 585, nguyên chân đến chương 585, nguyên chân đến Thẩm Phàm ý nghĩ, đương nhiên không có nói cho những người khác, mà lại hắn cũng không cần, bởi vì ở đây cũng không có sinh linh cường giả có cùng hắn sánh vai tư cách. Cho nên những người này khuyên cáo, Thẩm Phàm cũng là mắt điếc tai ngơ. Khống chế lấy vô lượng Phật đà chi thân, Thẩm Phàm tựa như là một tôn sáng thế thần một dạng gọn vào mặt khắc tà thần trong quân đoàn, sau đó, những này tà thần đương nhiên cũng không phải cam nguyện nhận lấy cái chết loại hình, nhao nhao phản kháng. Nhưng là những này phản kháng cũng không có lấy được vốn có hiệu quả, bởi vì thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng tụ tôn này vô lượng Phật đà thân, Thẩm Phàm tối thiểu vận dụng chính mình bảy thành thực lực, khống chế mấy chục loại hỗn độn chân đạo, những này hỗn độn chân đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đã sớm siêu việt vũ cấp chí cường giả phạm chủ. Lượng biến sinh ra chất biến, chính là cái đạo lý này. Trừ thật cảnh cường giả xuất thủ, chỉ sợ trong hỗn độn hải không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ hắn tôn Phật này đã phòng ngự. Mà rất hiển nhiên, tại những này tà thần trong quân đoàn, cũng không có tà tổ cấp 1 tồn tại, cho nên bọn hắn đi lên, sau đó bọn hắn lập tức liền rơi xuống, lại phía sau hôi phi yên diệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tà thần bị Thẩm Phàm đập thành mảnh vỡ, đen kịt tà thần chi huyết không thể tránh khỏi bày ra đến vô lượng Phật Đà trên thân. Có lẽ là giết chết tà thần thực sự quá nhiều, vô lượng Phật Đà trên người tà thần chi huyết cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng nhiều, thậm chí trực tiếp đem toàn bộ Phật Đà chi thân nhuộm thành màu đen. Để nguyên bản còn tính là chính phái hình tượng Phật Đà, lập tức bắt đầu hướng phía ma Phật chuyển hóa, lực uy hiếp thẳng tắp lên cao. Bên ngoài cải biến cũng không có ảnh hưởng đến điều khiển cố này vô lượng Phật Đà thân Thẩm Phàm, thậm chí còn để Thẩm Phàm có cảm giác nộ. Bởi vì những này có thể nhiễm tại vô lượng Phật Đà trên người tà thần chi huyết, đều là từng vị tà thần tinh thuần nhất tinh huyết, ẩn chứa tà thần rất nhiều huyết mạch chi lực. Thông qua phân tích những huyết mạch chi lực này, Thẩm Phàm đối với tà thần bộ tộc nắm giữ các loại quy tắc chi lực cũng đều có càng ngày càng khắc sâu lý giải cùng nhận biết. Thật là kỳ lạ, huyết mạch quy tắc vậy mà ẩn nhiều như thế quy tắc chi lực, mỗi một loại quy tắc chi lực đều tương đương với một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, chỉ cần thoáng lĩnh ngộ một tia thì tương đương với nhập môn một loại cao cấp hỗn độn chân đạo. Bình thường sinh linh có trí tuệ, cho dù là tiên thiên thần ma, huyết mạch chi lực cũng tuyệt không đáng sợ như thế, nhiều nhất chỉ là ẩn chứa một hai loại có thể so với cao cấp hỗn độn chân đạo quy tắc chi lực, cùng tà thần huyết mạch so sánh, thật sự là kém quá xa. Khó trách tà thần bộ tộc chiến lực cường đại như thế, lại là nguyên nhân như này. Tại thời khắc này, Thẩm Phàm đối với tà thần bộ tộc hiểu rõ phi tốc lên cao đứng lên. Bất quá, huyết mạch chi lực mặc dù cường đại, nhưng là tà thần bộ tộc cũng chưa đi bản thân lĩnh ngộ đường tắt, ngược lại là cần không ngừng thôn phệ sinh linh có trí tuệ đến tăng cường, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Theo lý mà nói, cường đại như thế huyết mạch chi lực, nó thiên tư ngộ tính tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người, nhưng là cái này lại cùng tà thần bộ tộc hành vi hoàn toàn tương bị quẵng. Chưa từng có dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà thu được đột phá tà thần, đây cũng là vì cái gì đây? Theo từng bước hiểu rõ tà thần, Thẩm Phàm cũng theo đó sinh ra nghi vấn mới, nhưng là lần này, hắn rất rõ ràng tìm không thấy đáp án, bởi vì cái này đã dính đến tà thần bộ tộc hạch tâm chi bí, hoàn toàn không phải thông qua một chút tà thần tinh huyết liền có thể suy đoán ra. Bất quá, Thẩm Phàm cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, nếu tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền tạm thời để một bên tốt, chờ hắn thực lực đầy đủ, nhất định có thể tìm tới câu trả lời. Không gì hơn cái này nhiều tà thần tinh huyết, đối với Thẩm Phàm tới nói cũng là một phần cơ duyên, mặc dù không giống tại sinh mệnh trong vũ trụ đánh giết tà thần liền có thể thu hoạch được thiên địa quà tặng, nhưng là từ những này tà thần tinh huyết bên trong, Thẩm Phàm cũng có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Tỷ như đại lượng liên quan tới tà thần huyết mạch quy tắc chi lực. Những này tà thần tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết mạch quy tắc, đại đa số đều là ám thuộc tính, tỷ như hắc ám quy tắc, ăn mòn quy tắc các loại, đối tiêu cũng là tương ứng hỗn độn chân đạo. Nếu như có thể đem nó lĩnh ngộ một phen, sau đó dung nhập vào ta âm dương hỗn độn chân đạo bên trong, lực lượng của ta nói không chừng còn có thể lần nữa gia tăng không ít. Tại đông bộ trong hỗn độn hải, huyết mạch chi đạo tu hành sở dĩ thịnh hành, rất lớn một phương diện nguyên nhân chính là loại tu hành chi đạo này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần chỗ tộc đàn bên trong ra đời không tầm thường cường giả, liền có thể đem đủ loại lực lượng dung nhập tự thân huyết mạch bên trong, cứ như vậy, chỉ cần đem huyết mạch của mình truyền bá ra, như vậy cường giả này hậu đại đều có thể nắm giữ đối ứng huyết mạch chi lực. Đến tiếp sau tu hành, cũng chính là không ngừng khai phát huyết mạch chi lực, thẳng đến huyết mạch cực hạn. Nhưng đã đến nơi này, huyết mạch chi lực liền bắt đầu biến thành một loại gông cùm xiềng xích, dù là bản thân tiên phú cũng không kém, muốn tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu như có thể đột phá, đó chính là chủng tộc cực hạn đột phá, toàn bộ chủng tộc nội tình đều sẽ lên cao một mảng lớn. Nhưng loại khả năng này thật sự là quá mức xa vời, có lẽ ngàn vạn năm tích lũy xuống đi mới có từng tia cơ hội. Nhưng không thể phủ nhận huyết mạch chi đạo ưu điểm, loại tu hành chi đạo này không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng tạo nên đại lượng cường giả thuộc về hạn cuối cực cao, hạn mức cao nhất bị khóa chết loại kia. Nhưng nếu là huyết mạch cực hạn cực cao, kia cái gọi là huyết mạch hạn mức cao nhất cũng đoán chừng không có người sẽ để ý, bởi vì có thể đạt tới huyết mạch cực hạn, đoán chừng mấy chục đời đều không nhất định có một cái. Thẩm Phàm gần nhất cũng muốn bắt đầu tu hành huyết mạch chi đạo, vừa vặn thiếu khuyết một chút hàn mẫu, không nghĩ tới tà thần bộ tộc liền cho hắn đưa ra một món lễ lớn. Thông qua phân tích tà thần bộ tộc huyết mạch chi lực, đã có thể thừa cơ lĩnh ngộ mới hỗn độn chân đạo, lại có thể phong phú chính mình đối với huyết mạch chi lực tu hành kinh nghiệm, loại chuyện tốt này, Thẩm Phàm cũng là không nghĩ tới. Nhưng Thẩm Phàm cũng biết, đây cũng chính là hắn, đổi thành những người khác, là tuyệt đối không làm được đến mức này, hoặc là nói sẽ không đi làm chuyện này. Tà thần tinh huyết dù sao ô nhiễm cực mạnh, cường giả bình thường, đừng nói là nhờ vào đó lĩnh ngộ cái gì, hơi không cẩn thận liền có thể bị tà thần chi lực xâm nhiễm. Mà có năng lực nghiền ép đẳng cấp này tà thần, không sợ tà thần tinh huyết xâm nhiễm, bình thường cũng đã sớm siêu việt vũ cấp, đối với cái gọi là huyết mạch chi lực, hỗn độn chân đạo các loại một cấp bậc lực lượng đã mất đi hứng thú. Có thời gian này, bọn hắn ước gì nhiều tu luyện một chút chính mình thật cảnh chi lực. Mà lại cho dù thật sự có cường giả đối với tà thần bộ tộc huyết mạch chi lực cảm thấy hứng thú, bọn hắn cũng quyết không dám dễ dàng đem nó bắt lại nghiên cứu, dù sao, cái này vô cùng có khả năng lọt vào toàn bộ tà thần bộ tộc giám sát. Tu luyện huyết mạch chi đạo chủng tộc, vô luận là cái nào, đều là cực kỳ kiêng kỵ điểm này. Cái này không hề nghi ngờ. Bất quá Thẩm Phàm là không thèm để ý cái này một chút, dù sao hắn đã giết chết nhiều như vậy tà thần, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, phân tích tà thần huyết mạch thì thế nào? Cứ như vậy, Thẩm Phàm một bên đồ sát tà thần quân đoàn, một bên không ngừng phân tích tà thần huyết mạch chi lực. Mà hắn loại hành vi này, đương nhiên là lập tức đưa tới đại lượng tà thần cường giả chú ý, đặc biệt là tự tay chuyển hóa nhóm này tà thần nguyên chân, càng là trực tiếp bạo nộ rồi đứng lên. Vừa mới trở lại vương đình không lâu, đại lượng thân thuộc tử vong trước một vài bức hình ảnh thông qua đặc thù liên hệ chuyển tới Nguyên Chân Đích trước mặt, Nguyên Chân Đích con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trên người thật cảnh cấp độ tà thần chi lực không tự chủ được bạo phát ra, a a a, đáng chết, dừng tay à, thân thuộc của ta, đó cũng đều là thân thuộc của ta a. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Chương 586, phỏng đoán chương 586, phỏng đoán thẩm phạm nghĩ không sai, tà thần vĩnh viễn sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Chuyển hóa tà thần thân thuộc lúc mặc dù sẽ tiêu hao tự thân tà thần bản nguyên, nhưng là bộ phận này tà thần bản nguyên cũng sẽ không biến mất, mà là lấy một loại khác càng có tỷ lệ hiệu suất phương thức chuyển ra ngoài. Bị chuyển hóa tà thần thân thuộc, biết dùng tự thân hết thể đến cung cấp nuôi dưỡng một phần này bản nguyên, để nó chậm rãi lớn mạnh, đợi đến trưởng thành đến thượng vị tà thần cần thời điểm, như vậy thượng vị tà thần liền có thể tùy thời thu hồi một phần này bản nguyên, đồng thời thu hoạch được lúc trước đầu tư gấp trăm ngàn lần hồi báo. Loại này ngay cả da lẫn xương đều không thừa bóc lột phương thức, kỳ thật mới là tà thần bộ tộc địa phương tối tăm nhất. Đương nhiên, nói như vậy thượng vị tà thần là sẽ không áp dụng loại phương thức này đến tăng cường chính mình, bởi vì cái này dính đến địa vị càng cao hơn tà thần chế định quy tắc, một khi vi phạm, chắc chắn nhận nghiêm trị. Nhưng nếu như đến sống chết trước mắt, như vậy đầu này cái gọi là quy tắc đương nhiên sẽ không có tà thần để ý, nên thu hồi vẫn là phải thu hồi, dù sao cũng là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Thân thuộc, vĩnh viễn là một vị tà thần lớn nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Mỗi một vị cường đại tà thần, tại đạt đến cảnh giới nhất định sau đều sẽ bắt đầu đại lượng chuyển hóa thân thuộc, cũng chính là chế tạo mới tà thần, Nguyên Chân cũng là như thế. Tăng thêm tại cái khác tà tổ còn không có tiến vào Đông Bộ Hỗn Độn Hải, hắn cùng Thiên Nhãn tà tổ chính là toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải duy hai tà tổ cấp cường giả, có thể nói, hắn chuyển hóa đi ra thân thuộc, mặc dù ở trên chất lượng kém xa Thiên Nhãn tà tổ, nhưng là tại về số lượng, là xa xa nhiều hơn Thiên Nhãn tà tổ. Phong tỏa thánh vực Đông Đảo tà thần quân đoàn, đại bộ phận đều là hắn chuyển hóa đi ra tà thần thân thuộc. Thẩm Phàm trắng trợn đồ sát, kỳ thật chính là tại xé nát hắn cường đại nhất một lá bài tẩy, cái này khiến Nguyên Chân làm sao có thể nhịn. Cho nên tại Thẩm Phàm xuất thủ trong nháy mắt, liền bị hắn để mắt tới, vội vàng thông qua Vương đỉnh chuyển giới môn, vội vàng chạy tới. Chuyển giới môn mặc dù có thể tới một mức độ nào đó lợi dụng không gian chân đạo, nhưng là hoàn thành một lần truyền tống hay là cần thời gian nhất định, mà trong khoảng thời gian này, Thẩm Phàm quả thực là giết điên rồi. Phật Đà vô lượng thân những nơi đi qua, đó chính là tà thần quân đoàn tận thế thai kiếp, những cái kia ngày bình thường tùy ý săn giết vạn tộc sinh linh cường giả cường đại tà thần, tại đối mặt Thẩm Phàm thời điểm, cũng không so yếu nhất phàm nhân phải cường đại đi nơi nào, từng cái bị Thẩm Phàm giống đập mũi một dạng chục chết. Tinh huyết bị Thẩm Phàm âm thầm thu thập, sau đó thờ Thẩm Phàm phân tích gần chứa trong đó huyết mạch quy tắc chi lực. Ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, liền có chí ít hơn trăm vạn tà thần vẫn lạc tại Thẩm Phàm trên tay, bị hắn tiêu diệt quân đoàn, cơ hồ chiếm cứ phong tỏa thánh vực tà thần quân đoàn 1/3. Không bố như thế hiệu suất chém giết, đừng nói là tà thần một phương sợ ngây người, liền ngay cả vừa mới khuyên nhủ Thẩm Phàm sinh linh các cường giả, cũng là nhao nhao ngậm miệng lại. Bọn hắn biết Thẩm Phàm tiền bối này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy, bọn hắn không biết đã từng vô địch Đông Bộ Hỗn Độn Hải thần ma đế hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là bọn hắn cảm thấy, trước mắt Thẩm Phàm, có lẽ chính là mới Hỗn Độn Hải đế hoàng. Như rất giống ma, khí thôn hoàn vũ, loại lực lượng kinh khủng này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với vũ cấp cường giả nhận biết, thua thiệt trước đó bọn hắn còn kém chút tin tưởng cái kia rừng bút tà thần lời nói, cho là Thẩm Phàm còn không có đạt tới thật cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn thật là ngốc, có lực lượng như vậy, có phải là thật hay không cảnh có trọng yếu như vậy sao? Đông đảo sinh linh cường giả ý nghĩ đã hoàn toàn cải biến, bọn hắn sùng bái nhìn xem tôn kia liên chiến ngàn vạn năm ánh sáng, điên cuồng rào sắt tà thần quân đoàn thân ảnh vĩ ngạ, trong lòng yên lặng mong mỏi, tiền bối, ủng hộ a, đem những này xuất sinh toàn bộ giết, chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải mới có hy vọng a. Lấy tiền bối hiệu suất như vậy, đoán chừng không bao lâu là có thể đem những này tà thần quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó, phía sau chúng ta những cái kia phổ thông tộc nhân, thậm chí là mặt khác phổ thông chủng tộc, cũng đều có thể đi vào thánh vực, thật sự là quá tốt rồi. Đúng vậy à, có tiền bối cường giả như vậy tồn tại, thật là chúng ta những này sinh linh có trí tuệ phúc phận, đúng rồi, trước đó tiền bối hình thái, tựa hồ có điểm giống Tử Huyền Vương giả, chẳng lẽ tiền bối cùng Tử Huyền Vương giả một dạng đều là nhân tộc. Có sinh linh cường giả chú ý tới điểm này, khi hắn đưa ra sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở đây duy nhất cường giả nhân tộc Tử Huyền trên thân. Tử Huyền bất quá là một cái vừa mới đạt tới vũ cấp ngũ trọng vương giả, chỗ nào nhận qua đãi ngộ như vậy, ở đây sinh linh cường giả, cơ hồ có một nửa thực lực đều vượt qua nàng, là nàng cần tôn kính đồng thời ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là giờ phút này, những tồn tại này lại đều đang dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía nàng, liền ngay cả cường đại nhất mấy vị kia thánh tôn, cũng là như thế. Trong đó một vị thánh tôn tựa hồ nhịn không được, thế là trực tiếp hỏi, tiểu gia hỏa, vừa rồi vị tiền bối kia, thật là các ngươi nhân tộc sao? A, cái này ta không xác định, chỉ từ ngoại hình nhìn lại đúng vậy. Nhưng là cũng có thể là vị tiền bối kia có huyền hóa chi năng, chúng ta nhìn không ra chân thân của hắn hình tượng. Dù sao, chúng ta nhân tộc xuất hiện cường giả xác thực không nhiều. Từ Huyền Vương giả nói lời này đã coi như là thổi không ít châu rồi, kỳ thật nhân tộc ở đâu là xuất hiện cường giả không nhiều, vậy căn bản chính là cơ hồ không có gì cường giả, dù sao nếu như đi huyết mạch chi đạo, nhân tộc huyết mạch chi lực thật sự là quá kém. Đi mặt khác tu hành chi đạo, tỉ như tiên đạo, võ đạo, cũng đều là không trọn vẹn, có thể tu hành đến trụ cấp, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. So sánh với những cái kia xuất sinh liền có thể đạt tới vũ cấp tiên tiên thần ma, nhân tộc thật là không có chút đáng chú ý nào. Mà chính nàng, kỳ thật cũng không phải thuần túy nhân tộc huyết mạch, trong cơ thể của nàng, kỳ thật còn có một nửa đặc thù chủng tộc huyết mạch, đây mới là nàng có thể tu luyện tới vũ cấp ngũ trọng chân chính nguyên nhân. Cho nên cho dù là nội tâm rất khát vọng, nhưng là Tử Huyền Vương giả cũng minh bạch, Thẩm Phàm là nhân tộc khả năng quá nhỏ. Mặc dù Tử Huyền Vương giả trên cơ bản đã phủ nhận, nhưng là mặt khác sinh linh cường giả cũng không có đối với Tử Huyền Vương giả thái độ lớn bao nhiêu cải biến, bởi vì bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy, trước đó Thẩm Phạm đối với nàng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Tử Huyền Vương giả đã vào vị cường giả kia mắt, có phải hay không cùng một chủng tộc, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ ít hôm nay qua đi, Thẩm Phạm năng hơi nhắc nhở một chút Tử Huyền, như vậy Tử Huyền Vương giả sau này tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Bất quá, nếu là có thể sớm cùng Tử Huyền Vương giả tạo mối quan hệ, nói không chừng cũng có thể cọ đến một chút cơ duyên. Mang theo ý nghĩ như vậy, mấy tên thánh tôn cảnh cường giả lặng lẽ tới gần Tử Huyền Vương giả, sau đó cùng nó bắt đầu trò chuyện, thuận tiện tìm lý do đưa lên mấy món hỗn độn kỳ chân. Thẳng đến những ngày thánh tôn cường giả rời đi, Tử Huyền Vương giả còn tại ngơ ngác nhìn trong tay các loại hỗn độn kỳ chân, tinh thần hoảng hốt phản ứng không kịp. Đây chính là tiền bối năng lượng sao? Ngay cả thánh tôn cường giả đều bởi vậy đối với ta nhìn với con mắt khác. Nếu như ta thật đằng sau có thể có được tiền bối coi trọng, vậy ta địa vị, Tử Huyền Vương giả hít sâu một hơi, nguyên bản chưa bao giờ sinh ra dã tâm nàng giờ phút này đột nhiên cũng có không ít ý nghĩ. Nhưng những này liền cùng Thẩm Phàm không có quan hệ gì, hắn cũng không thế nào quan tâm, hắn giờ phút này còn tại điên cuồng đổ sát lấy tà thần quân đoàn, nhưng là đột nhiên, Thẩm Phàm điều khiển vô lượng Phật đả thân ngừng lại. Chậm rãi quay đầu nhìn về hướng một chỗ hư không, tại Thẩm Phàm nhìn soi mói, một đạo hư ảo cửa ảnh dần dần ngưng thực, cuối cùng biến thành một đạo chân thực truyền giới môn. Tại truyền giới môn mở ra một sát na, một cỗ sát khí kinh người đập vào mặt, tại cỗ sát khí kia bên trong, Thẩm Phàm phảng phất thấy được vô số sinh linh có trí tuệ tiêu diệt. Chương 587, Chiến Nguyên Chân chương 587, Chiến Nguyên Chân phổ thông sinh linh, cho dù là vũ cấp sinh linh cường giả, đối mặt với cái này một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí, đoán chừng cũng phải bị chấn nhiếp tâm linh, mất đi phản kháng ý chí. Nhưng là đối với Thẩm Phàm, cỗ sát khí kia liền có chút không đáng chú ý, hắn mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng là đã sớm dưỡng thành một viên kiên định lòng cầu đạo, vô địch chi tâm. Đừng nói là chỉ có một cỗ sát khí, liền xem như thật cửu địa ngục giáng lâm tại Thẩm Phàm trước mặt, hắn cũng có rút đao chém giết ác quỷ quyết tâm. Bất quá Nguyên Chân tựa hồ cũng không muốn nương tựa theo chính mình sát khí đánh tan Thẩm Phàm, thân thể của hắn rốt cục xuyên qua cự hình chuyển giới môn, sau đó xuất hiện ở Thẩm Phàm trước mặt. Trước đó chính là thần ma đế hoàng, tại chuyển hóa làm tà thần đằng sau, Nguyên Chân đích thực lực không chỉ có không có bất kỳ cái gì suy giảm, ngược lại là tăng cường không ít, dù là còn không có đạt tới thật cảnh trung kỳ, nhưng cũng liền chỉ kém một tia. Thực lực này, cho dù là tại tà tổ bên trong, Nguyên Chân đích thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên Nguyên Chân vừa xuất hiện, liền để Thẩm Phàm cảm thấy một vẻ khẩn trương, chỉ là hơi một cảm giác, hắn liền minh bạch trước mắt quái vật khổng lồ này tuyệt đối không phải phổ thông tà thần, mà là chân chính tà tổ cấp cao thủ. Bất quá không biết vì cái gì, Thẩm Phàm luôn luôn cảm thấy trước mắt tôn này tà tổ có chút quen mắt, giống như mình tại địa phương nào gặp qua. Nhưng cụ thể đã gặp ở nơi nào, Thẩm Phàm nhưng lại nhớ không rõ, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, dù sao Thẩm Phàm cảnh giới bây giờ thật là không thấp, trí nhớ vậy thì càng không cần nói, chỉ cần là hắn thấy qua người, liền tuyệt đối không có khả năng lãng quên. Nhưng là Nguyên Chân đích hình tượng, nhưng lại cùng hắn trong trí nhớ bất kỳ một người nào đều không khớp, đây mới là Thẩm Phàm không hiểu địa phương. Thẩm Phàm không có nhận ra Nguyên Chân, Nguyên Chân cũng tương tự không có nhận ra Thẩm Phàm, bởi vì Thẩm Phàm đã khôi phục người của mình tộc hình tượng. Nhưng là Thẩm Phàm cảnh giới, vẫn là bị Nguyên Chân tà thần liếc mắt một cái thấy ngay, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó mới lấy một loại giọng kỳ quái nói ra, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là vũ cấp, vậy mà cũng có thể đổ sát ta tà thần bộ tộc. Nói, còn cần thần niệm tỉ mỉ quét Thẩm Phàm một lần lại một lần, bất quá hắn xác thực không có tại Thẩm Phàm trên thân cảm giác được bất kỳ thật cảnh chi lực. Có chút thất vọng đồng thời, cũng có chút may mắn, bởi vì hắn trước đó thật đúng là sợ đổ sát hắn thân thuộc cường giả thực lực quá mạnh, ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Nhưng là xác nhận Thẩm Phàm cảnh giới sau, Nguyên Chân triệt để buông xuống cảnh giác. Lấy chỉ là vũ cấp chi thân diệt sát ta mấy triệu thân thuộc, sâu kiến, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đã mất đi cuối cùng một tia kiêng kỵ đằng sau, Nguyên Chân tà thần lại lần nữa khôi phục chính mình thật cảnh cường giả uy nghiêm. Nhưng là Thẩm Phàm tựa như là không có nghe được hắn chất vấn bình thường, thao túng vô lượng Phật đà thân một quyền liền đánh tới, trong lúc nhất thời, hư không ngưng trệ, vạn đạo tránh lui. Thành thế như vậy, lại chỉ là để Nguyên Chân tà thần nhíu mày, trên tay nhưng không có phòng thủ hoặc là phản kích động tác, thân là thật cảnh cường giả, thể nội thật cảnh chi lực mạnh trướng, chỉ là hơi điều động một tia thật cảnh chi lực ra chỉ nhục thân, Nguyên Chân tự tin bất kỳ vũ cấp cường giả cũng không có khả năng đánh vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Cho dù cái này vũ cấp cường giả có thể đánh giết đồng cấp tà thần như giết gà, hắn y nguyên có tự tin như vậy. Hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy, triệt để đánh trước mắt sâu kiến này hy vọng cuối cùng. Nguyên Chân tà thần kinh nghiệm là không có sai, bình thường vũ cấp cường giả, cho dù là đem một loại cao cấp hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ vũ cấp chí cường giả, trong mắt hắn cũng bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến, đừng nói là đánh vỡ hắn thật cảnh nhục thân, chính là đánh vỡ hắn thật cảnh uy áp tiếp cận hắn, cũng không quá khả năng. Nhưng là Thẩm Phàm, không hề nghi ngờ cũng không phải là bình thường vũ cấp cường giả, Nguyên Chân tà thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thật cảnh uy áp, với hắn mà nói bất quá là thanh phong quất vào mặt, kia cái gọi là vô địch thật cảnh chi lực, trong mắt hắn cũng không có cho hắn một loại không thể phá hủy cảm giác. Trước mắt tà thần thật cảnh chi lực rất mạnh, nhưng là mạnh cũng có hạn độ, cụ thể một chút, đại khái thì tương đương với hắn dung hợp cực băng hỗn độn chân đạo cùng hàng dương hỗn độn chân đạo sau sơ bộ nắm giữ âm dương hỗn độn chân đạo lúc năng lượng cường độ. Nhưng là hiện tại, hắn âm dương hỗn độn chân đạo cũng không phải sơ bộ nắm giữ, mà là lại dung hợp năm loại cao cấp hỗn độn chân đạo, đạt đến tiểu thành cấp độ. Lực lượng bản chất có thể nói hoàn toàn vượt qua còn không có đột phá thật cảnh trung kỳ Nguyên Chân tà thần. Đừng nói hắn không chủ động phòng ngự, liền xem như Nguyên Chân tà thần toàn lực ứng phó, cũng không lớn khả năng chống đỡ được Thẩm Phạm một kích toàn lực này. Vô lượng Phật đà thân quyền phong gào thét mà tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng nguyên thật tà thần đầu lâu. Lúc này, nguyên chân tà thần đột nhiên cảm thấy nguy cơ lớn lao, linh giác của hắn bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Trong cõi u minh có một loại cảm giác, một quyền này nếu quả như thật đánh trúng, đầu của hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Về phần đầu lâu phá toái hậu quả là cái gì, nguyên chân không dám suy nghĩ, hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một cái nghi vấn, một cái vũ cấp cường giả, làm sao có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn? Hỗn độn chân đạo chi lực, làm sao có thể đánh tan hắn thật cảnh chi lực? Tao điểm quá nhiều, nguyên chân tà thần trong lúc nhất thời không biết làm sao nôn, nhưng là hắn vẫn là vô cùng từ tâm địa lựa chọn tin tưởng mình linh giác cảnh báo. Cuốn quýt lui lại đồng thời, hai tay giao nhau bảo vệ được đầu lâu của mình. Tựa hồ cảm thấy còn không an toàn, nguyên chân lại thúc giục đại lượng thật cảnh chi lực trên người mình cốt giáp, để cốt giáp trở nên cứng cắp hơn cường đại. Làm xong đủ loại này biện pháp, nguyên chân tài cảm giác thở dài một hơi, bất quá, hắn khẩu khí này còn không có tùng bao lâu, liền lại bị nhấc lên. Thần phàm công kích đã vào vị trí của mình, vô lượng vật đà thân quyền phong hay là tiếp xúc đến nguyên chân tà thần, nhưng mà, trong tưởng tượng rằng có cũng không có xuất hiện, lấy tiểu thành âm dương hỗn độn chân đạo làm chủ đạo, ra chỉ mấy chục loại hỗn độn chân đạo chi lực, vô lượng vật đà thần quyền phong tại đánh trúng nguyên chân đích một sát na, liền đem nó tất cả phòng ngự trực tiếp đánh xuyên qua. Cực kỳ thuần túy lực lượng không tốn sức chút nào xé mở nguyên chân đích thật cảnh chi lực, sau đó điên cuồng khuynh tả tại trên nhục thể của hắn. Hai tay trực tiếp vỡ nát, huyết nhục cũng trực tiếp bốc hơi, cứng rắn cốt giáp cũng không kiên trì nổi, trong nháy mắt liền hiện đầy mạng nhện bình thường vết rạn, sau đó ầm vang phát toái. Mắt thấy đầu lâu của mình liền bị đánh nát, nguyên chân tà thần muốn rách cả mí mắt, bộc phát tất cả tiềm lực, cưỡng ép thay đổi một chút cổ của mình, rốt cục tránh đi thẩm phạm tất sát nhất kích. Còn lại lực lượng, dư thế không giảm rơi vào nguyên chân đích trên vai trái, sau đó đem nó nửa cái thân trên đánh thành một miệng. Thể nội thật cảnh tà thần chi lực điên cuồng trôi qua, nhưng nguyên chân cũng không có chú ý điểm này, mà là điên cuồng lùi lại, kéo ra chính mình cùng thẩm phạm khoảng cách. Nhìn xem bình tĩnh thẩm phạm cùng duy trì ra quyền tư thế vô lượng Phật đà thần, trong lòng của hắn một trận phát lạnh. Kém một chút, thật còn kém một chút, hắn liền phải chết. Nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng là đầu của hắn, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thật cảnh cường giả rất mạnh, thật cảnh tà thần sinh mệnh lực càng là ương ngạnh, nhưng là loại này ương ngạnh cũng là xây dựng ở phạm vi nhất định bên trong, nếu như gặp phải tầng thứ cao hơn, cường hãn hơn lực lượng trùng kích, cường đại tới đâu sinh mệnh lực, bị đánh nát yếu hại cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà rất hiển nhiên, vừa rồi thẩm phạm sử dụng lực lượng liền vượt xa hắn. Mặc dù không phải hắn quen thuộc thật cảnh chi lực, nhưng lại là một loại không thua tại thật cảnh chi lực sức mạnh cường hãn. Hơn nữa nhìn thẩm phàm mây kia nhạt gió nhẹ dáng vẻ, thi triển loại tầng thứ này lực lượng, tựa như cũng không phí sức. Chẳng lẽ, đây chỉ là đối phương tiện tay một kích? Chương 588, chạy tán loạn chương 588, chạy tán loạn nghĩ đến khả năng này, nguyên chân tà thần tự tin cũng không thấy nữa, chiến ý trong lòng cũng đang lặng lẽ ở giữa bị ma diệt không còn một mảnh. Tại rất nhiều thân thuộc nhìn soi mói, nguyên chân tà thần vậy mà quay người chạy trốn. Đúng vậy, không có quản xuống dù là một câu ngoan thoại, không nói hai lời, liền sẽ mở hư không. Nhưng là thẩm phạm làm sao có thể cứ như vậy đơn giản buông tha đối phương, vừa mới một kích, đã để hắn hiểu được thực lực của mình đến cùng ở vào cấp độ gì. Bình thường ta tổ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể suy đoán, hắn chính diện chiến lực, tại thật cảnh cấp độ cũng tuyệt đối không phải hạng chót, phỏng đoán cẩn thận cũng tại trung đẳng cấp độ. Có thể nói, trừ phi là gặp được đại lượng tà tổ đánh lén hoặc là tà tổ bên trong cường giả thậm chí là siêu việt thật cảnh tà thần, bằng không ai cũng không có cách nào đánh bại dễ dàng hắn. Mà lại coi như hắn không địch lại, đối phương cũng rất khó lưu hắn lại, bởi vì hắn âm dương hỗn độn chân đạo có thể cho hắn khống chế không gian chân đạo chi lực tiến hành truyền tống, cho dù là thật cảnh tà tổ cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Cứ như vậy, thẩm phàm thực lực tổng hợp còn muốn lên cao một hai cái bậc thang, toàn bộ đông bộ hỗn độn hải có thể uy hiếp được hắn, trên cơ bản liền không tồn tại. Kể từ đó, kế hoạch lúc trước của hắn khả năng liền muốn cải biến một chút. Thánh vực cố nhiên an bình mỹ hảo, nhưng là bằng thực lực của hắn, tà thần bộ tộc cũng không làm gì được hắn. Đã như vậy, lợi dụng đúng cơ hội kiếm một ít chỗ tốt cũng hoàn toàn có thể. Mà đối với thẩm phàm tới nói, trước mắt nguyên chân chính là một cái cự đại bảo tàng, đây chính là thật cảnh cấp độ tà thần. Nếu như có thể thu hoạch được tinh huyết của hắn, hoàn toàn phân tích, hắn có phải hay không có thể nhờ vào đó dòm ngó thật cảnh ảo diệu. Nghĩ đến cái này, thẩm phàm cũng là trong lòng lửa nóng, hạ thủ cường độ cũng càng thêm lớn. Tà thần chạy đâu, lưu lại cho ta! Hét lớn một tiếng, chấn động đến hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, nguyên chân bỏ chạy thân hình cũng là chỉ trệ một lát. Mà như vậy một lát, đầy đủ thẩm phàm cắt đứt đường lui của hắn. Thẩm phàm hai mắt ẩn ẩn nổi lên thần quang, vô cùng vô tận không gian hỗn độn chân đạo chi lực bị hắn khống chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh mấy triệu năm ánh sáng không gian đều bị ra cố một bên, nguyên chân chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt mình vết nứt không gian nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mặc cho hắn cố gắng thế nào, rốt cuộc sẽ không ra bất kỳ hư không. Đáng chết, làm sao còn sẽ có loại lực lượng này, ngươi đến cùng là ai? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, nguyên chân tà thần giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu bị khuất, hắn hiện tại thậm chí có loại đối phương mới là thật cảnh cường giả, mà hắn chỉ là một phàm nhân bình thường ảo giác. Nhưng mà, thần phàm cũng sẽ không trả lời vấn đề của hắn, giống như để mắt tới mỹ vị con mồi mánh hổ bình thường, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó sát chiêu. Vô lượng Phật đà thân toàn thân quang mang đại thịnh, sau đó tại nguyên chân trong ánh mắt hoảng sợ không ngừng mọc ra cánh tay mới, rất nhanh, liền tạo thành thiên thủ Phật đà bộ dáng, mỗi một cánh tay đều mang theo nồng đậm âm dương hỗn độn chân đạo chi lực, hung hăng đánh tới hướng hắn. À, không, nguyên chân tà thần còn muốn phản kháng, nhưng là chỉ là hai ba cánh tay, đem hắn phòng ngự cho toàn bộ đánh xuyên qua, sau đó còn lại cánh tay cứ như vậy không trở ngại chút nào rơi vào trên người hắn, lực lượng cường hãn vỡ nát thân thể của nó, nồng đậm âm dương hỗn độn chân đạo chi lực không ngừng mà áp chế hắn sinh cơ. Một vòng công kích đằng sau, Thẩm Phàm liền ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được nguyên chân tà thần sinh mệnh khí tức đã hạ xuống đến một cái điểm đóng băng, nếu như tiếp tục, gia hỏa này khả năng liền muốn hồi phi yên diệt. Cái này không thể được, một cái sống thật cảnh tà tổ mới có thể mang đến cho hắn lớn nhất ích lợi. Hỗn loạn năng lượng trùng kích dần dần lắng lại, nguyên chân tà thần nguyên bản hùng vi thật cảnh thân thể đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu, còn lại bộ phận đều biến thành một đám huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. Thẩm Phàm nhìn thấy nguyên chân tà thần hình tượng, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nguyên chân tà thần liền rốt cuộc không có uy hiếp, mà chỉ cần hắn bỏ ra chút thời gian, liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút nguyên chân trên người thật cảnh chi lực. Xuất ra một kiện ấm hình hỗn độn kỳ trần, Thẩm Phàm trực tiếp đem nguyên chân tà thần đầu lâu đặt đi vào. Đương nhiên, quá trình này ở trong đối phương là cực kỳ không tình nguyện, toàn bộ hành trình đều là hùng hùng hổ hổ. Đối với cái này, Thẩm Phàm cũng không cần lấy, trực tiếp hai cái lớn bước đấu, đem nguyên chân tà thần phiến ngộng, sau đó, liền không có sau đó. Đến tận đây, cùng nguyên chân tà thần chiến đấu liền kết thúc, nhưng là thuộc về Thẩm Phàm chiến đấu, còn chưa kết thúc, bởi vì phong tỏa thánh vực tà thần quân đoàn, hắn còn không có toàn bộ giải quyết. Ngay tại Thẩm Phàm định đem còn lại tà thần quân đoàn toàn bộ tiêu diệt thời điểm, thần niệm quét qua, lại phát hiện tại hắn cùng nguyên chân tà thần thời điểm chiến đấu, những này tên giảo hoạt vậy mà đã sớm chạy trốn. Mà lại những này tà thần quân đoàn chạy trốn phương hướng cũng không giống nhau, cho dù là hắn muốn đuổi theo, cũng rất khó lưu lại tất cả tà thần. Nhìn một chút chính mình thu tập được tà thần tinh huyết, Thẩm Phàm gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy sát dự định. Thôi, tiếp tục đuổi giết những này đi đi cũng không có ý nghĩa gì, thu tập được tà thần tinh huyết đã đủ ta phân tích dùng. Hơn nữa còn bắt được một cái sống tà tổ cấp tà thần, hảo hảo tiêu hóa một chút, hy vọng có thể thông qua những vật này tìm tới thông hướng thật cảnh đường a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lại phải bận rộn. Thẩm Phàm cảm khái một tiếng, sau đó liền hướng phía đám sinh linh kia cường giả đi đến. Nguyên Chân đích thảm bại, cũng không có trước tiên liền bị Thiên Nhãn Tà Tổ biết, bởi vì Nguyên Chân cũng chưa chết, hắn chỉ là bị bắt sống. Nhưng là theo Tà Thần quân đoàn Tà Thần từ từ trở về Vương Đỉnh, chiếm cứ tại Vương Đỉnh Thiên Nhãn Tà Tổ hay là hiểu được chuyện này, lúc này, hắn liền chạy tới cả hai đại chiến địa phương. Nhưng khi hắn chạy đến thời điểm, Thần Phàm đã sớm mang theo đám sinh linh kia cường giả tiến nhập thánh vực, Thiên Nhãn Tà Tổ một đường truy tung, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở thánh vực bên ngoài, vô năng cùng nộ. Mà đổi thành một bên, nơi nào đó trong không gian thần bí, một tòa bia đá to lớn lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, mà tại bia đá dưới chân, tám vị hình thái khác nhau cường giả chính một mặt vẻ thống khổ ngồi xếp bằng lấy, bọn hắn thình lình chính là biến mất nửa năm tám vị thần ma đế hoàng. Tám vị thần ma đế hoàng vị trí nơi không gian này chính là khai nguyên vương đỉnh nội tình lớn nhất, bởi vì nơi không gian này có một khối thiên vũ nguyên địa. Nói lên thiên vũ nguyên địa, đoán chừng tuyệt đại đa số người tu hành nghe đều không có nghe qua, nhưng là tác dụng của nó lại đủ để cho tất cả người tu hành điên cuồng. Bởi vì thiên vũ nguyên địa có được để phổ thông người tu hành bước vào thật cảnh lực lượng, mà lại cho dù là đã bước vào thật cảnh người tu hành cũng có thể mượn nhờ thiên vũ nguyên địa nhanh chóng tăng cường. Liên hai điểm này kỹ năng cơ bản có thể, cũng đủ để cho khai nguyên vương đỉnh đem nó coi là lớn nhất nội tình. Nhưng là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, thu hoạch được lực lượng trước đó, hay là cần thông qua thiên vũ nguyên bia khảo nghiệm. Thiên vũ nguyên trong bia tồn tại có thể xưng vô cùng vô tận thật cảnh chi lực, chỉ cần có thể đạt được nó tán thành, đừng nói là đột phá thật cảnh, liền xem như trực tiếp đi đến thật cảnh đỉnh phong, cũng là hoàn toàn khả năng. Nhưng cái này, chỉ là tình huống lý tưởng nhất, càng nhiều thời điểm, không cách nào thông qua thiên vũ nguyên bia khảo nghiệm, trực tiếp bị thiên vũ nguyên trong bia thật cảnh chi lực phản vệ, trái lại bị thiên vũ nguyên bia hút khô hết thảy, thân tử đạo tiêu. Chương 589, quỷ dị thiên vũ nguyên bia. Chương 589, quỷ dị thiên vũ nguyên bia. Tám vị đế hoàng hiển nhiên chính là đang tiếp thụ thiên vũ nguyên bia khảo nghiệm. Thông qua được, bọn hắn đều có thể thu hoạch được to lớn tăng lên, nói một câu thoát thai hoán cốt cũng không đủ, nhưng nếu là thất bại, cho dù là có lưu một chút chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Nếu như không có tà thần bộ tộc các bách, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại biện pháp này đến để thăng chính mình. Lúc bình thường, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua mặt khác phương thức từ từ hấp thu thiên vũ nguyên bia tiêu tán đi ra thật cảnh chi lực tới tu hành, mặc dù so ra kém thông qua khảo nghiệm lấy được chỗ tốt, nhưng là thắng ở bền bỉ, thắng ở không có gì phong hiểm. Thế nhưng là, bọn hắn thật sự là không có cách nào, Thanh Minh Đế Hoàng chấn thủ chém viên tiên giới không biết còn có thể kiên trì bao lâu, trong biển hỗn độn bộ lại xuất hiện một cái viễn siêu thực lực bọn hắn cường đại tà tổ. Thật sự nếu không bắt buộc mạo hiểm, bọn hắn may mắn nhất kết cục có lẽ chính là bị buộc vượt qua tính mịch chi địa tiến về mặt khác hỗn độn hải. Đương nhiên, càng lớn có thể là bọn hắn căn bản sông không qua tính mịch chi địa, liền bị đại lượng tà tổ phát hiện vây công, sau đó bị xem như cao đẳng huyết thực thôn vệ. Cho nên nhìn như còn có lựa chọn khác, nhưng trên thực tế bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lĩnh hội thiên vũ nguyên địa, thông qua nó khảo nghiệm, có lẽ hay là tất cả lựa chọn bên trong tối ưu một loại. Nhưng là, dưới mắt đến xem, tám vị đế hoàng tình huống tựa hồ cũng không diệu, trên người bọn họ thật cảnh chi lực không ngừng phập phồng, khi thì đột phá tự thân cực hạn, khi thì lại nhanh chóng tăng dã. Tựa như là một đóa thiêu đốt diễm hỏa, ngay tại chịu đựng lấy cuồng phong khảo nghiệm. Trừ thật cảnh chi lực dị thường, tám vị đế hoàng thần sắc cũng phi thường kỳ quái, có một mặt ý cười, phản phất đã trải qua phi thường chuyện vui, có một mặt sợ hãi, phản phất rơi vào không đáy vực sâu. Thì nộ ai ố, tại trên mặt của bọn hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá loại trạng thái này kéo dài càng lâu, các đại đế hoàng trên người một thứ gì đó liền trôi qua càng nhanh, từng luồng khí lưu màu xám từ trên người của bọn hắn không ngừng rút ra, sau đó bị một bên thiên vũ nguyên bia chậm rãi hấp thu. Nguyên bản thường thường không có gì lạ bia đá, cũng đang hấp thu những dòng khí màu xám này trong quá trình có chút rung động, phản phất là tại vui sướng, là đang hoan hô. Loại biểu hiện này, phản phất khối này thiên vũ nguyên bia là có sinh mệnh. Nếu để cho 8 vị đế hoàng thấy cảnh này, đoán chừng bọn hắn sẽ thật tốt suy nghĩ một chút, bọn hắn ý đồ thông qua khảo nghiệm thu hoạch được Thiên Vũ Nguyên Bia lực lượng phương thức, có phải hay không cũng là một loại bảo hộ luật ra, tự chịu diệt vong. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có cơ hội này. Khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục, không có ai biết cần bao lâu, cũng không người nào biết, thông qua khảo nghiệm sau, thu hoạch được lực lượng đằng sau 8 vị đế hoàng, đến tột cùng có còn hay không là chính bọn hắn. 8 vị đế hoàng lâm vào một cái ai cũng không nghĩ tới khốn cảnh, mà Thẩm Phàm lại tại trên đường của chính mình một đường phi nước đại. Tiêu diệt một nửa tà thần quân đoàn, Thẩm Phàm tiến vào thánh vực không còn có trở ngại, mang theo Tử Huyền Vương giả đám sinh linh cường giả, trực tiếp liền giáng lâm thánh vực. Tiến vào thánh vực đằng sau, Thẩm Phàm trước tiên tìm một cái nơi thích hợp mở động phủ, xem như chính mình bế quan nơi trốn, dự định hảo hảo nghiên cứu một chút tà thần bộ tộc huyết mạch chi lực cùng thật cảnh tà tổ thật cảnh chi lực. Về phần những sinh linh kia cường giả, thì là bị hắn trực tiếp vứt xuống, bởi vì đến thánh vực, lấy thực lực của những người này cũng đầy đủ tự vệ. Ngược lại là Tử Huyền Vương giả, bị hắn đặc thủ chiếu cố trực tiếp mang đi. Mà cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha cũng bị hắn từ thể nội vũ trụ phong ra, trước đó bởi vì cùng tà thần đại chiến, hắn lo lắng hai tên này không cẩn thận bị tác động đến, thế là đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn đằng sau đem bọn hắn thu nhập thể nội vũ trụ. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, tự nhiên muốn cho bọn hắn hành động tự do. Nhưng là hai người sau khi ra ngoài, cũng không có lựa chọn cùng Thẩm Phàm một dạng bế quan tu hành, mà là dự định tại thánh vực bên trong lịch luyện một phen, dù sao đây chính là thánh vực, hay là vừa mới khôi phục không lâu thánh vực, trong đó dự dục không biết bao nhiêu bảo vật. Bọn hắn không giống Thẩm Phàm một dạng thiên tư tuyệt thế, chỉ cần bế quan liền có thể một mực tiến bộ, bọn hắn muốn tiến bộ hay là cần cùng những cường giả khác chém giết, tranh đoạt cơ duyên. Đối với cái này, Thẩm Phàm tỏ ra là đã hiểu, sau đó cho hai người một đống lớn hỗn độn kỳ chân bảo mệnh, thậm chí còn dùng vật liệu đặc thù, là hai người luyện chế ra một viên hộ thân phù, bên trong ẩn chứa một tia âm dương hỗn độn chân đạo chi lực, khuyên bảo hai người khi át chủ bài sử dụng. Dạng này, Thẩm Phàm tài yên tâm để bọn hắn ra ngoài sông sáo. Rất nhanh, trong động phủ cũng chỉ còn lại có Thẩm Phàm cùng Tử Huyền Vương giả, nhưng rất rõ ràng, Tử Huyền Vương giả có vẻ hơi câu nệ. Dù là Thẩm Phàm thu liễm chính mình tất cả khí thế, nhưng là Tử Huyền Vương giả y nguyên cảm giác mình đối mặt chính là một tôn tuyệt thế ma thần, không thể địch lại. Trong đầu của nàng, còn thỉnh thoảng nhớ lại trước đó Thẩm Phàm nhất niệm triệu hoán vô lượng Phật đà thân, đánh giết vũ cấp tà thần như giết gà hình ảnh. Đối với cái này, Thẩm Phàm cũng không thể tránh được, bởi vì không chỉ có là Tử Huyền Vương giả, liền ngay cả cùng hắn ở chung thật lâu cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha, đối mặt hắn lúc hiện tại cũng là tràn đầy câu thúc, không còn có trước đó tùy ý tự tại. Đây chính là thực lực sai biệt mang tới biến hóa, nếu như mạnh không nhiều, còn có đuổi theo hy vọng. Như vậy còn có thể đã bình ổn thường tâm đối đãi, nhưng là Thẩm Phàm cùng bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, mà lại bọn hắn là nhìn xem Thẩm Phàm đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ bọn hắn đã có không ít cảm giác cấp bách, nếu như còn không cố gắng, có lẽ về sau bọn hắn ngay cả ôm Thẩm Phàm bắp đuổi tư cách đều không có. Dù sao Thương Long không cẩn thận rớt xuống một khối lân phiến đều đủ để đẻ chết ngàn vạn phụ du, bọn hắn không muốn làm phụ du, chí ít cũng phải trở thành có thể đi theo Thương Long nào dù phi ưng. Thẩm Phàm cũng minh bạch hai người ý nghĩ, thế là cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi. Mà Tử Huyền Vương giả so với cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha tới nói còn kém không biết bao nhiêu, Thẩm Phàm cũng không biết chính mình hẳn là dùng dạng gì thái độ đối đãi cái này có được người bình thường tộc huyết mạch đồng tộc. Nhưng Tử Huyền Vương giả trung quy là Thẩm Phàm gặp người cường đại nhất tộc, mà lại trước đó còn đối với hắn triển lộ thiện ý, Thẩm Phàm nghĩ đến, chính mình vẫn là phải dịu dắt một chút đối phương. Vì không cho Tử Huyền Vương giả áp lực quá lớn, Thẩm Phàm hay là quyết định dùng Tử Huyền Vương giả khả năng cảm thấy hợp lý thái độ đối đãi nàng. Dừng một chút, Thẩm Phàm nhìn xem Tử Huyền Vương giả nói ra, "Tử Huyền đúng không? Ngươi là nhân tộc?" Mặc dù đã xác nhận Tử Huyền huyết mạch tạo thành, nhưng là Thẩm Phàm hay là cố ý hỏi. A, đúng vậy, vãn bối là có một nửa nhân tộc huyết thống. Xin hỏi tiền bối, ngài thật là ta nhân tộc cường giả sao? Tử Huyền cố lấy dũng khí, họ chính mình rất muốn nhất hỏi vấn đề. Mà Thẩm Phàm cũng là kinh ngạc nhìn nàng một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, tự nhiên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Đạt được Thẩm Phàm trả lời khẳng định, Tử Huyền trái tim lập tức ra tốc nhảy dựng lên, tiền bối, ngài không có cùng ta nói đùa sao? Nếu như ngài là nhân tộc, là thế nào tu luyện tới lợi hại như vậy? Tử Huyền lời nói, Thẩm Phàm vừa nghe liền hiểu có ý tứ gì. Cô gái nhỏ này lại còn muốn thăm dò chính mình. Bất quá, Thẩm Phàm cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng, bởi vì điều này đại biểu lấy Tử Huyền còn có mãnh liệt lòng cầu tiến. Người có lòng cầu tiến, tóm lại là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như là đi đương kim hỗn độn hải thường thấy nhất huyết mạch chi đạo, chúng ta nhân tộc huyết mạch cũng không chiếm ưu thế, cũng rất khó tu hành đến cao thâm cảnh giới. Nhưng là, nếu như là mặt khác tu hành chi đạo, vậy liền không nhất định. Tử Huyền, ngươi đi đến hôm nay, hẳn là cũng minh bạch, chúng ta đông bộ hỗn độn hải tại trước đây thật lâu cũng là từng có mặt khác phồn thịnh văn minh tu hành à? Tiên bối, chẳng lẽ ngài chính là ân ta đi mặt khác tu hành chi đạo? Nếu như ngươi muốn, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Chương 590, ta thần huyết mạch. Chương 590, ta thần huyết mạch. Đằng sau, Thẩm Phàm liền đem chính mình tu hành võ đạo truyền thừa truyền thụ cho Tím Huyền, trong đó truyền thụ cho trọng điểm chính là có thể tu hành đến vũ cấp đỉnh phong thần ma cửu biến. Sở dĩ ở thời điểm này truyền ra công pháp của mình truyền thừa, Thẩm Phàm cũng là có tính toán của mình. Cái thứ nhất chính là dịu dắt một chút Tím Huyền vương giả, một cái nữa chính là truyền bá một chút võ đạo. Mà lại người sau, kỳ thật mới là Thẩm Phàm chú ý nhất. Hắn thấy, hiện tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải, sở dĩ như vậy yếu đuối, rất lớn một nguyên nhân chính là huyết mạch chi đạo thiếu hụt quá lớn, chỉ có được đỉnh cấp huyết mạch chủng tộc mới có thể xuất hiện hoành ép một phương cường giả, nhưng là so sánh với trong Hỗn Độn Hải có thể xưng vô tận sinh linh mà nói, có được loại huyết mạch này tiềm lực chủng tộc chung quy là số rất ít. tuyệt đại bộ phận sinh linh kỳ thật đều là cùng phổ thông nhân tộc một dạng, huyết mạch chi lực phi thường yếu. Kiên trì đi huyết mạch chi đạo, những này phổ thông sinh linh tuyệt không ngày nổi danh. Nhưng là ngươi có thể nói những huyết mạch này tiềm lực không đủ phổ thông chủng tộc, liền thật sinh ra không được có thể sáng lập truyền kỳ thiên tài sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, thiên tài tại hiếm thấy, tại cơ số cũng đủ lớn thời điểm, cũng là hoàn toàn không thiếu. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, nói đến chính là cái đạo lý này. Rất rõ ràng, huyết mạch chi đạo không thể nào là những này phổ thông sinh linh bá nhạc, nhưng là võ đạo không giống với, hắn tại trăm vạn năm trước đã chứng minh hắn lưu biệt tính. Mà xem như dựa vào võ đạo trưởng thành người, Thẩm Phàm càng là minh bạch, võ đạo so sánh với huyết mạch chi đạo, đúng là muốn tiên tiến quá nhiều. Mặc dù võ đạo cũng coi trọng căn cốt loại này đồ vật, nhưng là võ đạo càng coi trọng tài tình nơi này tài tình, bao quát nội tính, ý chí, tâm cảnh trở chút. Khảo sát mặt nhiều rất nhiều, đánh vỡ cực hạn cơ hội cũng nhiều rất nhiều. Cho nên mới nói võ đạo là chân chính cho vô số sinh linh đánh vỡ tự thân cực hạn cơ hội. Nếu như lúc trước chân võ văn minh không có đột nhiên diệt vong, võ đạo chuyển thừa một mực phát triển, thật rất khó tưởng tượng, hiện tại Đông Bộ Hỗn Độn Hải, đến tuột cùng có bao nhiêu kinh khủng cường giả tồn tại. Ta thân bộ tộc, thật có can đảm xâm lấn cường đại như thế Hỗn Độn Hải văn minh sao? Nhưng là, phàm là không có nhiều như vậy nếu như võ đạo đã đoạn tuyệt, Đông Bộ Hỗn Độn Hải cũng cơ hồ bị Tà Thần bộ tộc chiếm cứ. Mà Thẩm Phàm làm Đông Bộ Hỗn Độn Hải vô tận sinh linh bên trong một thành viên, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải diệt vong một màn kia, cho nên, vô luận là xuất phát từ lý do gì, hắn đều hẳn là tận chính mình một phần sức mọn. Truyền bá võ đạo là hắn một cái nếm thử, là cho Hỗn Độn Hải vạn tộc một hy vọng. Nhưng Thẩm Phàm cũng biết, võ đạo muốn phát triển, hoàn toàn không phải mấy trăm năm, hơn ngàn năm liền có thể phát triển, cho nên, Thẩm Phàm càng lớn tinh lực, hay là đặt ở tự thân cường đại trên thân. Nếu như hắn có thể tiếp tục mạnh lên, cường đại đến không sợ hết thảy, như vậy, cái gọi là Tà Thần xâm lấn cũng chỉ là phất tay có thể diệt vấn đề nhỏ. Mặc dù cùng Nguyên Chân một trận chiến, để Thẩm Phàm đối với thực lực của mình tự tin rất nhiều, nhưng là hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cũng liền có thể đối phó một chút phổ thông tà tổ, còn là chưa đủ lấy cùng toàn bộ Tà Thần bộ tộc đối kháng. Trừ phi, hắn có thể chân chính đột phá thật cảnh, có lẽ mới có tư cách này. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện nay Hỗn Độn Hải, trên cơ bản đã không có phổ thông sinh linh thành tựu thật cảnh ví dụ. Ban đầu ở Hy Ngày Vương tộc, Thẩm Phàm cũng nghe nói, chỉ có đệ cửu đẳng tư chất tiên tiên thần ma mới có một tia thành tựu thật cảnh cơ hội. Mà chủng tộc khác sinh linh, vô luận là cường đại cỡ nào tư chất, cũng là không có khả năng đột phá thật cảnh. Đối với cái này kết luận Thẩm Phàm không phải rất ý tưởng, chí ít lấy kiến thức của hắn, hắn là phi thường xác định trăm vạn năm trước, chân võ văn minh thời kỳ, võ đạo cường giả đúng trọng tâm nhất định là có thật cảnh cường giả, mà những cái kia võ đạo cường giả, nhưng không có mấy cái là tiên tiên thần ma. Cái này nói rõ, phổ thông sinh linh vẫn là có thể đột phá thật cảnh, chỉ cần tìm tới một đầu thích hợp đường liền có thể. Nhưng cũng có một loại khả năng, chính là trăm vạn năm trước hoàn cảnh cùng hiện tại rất khác nhau, tu hành quy tắc cũng phát sinh biến hóa, đã từng phổ thông sinh linh có thể tu hành đến thật cảnh, nhưng là hiện tại không được. Mà loại khả năng này mới là Thẩm Phàm lo lắng nhất. Nếu như là thời kỳ hòa bình, Thẩm Phàm đương nhiên có thể thông qua các loại thủ đoạn đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, dù sao tuổi thọ của hắn còn có rất nhiều, đầy đủ hắn tiêu hao một chút. Nhưng là hiện tại không được, Đông Bộ Hỗn Độn Hải đều sắp bị Tà Thần bộ tộc chiếm cứ, cho dù còn có một cái thánh vực tại kiên trì, nhưng là Thẩm Phàm cũng không xác định, cái này vừa mới khôi phục thánh vực đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Cho nên thời gian đối với hắn tới nói hay là rất quý giá. Để cho ổn thỏa, Thẩm Phàm hay là quyết định đi thường thấy nhất huyết mạch chi đạo đến dòm ngó thật cảnh phong thái, bởi vì con đường này đã bị tiên tiên thần ma cùng đại lượng tà tổ nghiệm chứng qua là có thể được. Thần ma cửu biến đã bị Thẩm Phàm tu luyện đến cảnh giới đại thành, thể chất của hắn cũng hoàn toàn lột xác thành biến dị thần ma chi thể. Loại này cường hành thể chất, trái lại ảnh hưởng tới Thẩm Phàm huyết mạch, để hắn cùng mặt khác tiên tiên thần ma mở dạng, đều có thể thông qua đào móc trong huyết mạch lực lượng quy tắc đến để thăng chính mình. Mà lại, cũng không biết là Thẩm Phàm tư chất quá mạnh, căn cơ quá dày, hay là thần ma cựu biến môn công pháp này thật sự là thần kỳ, gần như chỉ ở tu hành đến đệ tam biến thời điểm, Thẩm Phàm lúc kia đo đi ra thần ma huyết mạch tư chất thiếu chút nữa siêu việt đệ tử đẳng. Bây giờ lại đã trải qua 6 lần thủy biến, Thẩm Phàm chính mình cũng không rõ ràng chính mình thần ma tư chất là thứ mấy đợi, nhưng có thể khẳng định là tại đệ cửu đẳng phía trên. Mà cái này cũng là Thẩm Phàm có tự tin đi huyết mạch chi đạo nguyên nhân chủ yếu. Bất quá tại tu hành trước đó, Thẩm Phàm hay là muốn tìm một cái vật tham chiếu tương đối một chút huyết mạch của mình đến cùng cường đại đến cỡ nào, cho nên hắn góp nhặt đại lượng tà thần tinh huyết đến phân tích. Không có chiến đấu, cũng không có người quấy rầy, Thẩm Phàm phân tích lên những cái kia chưa đột phá thật cảnh tà thần tinh huyết hay là rất nhanh, mà lại càng đi về phía sau càng nhanh, bởi vì đại đa số tà thần tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết mạch quy tắc đều là tương tự, chỉ là có một ít sẽ tồn tại khác biệt. Thẩm Phàm chỉ cần nhanh chóng tìm tới những này khác biệt, liền có thể nhanh chóng phân tích xong một phần tà thần tinh huyết. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng, tự mình mở ra trong đập phủ, Thẩm Phàm cũng rốt cục mở mắt. Khi hắn mở mắt một sát na, trong con mắt hắn phảng phất phản chiếu ra hai con cá, một đầu hắc ngư, một đầu bạch ngư, lẫn nhau bám đuôi, linh động không gì sánh được. Nhưng là lại một cái chớp mắt, trong mắt dị tượng cũng đều biến mất, phảng phất vừa rồi chỉ là một trận ảo giác. Nhưng là Thẩm Phàm trên thân so sánh với một tháng trước cường đại một đoạn khí thế, đã chứng minh hắn một tháng này sát thực tiến bộ phi phàm. Dù là Thẩm Phàm chính mình, cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể lớn như vậy thu hoạch. Một tháng qua, Thẩm Phàm cơ hồ đem thu tập được mấy triệu phần tà thần tinh huyết toàn bộ phân tích một lần. Nguyên bản hắn chỉ là muốn so sánh một chút, thuận tiện tìm xem tà thần bộ tộc thiếu hụt. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà thông qua phân tích những này tà thần tinh huyết lại lĩnh ngộ mấy loại cao cấp hỗn độn chân đạo, đồng thời đem nó dung nhập vào âm dương hỗn độn chân đạo bên trong. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là thẩm phạm từng cái cảnh giới tà thần tinh huyết phân tích, để hắn đối với cái gọi là huyết mạch chi đạo có càng nhiều hiểu rõ. Mặc dù hắn còn không có tìm tới tà thần trong huyết mạch ẩn tàng chí mạng thiếu hụt, nhưng là hắn đối với mình sắp tu hành huyết mạch chi đạo, không thể nghi ngờ có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Chương 591, huyết mạch chi đạo tu hành chương 591, huyết mạch chi đạo tu hành tà thần huyết mạch, không hề nghi ngờ chính là hỗn độn hải cấp cao nhất huyết mạch, thậm chí không có cái thứ hai. Bởi vì dựa theo tà thần bộ tộc thực lực đến xem, bọn hắn cũng đúng là trong hỗn độn mạnh nhất chủng tộc. Cho dù là xuất sinh liền có vũ cấp thực lực tiên thiên thần ma bộ tộc, cũng tới một mức độ nào đó phải kém hơn tại tà thần bộ tộc. Đây không phải vô não thổi tà thần bộ tộc, mà là đây quả thật là chính là hiện thực. Thẩm Phàm mặc dù cảm thấy tà thần bộ tộc tà ác không gì sánh được, đối với phổ thông vũ trụ tới nói, tà thần bộ tộc chính là triệt triệt để côn trùng có hại, là bị trong vũ trụ thiên đạo chán ghét tồn tại. Thậm chí tại trong vũ trụ đánh giết tà thần có thể được thiên đạo ban thưởng loại hình đồ vật, nhưng là đối với toàn bộ hỗn độn hải tới nói, tà thần bộ tộc cũng là nàng dựng dục ra tới sinh linh một trong. So sánh với hỗn độn hải dựng dục ra tới mặt khác bộ tộc có trí tuệ, tà thần bộ tộc có lẽ hay là trong đó phi thường ưu tú tồn tại. Loại này ưu tú, từ tà thần huyết mạch cường đại liền có thể thấy một đốm. Thẩm Phàm chiều sâu phân tích mấy triệu phần tà thần tinh huyết, cũng xác thực đối với cái gọi là tà thần huyết mạch có rất sâu hiểu rõ. Chỉ lấy cá nhân hắn cảm giác mà nói, tà thần huyết mạch chính là một loại vô hạn tới gần tại hoàn mỹ huyết mạch. Vô tận tính trưởng thành, có thể xưng kinh khủng cảm nhiễm tính, hai cái này đặc điểm cũng đủ để cho tà thần bộ tộc sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Nếu như không phải tà thần bộ tộc đẳng cấp quá mức nghiêm, thượng vị tà thần thường xuyên sẽ áp chế chính mình thân thuộc trưởng thành, chỉ sợ hiện tại tà thần bộ tộc cường giả số lượng còn có thể lại tăng thêm gấp bội. Đây không phải Thẩm Phàm tại nói chuyện giật gần, mà là hắn trải qua một loạt kín đáo phân tích sau cho ra kết luận. Đầu tiên, chỉ cần bị chuyển hóa làm tà thần, như vậy cái gọi là tư chất bình cảnh liền trên cơ bản không tồn tại, chỉ cần thôn phệ đầy đủ sinh linh có trí tuệ, tà thần bộ tộc liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Loại năng lực này tuyệt đối là những chủng tộc khác theo không kịp. Lại thêm cường đại xâm nhiễm năng lực đền bù tà thần bộ tộc không cách nào tự nhiên thai nghén hậu đại thiếu hụt, nói tà thần huyết mạch là hướng tới hoàn mỹ huyết mạch kỳ thật tuyệt không quá đáng. Đương nhiên, tà thần bộ tộc phần này cường đại hay là xây dựng ở vô số bộ tộc có trí tuệ thống khổ phía trên, nếu có một ngày trong hỗn độn hải bộ tộc có trí tuệ đều bị tà thần bộ tộc thôn phệ hầu như không còn, như vậy tà thần bộ tộc cũng không có khả năng phát triển thêm một bước, thậm chí sẽ ở thời gian trôi qua bên dưới đi vào hủy diệt hoàn cảnh. Dù sao, cho dù là bây giờ cường đại nhất tà thần cũng vẫn như cũ có tuổi thọ hạn chế, hoặc là nói toàn bộ hỗn độn hải còn không có cái gọi là trường sinh giả, bất hủ người xuất hiện. Bất quá, những này cũng không phải là Thẩm Phàm hiện giai đoạn hẳn là quan tâm, hắn quan tâm là chính mình nên như thế nào tu luyện huyết mạch chi đạo, như thế nào mượn nhờ huyết mạch chi đạo đột phá đến thật cảnh. Thông qua phân tích từng cái cấp độ tà thần tinh huyết, Thẩm Phàm cũng phát hiện, giống tà thần bộ tộc hoặc là mặt khác có được cường đại huyết mạch chủng tộc một dạng tu hành huyết mạch chi đạo kỳ thật cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Bởi vì tu hành huyết mạch chi đạo cũng không cần tu luyện cái gọi là công pháp, chỉ cần không ngừng cảm ngộ trong huyết mạch quy tắc chi lực, liền có thể không ngừng mà nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Ở trong quá trình này, người tu hành huyết mạch trong cơ thể lại không ngừng phát tổ, thẳng đến tiếp cận loại huyết mạch này cường đại nhất đầu nguồn. Mà cái này cũng được xưng chi là trên huyết mạch hạ. Tại toàn bộ trong hỗn độn hải, hoặc là nói tại đông bộ trong hỗn độn hải, có thể miễn cưỡng cùng tà thần bộ tộc huyết mạch hạn mức cao nhất cùng so sánh, đoan chừng chỉ có tiên thiên thần ma bộ tộc. Tiên thiên thần ma bộ tộc sinh ra tới chính là vũ cấp, căn cứ tự thân huyết mạch tư chất, có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, trong đó một chút người nổi bật cũng chính là đệ cửu đẳng tư chất tiên thiên thần ma, thậm chí có thể thông qua một ít cơ duyên đột phá đến thật cảnh. Đương nhiên, có được bực này huyết mạch tư chất tiên thiên thần ma cuối cùng chỉ là số ít, cùng trên cơ bản mỗi cái đều có thật cảnh tiềm lực tà thần bộ tộc so ra, giống như kém rất nhiều. Nhưng là so với đông bộ hỗn độn hải chủng tộc khác, tiên thiên thần ma bộ tộc không thể nghi ngờ chính là huyết mạch cường đại nhất. Điểm này, từ chủng tộc khác ngay cả thật cảnh cường giả đều sinh ra không được, mà tiên thiên thần ma bộ tộc lại có trọn vẹn 12 vị thần ma đế hoàng liền có thể thấy một đốm. Thẩm Phàm muốn đi huyết mạch chi đạo, chứ đem tự thân chuyển hóa làm tà thần, lựa chọn tốt nhất có lẽ chính là nắm giữ thần ma huyết mạch. Vừa lúc Thẩm Phàm tu hành thần ma cửu biến, tự thân huyết mạch đã sớm lộ sắc thành thần ma huyết mạch, thậm chí tại tiên thiên thần ma bên trong, Thẩm Phàm huyết mạch tư chất cũng là phần độc nhất tồn tại. Mà lại bởi vì Thẩm Phàm bản thân liền đã đạt đến vũ cấp cực hạn, mạnh như thác đổ phía dưới, hắn tu hành huyết mạch chi đạo cũng là như cá gặp nước, dễ dàng vượt qua đại lượng đẳng cấp, trực tiếp liền nắm giữ phi thường cấp độ sâu huyết mạch quy tắc. Bất quá huyết mạch quy tắc cũng là có mạnh có yếu, cường đại hoàn toàn có thể so với cao cấp hỗn độn chân đạo, nhỏ yếu vậy cũng chỉ có thể tương đương với lực lượng bản nguyên, thậm chí là đại đạo phát tác. Phổ thông huyết mạch chi đạo người tu hành bình thường đều sẽ chỉ ở cảnh giới nào đó chuyên tu một đầu hoặc là hai đầu tiềm lực tương đối lớn huyết mạch quy tắc, cũng dùng cái này nắm giữ đối ứng lực lượng. Đối với cái này, Thẩm Phàm có không đồng dạng cách nhìn, hắn cũng không có bởi vì những huyết mạch này quy tắc quá mức nhỏ yếu mà trực tiếp từ bỏ, mà là tỉ mỉ cảm ngộ một phen, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, đồng thời diễn hóa lĩnh ngộ đối ứng hỗn độn chân đạo chi lực, mới đem ánh mắt phóng tới huyết mạch mới trên quy tắc. Một đầu, tuyệt không buông tha. Bởi vì Thẩm Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bất kỳ tu hành chi đạo đều phải đem cơ sở đánh tốt, chỉ cần cơ sở kiên cố, như vậy tại tu hành đến cao phong thời điểm, ý nguyên có thể đi rất ổn, đi được rất xa. Cứ như vậy, Thẩm Phàm tại huyết mạch chi đạo bên trên tốc độ tu hành tự nhiên là chậm lại, nhưng là tự thân huyết mạch căn cơ lại dần dần thâm hậu đứng lên. Bất quá loại này chậm cũng chỉ là Thẩm Phàm bản thân cảm giác, kỳ thật hắn tốc độ tu hành tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của mọi người, dù sao từ không tới có lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo hắn cũng chỉ cần tốn hao không đến thời gian một tháng, huống chi là lĩnh hội tự thân liền có huyết mạch quy tắc đâu. Cho dù là những này cấp độ sâu huyết mạch quy tắc số lượng tương đối nhiều, nhưng là tại thẩm phạm kinh khủng tư chất bên dưới, hắn nắm giữ huyết mạch quy tắc tốc độ y nguyên muốn so những cái kia tại một cảnh giới chỉ nghiên cứu một loại huyết mạch quy tắc cường giả nhanh hơn nhiều, mà lại căn cơ cũng so với cái kia cường giả kiên cố không biết bao nhiêu. Tu hành không tuyến nguyện, trong nháy mắt thẩm phạm liền đã bế quan 10 năm, mà tại 10 năm này thánh vực cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt. Đây hết thảy kỳ thật cũng còn phải quy công cho thẩm phạm, bởi vì hắn tiến vào thánh vực trước đó tự tay tiêu diệt mấy triệu tà thần quân đoàn, khiến cho tà thần bộ tộc phong tỏa thánh vực lực lượng cơ hồ vẫn diệt hầu như không còn. Cứ như vậy, dấu ở đông bộ hỗn độn hải các ngõ ngách vạn tộc sinh linh liền không nhịn được, mượn cái này tuyệt diệu cơ hội, vô số chủng tộc bắt đầu điên cuồng tràn vào thánh vực. Ngắn ngủi trong 10 năm, thánh vực sinh linh không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Mặc dù thánh vực so với bình thường cỡ lớn sinh mệnh vũ trụ còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, nhưng là so sánh với toàn bộ đông bộ hỗn độn hải tới nói, thánh vực vẫn là quá nhỏ. Diện tích của nó là có hạn, nó bên trong tài nguyên cũng là có hạn. Có thể chủng tộc sinh sôi, sinh tồn, phát triển dục vọng là vô tận. Theo tiến vào thánh vực vạn tộc sinh linh càng ngày càng nhiều, vấn đề này cũng biến thành càng ngày càng bén nhọn. Vì tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, vì cướp đoạt càng nhiều địa bàn, nắm giữ quyền lợi nhiều hơn, nắm giữ càng nhiều lực lượng, chiến tranh cứ như vậy không hề có điểm báo trước bắt đầu. Chương 592, ngàn năm bế quan. Chương 592, ngàn năm bế quan mới đầu, khả năng chỉ là bởi vì một hai cái cường giả vì tranh đoạt một kiện hỗn độn kỳ chân mà xảy ra chiến đấu. Sau đó, chính là một chút chủng tộc mạnh mẽ vì chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn mà hướng tiểu chủng tộc nổi lên. Nhưng là, những đại tộc kia còn đánh giá thấp tiểu tộc tính bền dẻo cùng sinh tồn được quyết tâm cùng trí tuệ. Vì bảo vệ chính mình muốn có quyền lợi tiểu tộc bọn họ bắt đầu nhao nhao liên hợp lại, thành lập to to nhỏ nhỏ chủng tộc liên minh. Một cái tiểu tộc dĩ nhiên không phải đại chủng tộc đối thủ, nhưng khi 10 cái trăm cái tiểu chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, cho dù là những cái kia có cường đại nội tình đại tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ. Huống chi, có chủng tộc liên minh, tham dự nhiều chủng tộc đạt hơn ngàn, lần này, tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển đến đây. Tại cùng chủng tộc như vậy liên minh tranh đấu mấy lần, sau đó liên tục ăn xong mấy lần thua thiệt đằng sau, đại tộc bọn họ cũng kịp phản ứng, đơn nhất bộ tộc, dĩ nhiên không phải những này tiểu chủng tộc liên minh đối thủ, nhưng là đừng quên, bọn hắn những đại tộc này cũng là có thể liên minh. Cho nên, vì ứng đối khiêu chiến, từng cái đại tộc người lãnh đạo nhau nhau tụ ở cùng nhau, sau đó cộng đồng thành lập một cái liên minh, tên là Thánh Đỉnh Liên Minh. Vừa mới thành lập Thánh Đỉnh Liên Minh, liền có hơn 10 đại tộc gia nhập trong đó, những đại tộc này các cường giả tập hợp một chỗ, cường giả số lượng lập tức liền nghiền ép 99 trở lên tiểu chủng tộc liên minh. Sau đó, Thánh Đỉnh Liên Minh chủ động xuất kích, ngắn ngủi mấy năm, liền nhất cử tiêu diệt mấy trăm cái chủng tộc liên minh. Đương nhiên, những chủng tộc này trong liên minh tiểu tộc bọn hắn cũng không có toàn bộ tiêu diệt, ngược lại là lưu lại khá nhiều một bộ phận, trở thành bọn hắn cấp dưới chủng tộc kỳ thật chính là nô tộc. Đem những này nô tộc đánh lên cường đại cấm chế, sau đó bức bách những này nô tộc vì bọn họ chinh chiến, cứ như vậy, Thánh Đỉnh Liên Minh chiến lực đó là hiện lên chỉ số cấp lên cao. Phạm vi thế lực cũng là quả cầu tuyết bình thường cấp tốc mở rộng. Đến phía sau, cơ hồ tất cả đại tộc đều gia nhập Thánh Đỉnh Liên Minh, Thánh Đỉnh Liên Minh thanh thế lập tức đi tới tối đỉnh phong. Thừa dịp cái này cơ hội tốt nhất, Thánh Đỉnh Liên Minh cấp tốc bắt đầu chiếm cứ toàn bộ thánh vực chiến tranh toàn diện. Trong lúc nhất thời, vô số tiểu chủng tộc tụ tập cùng một chỗ chủng tộc liên minh bị công phá, vô số cường giả trong chiến tranh bị giết. Không thể không nói, những cường giả này không có chết tại tà thần trên tay, lại chết tại cùng là vạn tộc sinh linh người một nhà trên tay, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng là đây chính là hiện thực, cái gọi là bộ tộc có trí tuệ chính là như vậy, bởi vì có trí tuệ, cho nên cuối cùng sẽ sinh ra dục vọng, mà bởi vì dục vọng, cho nên lại luôn luôn sinh ra tư tâm. Nếu như một mực ở vào trong nguy cơ, phần này tư tâm sẽ chỉ bị đại nghĩa áp chế, nhìn không quá ra, nhưng khi ở vào một cái tương đối an ổn trong hoàn cảnh lúc, tư tâm thì nhất định sẽ diễn sinh ra tranh chấp, nội đấu, luôn luôn khó tránh khỏi. Loại này nội đấu, nếu như khống chế tại trong phạm vi nhất định, hay là có nhất định chỗ tốt, bởi vì cái này có thể kích phát các chủng tộc ở giữa sức sống, để bọn hắn có càng nhiều cơ hội sinh ra cường giả. Nhưng khi loại này nội đấu không bị khống chế, nội đấu mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì thỏa mãn mấy cường giả, cũng hoặc là số rất ít mấy cái chủng tộc lợi ích lúc, loại này nội đấu, vậy liền trăm hại mà không một bén. Rất rõ ràng, Thánh Đỉnh Liên Minh bước lên trận này nội đấu, chính là người sau. Tạo thành Thánh Đỉnh Liên Minh những cái kia chủng tộc cường đại tự nhiên là tại trận này nội đấu bên trong ăn miệng đầy chảy mỡ, vô số tài nguyên bị bọn hắn chiếm cứ, thiên tài địa bảo tất cả đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Mượn nhờ những tài nguyên này, những chủng tộc cường đại này cũng xác thực xuất hiện càng nhiều cường giả, khiến cho bọn hắn chủng tộc thực lực tiến một bước mạnh lên, nhưng là cùng trong chiến tranh chết đi cường giả số lượng so sánh, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Nếu như Thẩm Phán biết, đoán chừng đã sớm đi ra ngăn trở, nhưng rất đáng tiếc, từ khi hắn bế quan năm thứ nhất bắt đầu, hắn liền lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối tự thân huyết mạch quy tắc đào móc bên trong, hắn tại huyết mạch chi đạo bên trên tiến độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bế quan năm thứ 5, Thẩm Phàm cơ hồ đem với không đến hỗn độn chân đạo cấp độ huyết mạch quy tắc toàn bộ lĩnh ngộ, vì đó sau tu hành đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở. Bế quan năm thứ 8, Thẩm Phàm lại đem hỗn độn chân đạo cấp độ huyết mạch quy tắc toàn bộ nắm giữ, đồng thời lĩnh ngộ đối ứng hỗn độn chân đạo chi lực, sau đó toàn bộ dung nhập chính mình âm dương hỗn độn chân đạo bên trong, khiến cho chính mình âm dương hỗn độn chân đạo lại tăng mạnh một mảng lớn. Nhưng là khổ vì không có con đường phía trước mặc cho âm dương hỗn độn chân đạo như thế nào cường đại, Thẩm Phàm vẫn không có mảy may mượn nhờ âm dương hỗn độn chân đạo đột phá thật cảnh dấu hiệu. Bất đắc dĩ, Thẩm Phàm từ bỏ cuối cùng một tia huyết tưởng, sau đó quay đầu đầu nhập vào đối tự thân huyết mạch chi đạo nghiên cứu bên trong. Mặc dù không có tiền bối chỉ đạo, nhưng có lẽ là Thẩm Phàm hậu thiên tu thành thần ma huyết mạch thật sự là quá mức cường đại, trước đó cơ sở cũng đánh quá mức kiên cố, cho nên hắn vậy mà rất nhanh liền đã nhận ra trong huyết mạch ẩn tàng cái kia cố hoàn toàn siêu việt hỗn độn chân đạo cấp bậc lực lượng. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Con đường phía trước đã mở, Thẩm Phàm không khỏi đại hỉ, lập tức bắt lấy cái kia một tia cảm ngộ, không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Trong nháy mắt, đúng là đi qua ngàn năm. Mà tại cái này ngàn năm ở giữa, đông bộ hỗn độn hải lại phát sinh mấy món cực kỳ chuyện trọng đại. Việc đại sự đầu tiên, Thẩm Phàm bế quan trăm năm thời điểm, bởi vì thiếu khuyết trợ giúp, chấn thủ tại biên quan chi địa chém nguyên tiên giới cuối cùng vẫn là bị tà thần bộ tộc công phá. Tại cốt ma tà tổ dẫn đầu xuống, thanh minh đế hoàng bị hơn 10 vị tà tổ vây công, trọng thương bỏ chạy. Đến tận đây, tà thần bộ tộc triệt để tràn vào đông bộ hỗn độn hải, lại không một tiếng ngăn cản. Đến tận đây, đã có thể tuyên cáo toàn bộ đông bộ hỗn độn hải, trừ thánh vực bên ngoài đã toàn bộ luân hãm. Kiện thứ hai đại sự, thì là Thẩm Phàm bế quan 500 năm lúc, biến mất đã lâu thần ma đế hoàng vậy mà cùng nhau hiện thân, nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt là xuất hiện thần ma đế hoàng vậy mà tự giết lẫn nhau. Bao quát hy ngày đế hoàng ở bên trong bảy đại đế hoàng, vậy mà tại vây công phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng. Nếu như là đặt ở trước đó, mặt khác bảy cái đế hoàng chung vào một chỗ đều không phải là phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng hai người đối thủ, bởi vì các nàng là thật cảnh trung kỳ, mặt khác đế hoàng lại chỉ là thật cảnh sơ kỳ. Nhưng là biến mất mấy trăm năm, tình thế lại hoàn toàn thay đổi, phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng hay là thật cảnh trung kỳ, nhưng là còn lại bảy vị đế hoàng, vậy mà cũng đều đạt đến thật cảnh trung kỳ, thậm chí còn là thật cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thật cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cứ như vậy, cho dù là đơn đả độc đấu, bảy vị đế hoàng cũng không giả phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng bên trong bất kỳ một cái nào, huống chi là bảy người liên thủ vây công. Cho nên trận đại chiến này bộc phát không bao lâu, phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng liền bị trọng thương. Nếu như không phải hai người là tiên thiên thần ma bên trong bộ tộc phượng hoàng, sinh mệnh lực kinh người, chỉ sợ sớm đã vẫn diệt tại nào đó một mảnh hỗn độn hư không. Đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn, hai người vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Đúng vậy, đến không nói phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng vận khí không tệ, tại bọn hắn sắp bị vây giết thời điểm, tà thần bộ tộc xông tới, tại thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ dẫn đầu xuống, hơn 10 vị tà tổ bắt đầu chặn giết tất cả thần ma đế hoàng. Bọn hắn tựa hồ không có ý thức được cái này 9 vị thần ma đế hoàng cũng không phải là cùng một trận chiến tuyến. Có lẽ cũng không phải không có ý thức được, mà là đối với thực lực của mình tự tin, bởi vì thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ, hai người một cái là sát thực đạt đến thật cảnh hậu kỳ, một cái khác thì là mượn nhờ long tổ chi lực, cũng có thật cảnh hậu kỳ chiến lực. Tăng thêm hơn 10 vị tà tổ phụ trợ, quản hắn những thần ma này đế hoàng lên cơn điên gì, bọn hắn toàn bộ đều muốn cầm xuống, làm thành huyết thực. Chương 593, điều khiển chương 593, điều khiển tà thần bộ tộc lập nhập, đối với phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, thật to giảm bớt áp lực của bọn hắn. Nhưng là tà thần bộ tộc thực lực, hay là để bọn hắn liên tiếp ghé mắt? Chỉ là một phần nhỏ lực lượng xâm lấn đông bộ hỗn độn hải, vậy mà liền có hai vị thật cảnh hậu kỳ cấp bậc tà tổ tăng thêm hơn 10 vị phổ thông tà tổ, cái kia hoàn chỉnh tà thần bộ tộc, đến cùng cường đại đến cỡ nào? Vấn đề này, phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng chỉ là muốn một chút, sau đó liền đều trầm mặc, nhưng là nghĩ đến tự thân lưng đeo đồ vật, bọn hắn vẫn là không có triệt để tuyệt vọng. Có lẽ là mặt khác bảy vị đế hoàng bày ra thực lực càng mạnh, thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ đều chuyên tâm nhằm vào bọn họ đi, mặt khác phổ thông tà tổ thì là dây dưa phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng. Dựa theo tình huống bình thường, lấy thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ thực lực đối phó bảy cái thật cảnh trung kỳ thần ma đế hoàng, kỳ thật cũng hoàn toàn phí không có bao nhiêu khí lực. Dù sao càng đi về phía sau, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Một cái thật cảnh hậu kỳ hoàn toàn có thể đè ép 10 cái thật cảnh trung kỳ đánh. Huống chi bọn hắn có hai cái cấp bậc này chiến lực. Nhưng là sự thật lại là, thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ đối chiến bảy vị thần ma đế hoàng vậy mà đánh cho rất gian nan. Ngay từ đầu thời điểm hai vị tà tổ phi thường bình thường đè ép cái này bảy vị thần ma đế hoàng đánh, thậm chí rất nhanh liền trọng thương một tên thần ma đế hoàng. Nhưng là liền bắt đầu từ nơi này, tình huống liền bắt đầu không được bình thường đứng lên, không biết vì cái gì, bảy vị thần ma đế hoàng đột nhiên giống như là biến thành người khác một dạng, khí tức trên thân cũng bắt đầu giao hòa. Phối hợp trở nên tinh diệu không gì sánh được, còn thỉnh thoảng có thể đánh ra viễn siêu trước mắt cảnh giới hợp kích chi lực, mà lại càng đáng sợ chính là, bảy vị thần ma đế hoàng thật cảnh chi lực tựa như là vô cùng vô tận bình thường, cho dù là một mực ở vào bộ phát giai đoạn, cũng không có mảy may suy kiệt ý tứ. Mà thiên nhãn tà tổ cùng cốt ma tà tổ liền không giống với lúc trước, trong cơ thể của bọn hắn tà thần chi lực là có cực hạn, thời gian càng lâu, bọn hắn tiêu hao cũng càng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, bảy vị thần ma đế hoàng vậy mà vững vàng chặn lại hai vị thật cảnh hậu kỳ chiến lực tà tổ tiến công. Mà phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng cũng không đốc, thừa cơ hội này, hai người tại ngạnh kháng mấy lần phổ thông tà tổ công kích sau thành công xé mở vây quanh, sau đó một đường bỏ chạy, tiến nhập thánh vực. Truy sát mà tới hơn 10 vị tà tổ nhìn xem biến mất ở trước mắt hai vị thần ma đế hoàng, cũng là tức hồn hển phát tiết một phen sau đó mới rời khỏi. Về phần giết tiến thánh vực, cái này không thể nào, bởi vì theo thánh vực bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều, thánh vực quy tắc cũng càng ngày càng hoàn thiện, đừng nói là phổ thông tà tổ, liền ngay cả thiên nhãn tà tổ dạng này tà tổ cường giả cũng không dám tới gần thánh vực. Thẩm Phàm bế quan 900 năm, tiến vào thánh vực phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng giáng lâm thánh đỉnh liên minh, thánh đỉnh liên minh thần phục. Tại phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng cố gắng bên dưới, khai nguyên vương đỉnh chủ kiến, thánh vực cơ bản nhất thống. Vì tăng lên tân vương đỉnh nội tình, phượng tổ cùng thanh minh đế hoàng lấy ra hai viên thật cảnh chi chủng, để từng cái chủng tộc chí cường giả tranh đoạt. Đằng sau 100 năm, thánh vực bên trong chủng tộc chiến tranh ít đi rất nhiều, nhưng là cường giả đỉnh cấp tranh đấu lại càng phát ra kịch liệt đứng lên. Vì đoạt được một viên thật cảnh chi trùng, tiềm ẩn tại thánh vực các ngõ ngách lão quái vật đều xuất hiện, sau đó tiến hành đại chiến, chỉ vì tranh đoạt cái này có thể làm cho bọn hắn cá chép vọt long môn ngập trời cơ duyên. Thần phàm bế quan 950 năm, hai viên thật cảnh chi trùng nhiều lần chuyển tay, vẫn không có bị cường giả luyện hóa, thậm chí tại một lần trong hỗn chiến, một viên thật cảnh chi trùng di thất, một viên khác thật cảnh chi trùng bị một cường giả bí ẩn cướp đi. 30 năm sau, mới mở Nguyên Vương đỉnh tuyên bố Long Trắng tộc tộc trưởng đột phá thật cảnh, trở thành mới mở Nguyên Vương đỉnh vị thứ 3 đế hoàng, danh xưng Vũ Hoàng, Long Trắng tộc nhảy lên trở thành thánh vực đệ nhất đại tộc, vạn tộc cộng tôn. Đối với Long Trắng tộc quật khởi, có người hâm mộ, có người đố kỵ, nhưng càng nhiều người còn tại hành động, bởi vì còn có một viên thật cảnh chi trùng thất lạc ở bên ngoài. Trong nháy mắt Thẩm Phàm bế quan 1000 năm, đây tuyệt đối là hắn bế quan một lần lâu nhất, đương nhiên, cũng sẽ là hắn thu hoạch lớn nhất một lần, bởi vì khi lần này ngàn năm bế quan kết thúc, Thẩm Phàm rốt cục đào đới ra trong huyết mạch đột phá thời cơ. Đối với Thẩm Phàm tới nói, một trận xưa nay chưa từng có đột phá bắt đầu, huyết mạch chỗ sâu lực lượng nào đó bị Thẩm Phàm dẫn dắt ra đến, trong chốc lát, Thẩm Phàm nhục thân liền bị vỡ nát, nhưng cũng không có sụp đổ. Bởi vì nguồn lực lượng này là hủy diệt, cũng là tân sinh. Phá trước rồi lập, mới là chân lý. Lần theo huyết mạch cảm ứng, tuân theo lấy trong cõi u minh chỉ dẫn, Thẩm Phàm thân thể không ngừng phá toái, lại không ngừng gây dựng lại, nhưng mỗi một lần phá toái đằng sau gây dựng lại, nhục thể của hắn đều sẽ trở nên cường đại một phần. Cứ như vậy một chút xíu tích lũy, trăm ngàn lần đằng sau, tích lũy rốt cục đạt đến một cái giới hạn, thay đổi lớn nhất bắt đầu xuất hiện, tân sinh thân thể không có lần nữa phá toái, hoàn toàn mới lực lượng bắt đầu ở trong thân thể mọc rễ nảy mầm, Thẩm Phàm cảm giác mình tựa như là về tới trong tã lót, bị một cỗ không lời ấm áp chăm chú bao khỏa. Theo sát phía sau chính là tân sinh lực lượng lớn mạnh. Nếu như dựa theo đồng dạng tình huống, cỗ này lực lượng mới cũng chính là thật cảnh chi lực, sẽ thôn phệ Thẩm Phàm thể nội tất cả năng lượng, đem nó hóa thành tuổi, lớn mạnh tự thân. Nhưng là, ai cũng không tưởng được Thẩm Phàm chính là cái kia ngoài ý muốn, trong cơ thể hắn âm dương hỗn độn chân đạo chi lực, cũng không phải cái này tân sinh thật cảnh chi lực có thể người giả bị đụng. Tân sinh thật cảnh chi lực vừa định thôn vệ Thẩm Phàm thể nội bàng bạc hỗn độn chân đạo chi lực, lại phát hiện chính mình gặp đường này, lại ngay cả một tia âm dương hỗn độn chân đạo chi lực đều không thể luyện hóa thôn vệ. Thế là rơi vào đường cùng, cỗ này thật cảnh chi lực bắt đầu thôn vệ Thẩm Phàm thể nội những lực lượng khác, tỉ như các loại huyết mạch quy tắc. Lần này, cuối cùng không có ngoài ý muốn, thật cảnh chi lực tựa như là liệt diễm bình thường, vừa mới sinh ra, liền đem Thẩm Phàm thể nội nắm giữ huyết mạch khác quy tắc toàn bộ thôn vệ, sau đó cấp tốc lớn mạnh. Một sợi, hai sợi, sau đó là một đoàn, hai đoàn, dần dần lớn mạnh thật cảnh chi lực dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ, chảy xuôi tại Thẩm Phàm toàn thân, mỗi một lần chạy qua, Thẩm Phàm cũng có thể cảm giác được nhục thân của mình đạt được một lần rèn luyện. Khi nhục thân không ngừng tăng cường thời điểm, cũng có một bộ phận thật cảnh chi lực trả lại Thẩm Phàm linh hồn. Thẩm Phàm linh hồn tựa như là một chiếc gương một dạng bị gột rửa một lần, khi Thẩm Phàm dùng linh hồn chi lực, cũng chính là thần niệm đi cảm giác hoàn cảnh chung quanh lúc, lập tức liền phát hiện cảm giác của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phàm phất đứng ở một cái cao hơn thị giác, hết thảy chung quanh đại đạo đều tại Thẩm Phàm trước mặt mảy may tất hiện, vạn sự bất bẩn đều đem tự thân cơ bản nhất pháp tác hiện ra đi ra. Vũ trụ thiên địa, hỗn độn hư không, đối với Thẩm Phàm phàm phất cũng không có bí mật. Đến nơi này, Thẩm Phàm cũng biết, đột phá của mình hẳn là thuận lợi hoàn thành, hắn chậm rãi mở mắt ra, thu liễm tất cả thần dị khí tức, giờ khắc này, Thẩm Phàm phàm phất về tới chính mình còn chưa bước lên con đường tu hành thời điểm, phổ thông giống như là một phàm nhân. Nhưng là chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được, Thẩm Phàm đây là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Chương 594, bị đuổi giết Mạc Lý Cha chương 594, bị đuổi giết Mạc Lý Cha sau khi đột phá, Thẩm Phàm cảm giác mình tựa như trở nên không gì làm cũng được, nhưng hắn biết, đây chỉ là một loại ảo giác. Ổn định lại tâm thần, Thẩm Phàm mở ra hồi lâu chưa nhìn giao diện thuộc tính, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 112, hỗn độn chân linh, ngàn vạn thọ nguyên thêm một chút thể chất, thần ma chi thể dị đại thành tuổi thọ, 30 triệu năm võ đạo, thần ma cửu biến đệ cửu biến cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo, nguyên minh chín chương đại thành thanh liên tạo hóa kinh đại thành thôi diễn dung hợp, không cảnh giới, thật cảnh sơ kỳ đạo chủng, âm dương đạo chủng tiểu thành thiên. Phú thần thông, bất diệt kim thân quả nhiên, Thẩm Phàm phát hiện cảnh giới của mình đã tăng lên tới thật cảnh sơ kỳ, tuổi thọ tổng số cũng đạt tới 30 triệu năm. So với đột phá trước, tăng lên gần 14 triệu năm, thế là tự thân tư chất cũng lần nữa tăng lên 2 điểm, có thể là còn chưa tới tư chất thuế biến hạn độ, Thẩm Phàm cũng không có cảm giác được chính mình cùng trước đó có quá lớn khác biệt. Bất quá có thể nhìn thấy tự thân tiến bộ, Thẩm Phàm vẫn là rất hài lòng, dù sao, hắn giống như thật lâu đều không có để thăng nhiều như vậy tuổi thọ. Duy nhất để Thẩm Phàm có chút bất mãn ý chính là, cho dù là đột phá đến phổ thông sinh linh không có khả năng đạt tới cảnh giới thật cảnh, hắn lại còn là không có đạt tới trường sinh bất hủ mục tiêu. Rõ ràng thực lực của hắn đã có thể tùy ý phá diệt hỗn độn hải vũ trụ. 30 triệu năm, nhìn Thẩm Phàm còn có thật lâu thời gian có thể phung phí, nhưng là đối với hắn cấp độ này cường giả mà nói, 30 triệu năm cũng không phải là cái gì tháng năm dài đằng đẵng. Phổ thông thật cảnh cường giả, tùy tiện một lần bế quan khả năng đều muốn trên vạn năm. Nếu như muốn tiếp tục đột phá gia tăng tuổi thọ, vậy cái này mấy chục triệu năm khả năng thật không đủ. Mà lại, Thẩm Phàm hay là căn cơ tương đối cường đại loại kia đột phá, cho nên hắn tiến vào thật cảnh đằng sau mới có 30 triệu năm tuổi thọ, mà khác thật cảnh cường giả còn chưa nhất định có hắn dạng này tuổi thọ. Tăng thêm thiên phú tư chất của bọn hắn cũng kém xa Thẩm Phàm, muốn tại tuổi thọ cực hạn bên trong thu hoạch được đột phá, trên cơ bản là không thể nào. Tuổi thọ kém xa biểu hiện ra chiến lực, cái này khiến Thẩm Phàm nhớ tới kiếp trước nhìn mô vốn trong tiểu thuyết tình huống, thế giới kia cũng có cường hành phi thường người tu hành, người mạnh nhất được xưng là đại đế. Đại đế cường giả, đưa tay ở giữa liền có thể phá diệt tinh thần, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nhưng chính là như vậy đại đế cường giả, cực hạn tuổi thọ cũng bất quá chỉ là vài năm. Xem đến phần sau Thẩm Phàm ta biết, nguyên lai là thế giới kia có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào trường sinh. Vậy mình hiện tại chỗ thế giới này đâu, giống như so thế giới kia càng quá đáng, dù sao đến trụ cấp người tu hành liền có thể một mình đánh tan cỡ nhỏ sinh mệnh vũ trụ. Đến thật cảnh, cho đầy đủ thời gian, thật cảnh cường giả thậm chí có thể phá hủy nguyên một mảnh hỗn độn hải. Luận biểu hiện lực, không biết vượt qua những cái kia phổ thông trong thế giới tu hành bất hủ chân tiên bao nhiêu, nhưng luận tuổi thọ, đừng nói là bất hủ trường sinh, liền ngay cả cái này manh mối đều không nhìn thấy. Cho nên, chính mình sở tại thế giới cũng là không chọn mẹ sao? Thẩm Phàm không khỏi nghĩ đến, đồng thời cũng có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết, nếu như hắn suy đoán này là chính xác, như vậy hắn hiện tại nhìn thấy thế giới, khả năng cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Hít sâu một hơi, Thẩm Phàm đè lại trong lòng những cái kia không hợp tói thường ý nghĩ, hắn biết, hắn hiện tại nghĩ những thứ này còn vì lúc còn sớm, dù sao hắn chỉ là vừa mới bước vào thất cảnh, xa xa không có đạt tới hắn có khả năng đạt tới tu hành đỉnh phong. Chỉ có thật đến tiến không thể tiến tình trạng, có lẽ mới là hắn thăm dò thế giới này thời điểm. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến bảng thuộc tính của mình, Thẩm Phàm nhìn xem chính mình thật cảnh sơ kỳ cảnh giới tu hành, mới lộ ra vẻ mỉm cười. Bất kể như thế nào, thể nội phun trào thật cảnh chi lực mới là chân thực không giả. Hiện tại Thẩm Phàm có thể cảm giác được, trong cơ thể của hắn có hai cỗ lực lượng chính phân biệt rõ ràng lưu động, một cỗ đương nhiên là hắn vừa mới lấy được thật cảnh chi lực, một cỗ khác chính là chưa thuế biến âm dương hỗn độn chân đạo chi lực. Từ cái này hai cỗ lực lượng ở trung trạng thái đến xem, hắn âm dương hỗn độn chân đạo chi lực tựa hồ hay là chiếm cứ thượng phong, mà lại so với tràn đầy hủy diệt cùng hư vô đặc tính thật cảnh chi lực, âm dương hỗn độn chân đạo chi lực lộ ra càng thêm ánh nắng ấm áp tràn đầy sinh cơ sức sống. Phụ thuộc tính nhìn lại, âm dương hỗn độn chân đạo chi lực tựa hồ càng thêm làm cho người lấy vui, nhưng là Thẩm Phàm lại biết, nếu là chỉ từ phá hư cùng giết địch hiệu suất đến xem, âm dương hỗn độn chân đạo chi lực vẫn là phải thật sự cảnh chi lực phải kém một chút. Lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại có được thật cảnh chi lực nguyên chân tà thần, cũng không phải là bởi vì hắn âm dương hỗn độn thật đến chi lực đối với chiến lực gia chỉ phi thường khủng bố, vẹn vẹn bởi vì phẩm chất cao hơn, số lượng càng nhiều thôi. Nếu như nguyên chân tà thần cảnh giới lại cao hơn một chút, thể nội thật cảnh chi lực lại lột xác một hai lần, chỉ sợ Thẩm Phàm liền lấy không xuống ra hòa này. Đây không phải Thẩm Phàm kiêm tốn, mà là sự thật. Tăng thêm âm dương hỗn độn chân đạo tu hành dần dần đến một cái bình cảnh kỳ, Thẩm Phàm cũng không biết làm như thế nào để cho mình âm dương hỗn độn chân đạo đại thành, viên mãn, thậm chí là thủy biến. Nhưng bây giờ, Thẩm Phàm cũng thông qua tu luyện huyết mạch chi đạo rốt cục nắm giữ thật cảnh chi lực, mà lại một trường nắm, Thẩm Phàm liền phát hiện hắn thật cảnh chi lực đã không kém gì trước đó nguyên chân. Từ một con đường khác tiến vào cảnh giới càng cao hơn, có lẽ có thể cho Thẩm Phàm từ đây suy ra mà biết, tìm tới làm âm dương hỗn độn chân đạo tiến thêm một bước biện pháp. Ngay tại Thẩm Phàm dự định thử một chút phân tích chính mình thật cảnh chi lực thời điểm, đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc tiến nhập phạm vi cảm nhận của hắn. Khoảng cách Thẩm Phàm khoảng chừng ngàn vạn dặm xa địa phương, một trận đại chiến đang tiến hành. Chiến đấu song phương, có một phương Thẩm Phàm tuyệt đối rất quen thuộc, bởi vì trong này liền có Cát Tư, Mạc Lý Cha cùng Tím Huyền Vương gia mấy cái. Những người khác, cũng đại bộ phận là lúc trước đi theo Thẩm Phàm tiến vào thánh vực cái đám kia sinh linh cường giả. 1000 năm không thấy, thực lực của những người này tựa hồ cũng có chỗ tiến bộ, đặc biệt là Mạc Lý Cha cùng Tím Huyền Vương gia hai người, tiến bộ hết sức rõ ràng. Mạc Lý Cha không hổ là thứ 8 các loại tư chất tiên thiên thần ma, lại có đặc thù thiên phú thần thông, hắn hiện tại vậy mà đã đột phá đến vũ cấp lục trọng, kém một bước liền có thể so với thánh vương. Mà Tím Huyền Vương gia cũng không có cô phụ Thẩm Phàm kỳ vọng, chuyển tu võ đạo đằng sau, thực lực đại tiến, hiện tại đã là thánh vương cảnh. Nhưng lúc này, tình trạng của bọn họ tựa hồ không thế nào tốt, phe mình mấy tên thánh tôn cường giả, bao quát Cấp Tư thánh tôn, đều bị đối phương thánh tôn cường giả chế trụ, không phải Cấp Tư thánh tôn đám người thực lực không đủ, dù sao hắn cũng là từng tại Khai Nguyên Vương đỉnh đi theo đế hoàng lăn lộn mười mấy vạn năm uy tín lâu năm thánh tôn, mà là đối diện cường giả nhân số vượt xa bọn hắn. Chỉ là Cấp Tư thánh tôn một người, liền muốn đối mặt dòng dã ba vị thánh tôn mây công. Nếu như không phải Cấp Tư thánh tôn trên tay có mấy món lúc trước Thẩm Phàm cho hắn phi thường thích hợp tác chiến vũ cấp hỗn độn kỳ trần, chỉ sợ hắn đã sớm muốn bị mấy người kia đả thương. Nhưng cũng chính là miễn cưỡng tự vệ thôi, mặt khác mấy tên thánh tôn không có hắn điều kiện này, đã có người đấm máu. Trừ thánh tôn cấp bậc chiến đấu, mặt khác cấp độ chiến đấu cũng là không sai biệt lắm cục diện, Mạc Lý Cha cùng Tím Huyền Vương giả bọn người, cũng bị chí ít mấy vị cùng cảnh giới cường giả vây công, tình thế nhìn mười phần nguy cấp. Chương 595, may mắn Mạc Lý Cha chương 595, may mắn Mạc Lý Cha nói đến, Cấp Tư thánh tôn một phương này thực lực kỳ thật cũng không yếu, vũ cấp trở lên chiến lực đều có trên trăm cái, tại thánh vực chỗ như vậy, cho dù là tại chủng tộc liên minh thời kỳ, đều có thể dễ dàng đều có thể trở thành bá chủ một dạng tồn tại. Nhưng rất đáng tiếc, địch nhân của bọn hắn càng thêm cường đại, bởi vì bọn hắn đến từ mới mở nguyên vương đỉnh, là đường kim thánh vực vô địch chân chính vương giả. Đuổi giết bọn hắn những người này mặc dù không phải tất cả vương đỉnh cường giả, nhưng là cũng tuyệt không phải bọn hắn những người này có thể chống lại. Bởi vì tại những người này phía sau, vẫn tồn tại một tôn chân chính thật cảnh đế hoàng. Đương nhiên, không phải Phượng Tổ cũng không phải Thanh Minh đế hoàng, mà là mới mở nguyên vương đỉnh vị thứ 3 đế hoàng, cũng chính là vị kia Vũ hoàng. Những người truy sát này, cũng trên cơ bản là đến từ Long Trắng tộc cường giả. Cũng có một chút là muốn phụ thuộc Long Trắng tộc cường giả. Về phần Long Trắng tộc tại sao muốn truy sát Cấp Tư thánh tôn bọn người, cái này muốn nói đến Mạc Lý Cha, bởi vì còn không có đột phá đến thánh vương cảnh Mạc Lý Cha, vậy mà đạt được viên kia thất lạc ở bên ngoài thật cảnh chi trùng. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạt được tình báo này, Long Trắng tộc đương nhiên là lập tức triển khai đối với Mạc Lý Cha điều tra. Kết quả, đương nhiên là được chứng minh. Kỳ thật ngay từ đầu lông trắng tộc cũng không có nghĩ đến trắng trợn cướp đoạt, bởi vì Mạc Lý Cha phía sau còn có cấp tư thánh tôn các loại một đám cường giả, cho dù là những năm này lông trắng tộc tại Vũ Hoàng Thiên Vị bên dưới đạt được phi tốc phát triển, nhưng là nếu như muốn cầm xuống Mạc Lý Cha bọn người hay là cần tốn hao cái giá không nhỏ. Hơn nữa còn có một cái yếu tố mấu chốt, đó chính là Mạc Lý Cha không phải phổ thông chủng tộc, mà là cao quý tiên tiên thần ma bộ tộc, là mới mở nguyên vương đỉnh hai vị khác đế hoàng đồng tộc. Chính là thân phận này tồn tại, mới khiến cho lông trắng tộc sau lưng Vũ Hoàng không dám tự mình xuất thủ, sợ chọc giận tới mặt khác hai vị đế hoàng. Nhưng thật cảnh chi chủng chân quý bậc nào, cho dù là đồ đần, cũng không có khả năng tùy tiện giao ra a. Huống chi Mạc Lý Cha không phải người ngu, viên này thật cảnh chi chủng, cũng là hắn trải qua to lớn cố gắng mưu đồ mà đến. Lúc trước vì mưu đoạt viên này thật cảnh chi chủng, Mạc Lý Cha dù là có ngấm ngầm hại người dạng này thần cấp thiên phú thần thông, cũng là kém chút bị đông đảo cường giả đánh thành mảnh vỡ. Quá trình chi gian khổ, thật sự là khó mà kể rõ. Nhưng cũng may kết quả là tốt, hắn cuối cùng vẫn là thành công. Đạt được thật cảnh chi chủng, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới vũ cấp cửu trọng thánh tôn cảnh, liền hoàn toàn có thể bằng vào viên này thật cảnh chi chủng cá chép hóa rồng, trở thành sừng sững tại vạn tộc phía trên thật cảnh đế hoàng. Viên này thật cảnh chi chủng chính là Mạc Lý Cha tương lai, là hắn thành đạo cơ hội. Bây giờ chỉ là khu lông trắng tộc, vậy mà liền muốn hắn giao ra vất vả có được trí bảo, vậy còn không như giết hắn. Cho nên giao là không thể nào giao, trừ phi hắn chết. Vì cho thấy quyết tâm của mình, Mạc Lý Cha ngay cả lông trắng tộc sứ giả mặt cũng không nguyện ý gặp, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Lần này lông trắng tộc triệt để không có kiên nhẫn, tại Vũ Hoàng gia hiệu bên dưới, lông trắng tộc bắt đầu điều khiển đại lượng cường giả tụ tập, sau đó tại trước đây không lâu, ngang nhiên phát động đối với Mạc Lý Cha bắt giết kế hoạch. Lúc này, Mạc Lý Cha đặc thủ Thiên Phú thần thông lại phát huy tác dụng, thông qua mô phỏng thôi diễn, Mạc Lý Cha phế đi một chút công sức, liền phá vỡ lông trắng tộc vây quanh, sau đó ẩn giấu đi một đoạn thời gian. Thế nhưng là lông trắng tộc phạm vi thế lực thật sự là quá rộng, Mạc Lý Cha tàng không được bao lâu, liền luôn bị lông trắng tộc tìm tới, sau đó lại là một phen truy sát. Nương tựa theo thần thông đặc thù, Mạc Lý Cha mặc dù ngạnh thực lực chẳng ra sao cả, nhưng luôn luôn có thể thoát khỏi lông trắng tộc, biến nguy thành an. Cái này một hiện tượng kỳ quái, tự nhiên là đưa tới lông trắng tộc coi trọng, cuối cùng thậm chí kinh động đến Vũ Hoàng. Sau đó, Mạc Lý Cha liền lệnh, thần thông của hắn mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào mô phỏng thôi diễn Vũ Hoàng dạng này thật cảnh cường giả. Thế là tại một lần nào đó chạy trốn trên đường, hắn bị một thứ từ trời mà hàng đại thủ trực tiếp đánh trúng, bị trọng thương bản nguyên. Lông trắng tộc cường giả cũng lập tức đuổi theo, tại nguy cơ như vậy thời khắc, Mạc Lý Cha không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm cấp tư thánh tôn bọn người, hy vọng đạt được bọn hắn che chở. Bởi vì thẩm phán quan hệ, Tím Viễn Vương giả hiện tại phải gọi Tử Viễn Thánh Vương, đương nhiên là liên hợp nàng nhận biết một nhóm kia sinh linh cường giả đáp ứng Mạc Lý Cha thỉnh cầu. Sau đó, đại chiến lại bắt đầu. Nguyên bản, lông trắng tộc xuất động cường giả còn không đối phó được Tử Viễn Thánh Vương đám người liên minh, nhưng là ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này, lông trắng tộc phía sau tôn kia đế hoàng lại bắt đầu làm yêu. Mặc dù hắn không tốt tự mình xuất thủ, nhưng lại âm thầm tham viếng thánh vực bên trong mặt khác chủng tộc cường đại, trải qua một chút trao đổi ích lợi, hoặc là thủ đoạn khác, những cường giả này cũng không thể không phái ra đại lượng cường giả trợ giúp lông trắng tộc chiến đấu. Thế là Mạc Lý Cha đám người tình huống liền lập tức không xong đứng lên. Cho tới bây giờ, càng là đến muốn bị toàn bộ hủy diệt hoàn cảnh. Trận chiến này, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy Mạc Lý Cha bọn người sẽ toàn bộ táng thân nơi đây, dù sao địch nhân của bọn hắn thực lực hơn xa bọn hắn gấp bội. Phụ trách rào sát Mạc Lý Cha đám người cường giả bên trong, một tên mọc ra một đôi cánh chim màu vàng lông trắng tộc cường giả lộ ra đặc biệt đột xuất, không tại sao, cũng bởi vì hắn không chỉ có không có tham dự chiến đấu, ngược lại có đại lượng cường giả bảo vệ tại bên cạnh hắn, tựa hồ là đang bảo hộ hắn. Như vậy xem xét, tên này có cánh chim màu vàng lông trắng tộc tất nhiên là địa vị phi phàm. Sự thật cũng xác thực như vậy, lông trắng tộc lấy vũ vi tôn, càng đặc thù cánh chim, càng có thể chứng minh huyết mạch cường hãn. Lông trắng tộc bên trong, thành viên bình thường trong tộc đều là cấp thấp nhất lông trắng, bộ phận này lông trắng tộc số lượng là nhiều nhất. Lớn mạnh một chút, còn có hoàng vũ, hồng vũ, bộ phận này lông trắng tộc số lượng ít, nhưng cường giả đản sinh lại không ít. Nhưng lông trắng tộc cường đại nhất huyết mạch, tất nhiên là kim vũ cùng ngân vũ. Chỉ là lông trắng tộc kim vũ cùng ngân vũ đản sinh sát suất thật sự là quá ít, mấy chục vạn năm cũng chỉ đi ra giải rác mấy cái. Nhưng thế hệ này, lông trắng tộc lại giống như là khí vận bạo dạng một dạng, vậy mà liên tục xuất hiện một tên ngân vũ cùng một tên kim vũ tộc nhân. Đương kim vũ hoàng, tại đột phá thật cảnh trước, kỳ thật chính là một vị ngân vũ, mà vị này kim vũ, chính là vũ hoàng nhi tử, tên là Vũ Thiên. Thân là lông trắng tộc tôn quý nhất huyết mạch, lại là đế hoàng chi tử, Vũ Thiên không hề nghi ngờ là bây giờ thánh vực địa vị cao nhất người một trong, cho dù hắn cũng bèn bèn chỉ là vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh, nhưng là liền ngay cả thánh tôn cường giả, nhìn thấy hắn cũng là cúi đầu không lưng. Như Minh Châu bình thường bị đám người bảo vệ ở trung tâm, Vũ Thiên hài hước nhìn xem Mạc Lý Cha bọn người bị đánh mình đầy thương tích, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Từng có lúc, bọn hắn lông trắng tộc cũng chỉ là đông bộ hỗn độn hải cao cấp chủng tộc một trong, mặc dù trong tộc cường giả không ít, nhưng là cùng thống trị toàn bộ đông bộ hỗn độn hải tiên thiên thần ma bộ tộc so sánh, hay là thấp không biết bao nhiêu đẳng cấp. Dĩ vãng hắn, đừng nói là vây giết một cái tiên thiên thần ma thiên tiêu, chính là nhìn thấy một cái bình thường tiên thiên thần ma, cũng nhất định phải thu liễm tất cả tính tình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi. Nhưng là từ khi phụ thân của hắn đột phá đến thật cảnh, hết thảy cũng thay đổi. Bọn hắn lông trắng tộc nhảy lên trở thành trong vạn tộc tôn quý nhất chủng tộc, cho dù là đã từng cao không thể chạm tiên tiên thần ma, cũng muốn trên tay hắn chật vật bằng bệnh, thậm chí hôm nay còn muốn bị hắn ngược sát. Loại địa vị này cùng trên thực lực chuyển biến, để Vũ Thiên sinh ra một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn. Chương 596, lấy lớn hiếp nhỏ chương 596, lấy lớn hiếp nhỏ mà lại, Vũ Thiên minh bạch, đây có lẽ là hắn một lần duy nhất ngược sát một tên tiên tiên thần ma cơ hội. Nghĩ đến bây giờ Tân Khai Nguyên Vương đỉnh thế cục, nghĩ đến cha mình căn dặn, Vũ Thiên khỏe miệng nổi lên một tia lánh khốc cùng thị huyết. Tốt, các ngươi đừng vây quanh ở bên cạnh ta, những tiện chủng này lại còn tại chống cự, ta nhịn không được, các ngươi tất cả đều bên trên, đem bọn hắn toàn bộ giết. Vũ Thiên đối với bên người cường giả phân phó nói. Những cường giả này mặc dù không phải lông trắng tộc, nhưng là giờ phút này đối mặt Vũ Thiên mệnh lệnh, nhưng không có mảy may ý phản bác, nhẹ gật đầu, liền tất cả đều xuống tới. Lần này, Mạc Lý Cha đám người tình cảnh liền càng thêm nguy cấp, mặc dù Mạc Lý Cha cùng cấp tư thánh tôn trên người có không ít thẩm phạm cho bọn hắn vũ cấp hỗn độn kỳ trần, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của bọn họ, nhưng là cũng không có khả năng để bọn hắn thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đồng thời đứng vững mấy tên đồng cấp cường giả vây công, liền đã rất đáng rồi. Nhưng tiếc nối là, vây công bọn hắn cường giả bên trong, có thể xa xa không chỉ mấy tên đồng cấp cường giả, đến tiếp sau gia nhập tiêu trừ, trong đó thậm chí có hai vị vũ cấp chí cường giả. Theo hai người này gia nhập, cấp tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha tình huống lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. Tại mười mấy chiêu bên trong, hai người nhao nhao bị trọng thương. Mắt thấy liền bị chém giết, Mạc Lý Cha cùng cấp tư thánh tôn liếc nhau, sau đó phảng phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm, sau một khắc, trên tay bọn họ nhiều một cái đặc thù hỗn độn kỳ chân. Đây là một đạo ngọc phù, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là tại ngọc phù xuất hiện một sát na, hai tên vây công bọn hắn vũ cấp chí cường giả lại lập tức có một loại cảm giác da đầu tê dại, tựa như là bị một đầu hoang cổ cự thú để mắt tới một nửa, nguy cơ tử vong che mất bọn hắn tất cả tình cảm. Tại hai người trong ánh mắt kinh hãi, Mạc Lý Cha đem một viên ngọc phù trực tiếp kích phát, sau đó ném về phía bọn hắn. Mới đầu là một chút bạch quang chợt hiện, sau đó là một vòng đại nhật chống rông hiện hiện, đại nhật phạm vi bao phủ, hỗn độn hư không đều đang điên cuồng phá toái. Cái kia hai tên vũ cấp chí cường giả còn muốn xé rách không gian chạy trốn, nhưng lại không nghĩ tới, tại đại nhật xuất hiện một sát na, không gian đều bị đọc lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhật đem bọn hắn bao phủ, sau đó đốt thành một mảnh cho tàn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, hai tên vũ cấp chí cường giả cứ như vậy trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tựa như là nhân gian bốc hơi một dạng. Bất quá cũng may vầng đại nhật này tại thôn vệ hai người sau liền không có tiếp tục bành trướng, mà là rất nhanh biến mất, bằng không, lấy vầng đại nhật này lực phá hoại, ở đây cường giả không có một cái nào có thể sống sót. Nhưng là, đại nhật biến mất cũng không có giảm bớt đám người sợ hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, các tư thánh tôn trên tay cũng còn có một viên giống nhau ngọc phù. Nghĩ đến trước đó tình cảnh, lông trắng tộc một phương các cường giả nhao nhao nuốt lên nước bọt, nếu như không phải đại biểu cho Vũ Hoàng Vũ Thiên còn tại hiện trường, bọn hắn hiện tại hẳn là đã sớm chạy tứ tán. Nhưng là, muốn cho bọn hắn tiếp tục xông đi lên vây công cấp tư thánh tôn bọn người, vậy thì có điểm không thể nào. Không ít lông trắng tộc cường giả lặng lẽ lui về sau đứng lên, tựa như vừa có không thích hợp liền muốn chạy trốn. Thấy cảnh này, nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay Vũ Thiên tựa như là an vân một dạng khó chịu, hắn một phát bắt được một cái vũ cấp tam trọng ngoại tộc cường giả, sau đó tàn bạo xé nát đối phương thân thể, hổ lang bình thường ánh mắt quét mắt một chút xung quanh, sát khí nghiêm nghị nói, không cho phép lui, ai tại lui, liền giống như hắn chết. Bị giết tên kia ngoại tộc cường giả, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại là kết cục như vậy, nguyên bản còn muốn lấy mượn cơ hội này dựng vào lông trắng tộc chiếc thuyền lớn này, nhưng là thuyền lớn không có dựa vào, còn đem cái mạng nhỏ của mình dựa vào. Mà xem như tộc đàn người mạnh nhất, đã mất đi hắn cái này cường đại chiến lực, như vậy tại cạnh tranh này kịch liệt thánh vực, hắn tộc đàn tất nhiên cần trải qua một trận to lớn gặp chắc trở, hơi không cẩn thận, liền có thể hoàn toàn biến mất tại trong thời gian trường hạ. Thế nhưng là, đây cũng là lựa chọn của hắn, hoặc là nói, thân là tiểu tộc, bản thân liền không có lựa chọn. Vũ Thiên phen này giết gà dọa khỉ, tựa hồ là làm ra tác dụng. Tại hắn uy hiếp dưới, nguyên bản chân sau đám người nhao nhao đã ngừng lại bước chân, nhưng là muốn cho bọn hắn chủ động xông đi lên chịu chết, hiển nhiên cũng là không quá hiện thực. Vũ Thiên khó thở, còn muốn giết hai cái ngoại tộc cường giả, nhưng lại không nghĩ tới còn lại ngoại tộc cường giả không biết lúc nào tụ tập ở cùng nhau, từng luồng như có như không ánh mắt rơi vào trên người hắn, hiển nhiên là tại phòng bị hắn. Cái này không tốt hạ thủ. Bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái, Vũ Thiên hít sâu một hơi, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Ngay tại Vũ Thiên không biết làm sao thời điểm, một đạo chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, nghe rõ thanh âm nội dung, Vũ Thiên là gan lại lớn đứng lên. Nhìn thoáng qua ngăn tại trước mặt hắn cấp tư thánh tôn cùng trong tay hắn ngọc phù, Vũ Thiên cũng là lặng lẽ lui về sau một chút khoảng cách, sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói, "Cấp tư thánh tôn đúng không? Ta cảm thấy chúng ta ở giữa có thể thật tốt nói một chút." "Nói chuyện gì? Có chuyện gì đang nói? Nếu như không muốn chết, liền mang theo người của ngươi nhanh cút cho ta. Nếu không, hai tên gia hỏa kia liền là của ngươi hạ trạng." Cấp tư thánh tôn chăm chú nắm nuốt ngọc phù trong tay, trong lúc nhất thời lực lượng tăng nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vũ Thiên tựa hồ căn bản không sợ uy hiếp của hắn, cười khẽ một tiếng nói ra, "À, cấp tư thánh tôn, ngươi đây là muốn cùng ta lông trắng tộc cá chết lưới rách đi. Thế nhưng là ta sợ muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta lông trắng tộc thế nhưng là có một tôn đế hoàng, ngươi xác định ngươi có ngọc phù bảo bối như vậy, vậy ta phụ thân liền không có cấp ta hộ thân bảo bối sao? Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng là, một khi ngươi thất bại, không chỉ có ngươi muốn chết, phía sau ngươi cái kia tiên thiên thần ma muốn chết, phía sau ngươi những cường giả kia muốn chết, ngay cả bọn hắn tộc đàn cũng toàn bộ muốn chết. Dạng này lại giới, ngươi thật giao nổi sao?" Vũ Thiên lời nói, tựa như là một kích trọng truy gõ vào cấp tư thánh tôn đỉnh đầu, để hắn có gật đầu choáng hoa mắt, hắn thực sự không nghĩ tới, thân là đế hoàng chi tử, Vũ Thiên tính cách đã vậy còn quá ác liệt. Mở miệng chính là đồ sát cả một cái tộc đàn, dạng này hỗn đàn, là thế nào có tư cách thu hoạch bây giờ địa vị. Tựa hồ còn không chịu tin tưởng Vũ Thiên chân có lá gan này, cấp tư thánh tôn nghi ngờ nói, "Đồ sát chúng ta tộc đàn, ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ vương đình mặt khác hai vị đế hoàng sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Ngươi lông trắng tộc không sợ bị hai vị kia đế hoàng trừng phạt sao? Ha 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 ha, trừng phạt? Cha ta là vũ hoàng, ai dám phạt ta? Thức thời một chút, liền đem cái kia tiên thiên thần ma giao cho ta, sau đó đem thật cảnh chi chủng hiến đi lên, loại bảo vật này không phải là các ngươi dạng này lớp người quê mùa có thể nắm chắc ở. Làm nhục như vậy tính ngôn ngữ, đổi lại bình thường cấp tư thánh tôn bọn người đã sớm về đuổi trở về, nhưng là giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn lại chỉ có thể cúi đầu không dám ngôn ngữ. Cấp tư thánh tôn xoắn xuýt không gì sánh được, tâm thần cũng không khỏi đến thư giãn mấy phần. Vũ Thiên chú ý tới điểm này, đột nhiên quát to một tiếng, phụ thân, còn không xuất thủ. Tại Vũ Thiên lời còn chưa dứt thời điểm, cấp tư thánh tôn liền dự cảm được không ổn, vừa định kích phát ngọc phù trong tay, nhưng lại không nghĩ tới một cái kình thiên đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn tựa như cái con gà con một dạng bị đại thủ nắm vào trong lòng bàn tay. Nếu như hắn dám tiếp tục kích phát ngọc phù, như vậy rất rõ ràng, hắn sẽ ở trong nháy mắt bị bóc chết. Chương 597, Đế hoàng bất quá chờ nhàn. Chương 597, Đế hoàng bất quá chờ nhàn. Tu hành mỗi một cảnh giới, tại hậu kỳ đều có chênh lệch cực lớn. Vũ cấp cường giả có thể tiện tay bóp chết trụ cấp cường giả, như vậy thật cảnh cường giả, đương nhiên cũng có thể tiện tay bóp chết vũ cấp cường giả. Huống chi vũ hoàng gia hỏa này không nói võ đức còn làm đánh lén, chỉ là thánh tôn cấp tư tự nhiên là không có chút nào sức chống cự liền bị bắt giữ. Vũ hoàng đột nhiên hành động, đem cấp tư thánh tôn bọn người giật mình tiêu lên, nhưng là trái lại một bên khác lông trắng tộc thì là nhảy cẫng hoan hô. Đặc biệt là Vũ Thiên, tựa như là tìm được chủ tâm cốt một dạng tự tin. Nhìn xem bị Vũ Hoàng chộp vào lòng bàn tay cấp tư thánh tôn, Vũ Thiên nhãn bên trong kiêng kỵ đều biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm hận ý, "Phụ hoàng, ngài còn giữ gia hỏa này làm gì, không bằng đem hắn bóp chết tính toán." "Thiên Nhi, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này đợi lát nữa lại nói, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Nói, Vũ Hoàng một thanh quét ra Vũ Thiên, đạm mạc con ngươi chăm chú vào cấp tư thánh tôn trên thân, tâm niệm vừa động, cấp tư thánh tôn một cánh tay hướng thanh mà đứt, bị hắn cầm thật chặt ngọc phù, cũng dễ như trở bàn tay rơi vào Vũ Hoàng trên tay. Nhìn xem cấp tư thánh tôn, Vũ Hoàng phát ra cực kỳ thanh âm uy nghiêm, "Sâu kiến, nói cho ta biết, tấm ngọc phù này ngươi là thế nào có được?" Cấp tư thánh tôn khinh thường phun ra một búng máu, hừ lạnh một tiếng nói, "Đường đường đế hoàng, lại còn đi ăn cắp tiến hành, thật là khiến người ta xem thường. Về phần ngọc phù này lai lịch, ngươi đừng có hy vọng đi, ta không có khả năng nói cho ngươi." Ngọc phù này đương nhiên chính là thẩm phàm cho hắn cùng Mạc Lý cha tự tay luyện chế, bên trong ẩn chứa một tia thẩm phàm đặc hữu âm dương hỗn độn chân đạo chi lực. Cấp tư thánh tôn biết thẩm phàm rất mạnh, mạnh đến thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng là cùng chân chính đế hoàng so sánh, hắn lại có chút không nắm chắc, cho nên dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cấp tư thánh tôn cũng không nguyện ý đem thẩm phàm cuốn vào trong nguy hiểm. Có cốt khí, nhưng không có tác dụng gì, ngọc phù này rõ ràng không phải tự nhiên hỗn độn kỳ chân, mà là người vì luyện chế. Không thể không nói, luyện chế tấm ngọc phù này người rất không tệ, thực lực cũng viễn siêu bình thường vũ cấp cường giả, nhưng rất đáng tiếc, không đến thật cảnh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Vũ Hoàng cảm giác một phen ngọc phù ẩn chứa lực lượng, sau đó thất vọng lắc đầu, hắn rất xác định, tấm ngọc phù này bên trong không có ẩn chứa một tơ một hào thật cảnh chi lực. Cái này nói rõ, luyện chế tấm ngọc phù này người cũng tuyệt đối không có bước vào thật cảnh. Mặc dù ngọc phù này trước đó biểu hiện ra lực sát thương quá mức kinh người, tuy tiện liền gạt bỏ hai tên vũ cấp chí cường giả, ngay cả hắn tại không có thăm dò tình huống trước đều bị giật mình kêu lên. Nhưng bây giờ xem rõ ràng ngọc phù nội tình, Vũ Hoàng vẫn cảm giác mình trước đó thật sự là quá cẩn thận rồi. Không vào thật cảnh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Điểm này, Vũ Hoàng người từng trải này có tương đương kinh nghiệm. Tại không có đột phá thật cảnh trước đó, Vũ Hoàng cũng là tại vũ cấp chí cường giả cấp độ ma luyện mấy chục năm, nói hắn là cường đại nhất một nhóm kia vũ cấp chí cường giả cũng tuyệt không quá phận. Nhưng là đột phá đến thật cảnh đằng sau, Vũ Hoàng thậm chí cảm giác mình có thể tùy tiện nghiền chết trước đó chính mình. Giữa hai bên, trên lệch không phải một chút điểm, thậm chí hoàn toàn chính là hai cái cấp độ sinh mệnh. Cho nên đừng nói là nghịch phạt, chính là có thể tại thật cảnh cường giả trên tay kiên trì một chiêu mà không chết, vậy cũng là thiên đại may mắn. Tại Vũ Hoàng trong lòng, nhận chức này ngọc phù rèn đúc người mạnh hơn, chỉ cần còn không có đột phá thật cảnh, vậy liền tuyệt không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Đã như vậy, vậy hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Hắn hỏi nhiều một câu, chỉ là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không chiêu mộ được vị này thần bí cường giả. Mặc dù với hắn mà nói cường giả này cũng liền chuyện như vậy, nhưng là so sánh mặt khác thủ hạng, đây tuyệt đối là hiếm có một nhân tài. Về sau nếu như hắn không thể xuất thủ, có thể có dạng này một tên thủ hạ làm thay, đó cũng là cực kỳ tốt. Nhưng là bây giờ xem ra, mời chào còn chưa bắt đầu, tựa hồ liền không có hy vọng. Đối với cấp tư thánh tôn thái độ, Vũ Hoàng hơi nhướng mày, cảm giác nhận lấy cực lớn mạo phạm, bàn tay không tự giác dùng một chút khí lực, cấp tư thánh tôn trên thân lập tức tuôn ra một đám xương máu lớn. Đau khổ kịch liệt không ngừng xâm nhập cấp tư thánh tôn, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thấy cảnh này, một bên Mạc Lý Cha cũng nhịn không được nữa, hắn tựa hồ là vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, phảng phất làm ra quyết định gì. Sau một khắc, Mạc Lý Cha từ trong bụng của mình móc ra một viên nhiễm lấy đại lượng vết máu xanh ngọc thủy tinh, tại ngọc này sắc thủy tinh xuất hiện một sát na, ánh mắt mọi người đều không tự giác đất bị nó hấp dẫn. Đây chính là Mạc Lý Cha mưu đồ hồi lâu lấy được thật cảnh chi trùng, nhưng là hiện tại, hắn biết hắn là không gánh nổi món chí bảo này. Đem thật cảnh chi trùng cao cao nâng quá đỉnh đầu, Mạc Lý Cha nhắm mắt theo đuôi đi tới Vũ Hoàng trước mặt, nhưng là không đi hai bước, hắn liền bị một cỗ to lớn uy áp cho chấn áp đến túi xuống sông lưng, ầm vang quỳ xuống đất. Sâu kiến nhìn thấy bản hoàng, lại còn dám đứng đấy, thật sự là không biết sống chết. Bất quá xem ở ngươi có thể chủ động giao ra thật cảnh chi trùng phân thượng, bản hoàng hay là nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng chó. Vũ Hoàng một mặt lạnh lùng, phất phất tay, liền phải đem Mạc Lý Cha trên tay Thật Cảnh Chi Trùng nắm bắt tới tay tâm, nhưng lại không nghĩ tới Mạc Lý Cha tựa như là như bị điên gắt gao bắt lấy Thật Cảnh Chi Trùng, hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn nói đến, Thật Cảnh Chi Trùng có thể cho ngươi, nhưng là đem chúng ta toàn bộ thả. Sâu kiến, ngươi không có tư cách cùng bản hoàng bàn điều kiện, ngoan ngoãn giao ra Thật Cảnh Chi Trùng, bản hoàng có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vũ Hoàng cũng là động một chút chân nộ, vậy mà bắt đầu uy hiếp Mạc Lý Cha. Vũ Hoàng, ha 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 ha, bất quá là điều nhân một cái, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Ngươi dám giết ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta Tiên Thiên Thần Ma bộ tộc hai vị kia đế hoàng sao? Nguyên lai ngươi lực lượng là cái này. A a a, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi hai vị kia đế hoàng lão tổ đã sớm lâm vào ngủ say, hiện tại thánh vực chính là bản hoàng một tay che trời. Đừng nói giết ngươi, chính là diệt tận cái này thánh vực sinh linh, ai có thể bắt ta như thế nào? Mạc Lý Cha nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất. Tốt, sâu kiến, nhìn ngươi hay là Tiên Thiên Thần Ma, bản hoàng mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, bất quá bây giờ, ngươi vẫn là đi chết tương đối tốt, dù sao, sau này thánh vực ta Long Trắng tộc mới là hoàn toàn xứng đáng vương tộc. Các ngươi Tiên Thiên Thần Ma bộ tộc, hay là ngoan ngoãn bị quét vào dòng sông thời gian trong đống rác đi thôi. Nói, Vũ Hoàng giơ lên một tay khác, đối với Mạc Lý Cha bọn người liền chụp đi qua, một trường này, đối với Mạc Lý Cha bọn người tới nói giống như hòa trời. Ngay tại Mạc Lý Cha bọn người cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tràn ngập lúc tuyệt vọng, thở dài một tiếng, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Vũ Hoàng, Long Trắng tộc, thật sự là uy phong thật to. Bất quá ta đến thật muốn nhìn xem, ngươi cái này nho nhỏ Vũ Hoàng, có phải thật vậy hay không có một tay che trời bản sự. Vừa dứt lời, một đạo toàn thân quấn quanh lấy đen trắng thần hỏa liên thân ảnh vĩ ngạn đột nhiên xuất hiện ở không trung, thân ảnh vĩ ngạn duỗi ra một cái như là bạch ngọc thần sơn điêu khắc đại thủ, tùy tiện liền tóm lấy Vũ Hoàng một cánh tay. Tại Vũ Hoàng kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên phát lực, lại trực tiếp kéo xuống Vũ Hoàng cánh tay này. Chương 598, yếu đối Vũ Hoàng. Chương 598, yếu đối Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhục thân bị thẩm phàm khinh dễ xé rách, mảng lớn huyết dịch bảy hướng hư không. Những huyết dịch này ẩn chứa Vũ Hoàng vất vả luận dưỡng Thật Cảnh chi lực, mỗi một khoảng huyết châu đều nặng như vạn tấn, đập vụn hư không, mẫn diệt đại đạo. Biến cố này không chỉ là sợ choáng váng Vũ Hoàng, càng là đem Long Trắng tộc cường giả giật mình kêu lên. Trong lòng bọn họ, đột phá đến Thật Cảnh Vũ Hoàng chính là vô địch tồn tại, nhưng nhìn đến Vũ Hoàng bị người tùy tiện xé rách nhục thân, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng một ít tín ngưỡng ngay tại sụp đổ. Bất quá cũng may, dù sao cũng là Thật Cảnh cường giả, sinh mệnh lực không phải bình thường ương ngạnh, bị xé nứt một cánh tay, Vũ Hoàng cũng là cảm thấy không ổn, sau đó cấp tốc rời xa, trong chớp mắt, vết thương khép lại, tân sinh cánh tay liền dài quá trở về. Nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn thấy Vũ Hoàng sắc mặt đều tái nhợt một chút, hiển nhiên, khôi phục vừa rồi thương thế đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Nhưng Vũ Hoàng hiển nhiên không tâm tư chú ý chính mình tiêu hao lớn không lớn, mà là một mặt ngưng trọng nhìn về hướng cái kia đạo bị vô tận hỗn độn khí che đậy khuôn mặt thân ảnh vĩ ngạn, hắn rất xác định, trước mắt bóng người này, tất nhiên là Thật Cảnh tồn tại. Bởi vì hắn cảm thấy trên người đối phương cái kia bành trướng tựa như biển Thật Cảnh chi lực. Loại trình độ này Thật Cảnh chi lực, Vũ Hoàng thậm chí cảm thấy đối phương không phải gần nhất mới đột phá, mà là một vị tại Thật Cảnh cấp độ cũng ma luyện thật lâu lão quái. Mà lại đối phương xuất thủ chi tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, cũng là hắn khó có thể tưởng tượng. Đối mặt cái này không biết cường giả, Vũ Hoàng thậm chí cảm giác mình nếu như tiếp tục đánh xuống có thể sẽ bị giết chết. Cho dù là lúc trước nhìn thấy hai vị thần ma đế hoàng, cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Trong lòng nghĩ như vậy, Vũ Hoàng không tự chủ liền đem chính mình đặt ở vãn bối vị trí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua thẩm phạm, cung kính vừa chắp tay nói ra, xin hỏi tiền bối vì sao ra tay với ta? Ta chính là Thánh Vực Khai Nguyên Vương Đình Đế thứ ba hoàng, tiền bối có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Vũ Hoàng thử hỏi một chút, đã chỉ ra thân phận của mình, lại phi thường xảo diệu đem chính mình bối cảnh rời đi ra, nếu như là bình thường Thật Cảnh cường giả, nghe được hắn lời này liền sẽ rõ ràng sau lưng của hắn còn có hai vị cường đại hơn thần ma đế hoàng. Hơi có chút lý trí Thật Cảnh cường giả, bình thường đều sẽ không muốn đắc tội số nhiều cấp bậc đồng cấp cường giả. Vũ Hoàng coi là, trước mắt lao quái hẳn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi, cho hắn sau lưng mới mở Nguyên Vương đỉnh một chút mặt mũi. Nhưng là rất đáng tiếc, thần phàm cũng không phải là hắn cho là loại kia lao quái nghe hắn, thần phàm cũng không thế nào quan tâm Khai Nguyên Vương đỉnh. Nếu như Khai Nguyên Vương đỉnh đều là ngươi dạng này bọn chốt nhất, vậy ta có sợ gì chi? Mặc dù bị vũ nhục một trận, nhưng là lấy Vũ Hoàng ra mặt, đương nhiên là mang tính lựa chọn mất thông. Hắn ánh mắt lóe lên, chậm rãi mà đàm đạo, tiền bối, ngươi cái này có chút quá mức. Ta Khai Nguyên Vương đỉnh, thế nhưng là có hai vị chân chính thần ma đế hoàng, hai vị kia mới là ta Khai Nguyên Vương đỉnh trụ cột, thực lực của bọn hắn có thể hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Tiền bối ngài có thể vũ nhục ta, nhưng là có thể ngàn vạn không có khả năng vũ nhục hai vị kia, nếu không, cuối cùng có hậu quả gì không ta cũng không có cách nào cam đoan. Vũ Hoàng là thật không biết xấu hổ, lúc này lại còn muốn đem mâu thuẫn chuyển rời đến mặt khác hai vị thần ma đế hoàng trên thân, hắn đoán chừng ba bất đắc nghe được thẩm phạm nhất thời không cam lòng, lựa chọn tìm hai vị kia thần ma đế hoàng phiền phức mà đem hắn không để ý đến. Nhưng là rất đáng tiếc, đơn giản như vậy tiểu tâm tư bị thẩm phạm một chút xem đấu, thẩm phạm lắc đầu, lập tức cảm thấy rất không có gì hay, tính toán, ta và ngươi sâu kiến này đánh cái gì miệng tháo. Trực tiếp cầm xuống ngươi, nếu như ngươi Khai Nguyên Vương đỉnh cái kia hai cái thần ma đế hoàng có ý kiến, vậy liền để bọn hắn tới tìm ta tốt, ta tùy thời phục bồi. Nói, thẩm phạm cũng không do dự nữa, trên người đen trắng thần liên như là da biển giao long bình thường, gắt gao trói lại còn muốn chạy trốn Vũ Hoàng, chỉ là trong nháy mắt, Vũ Hoàng liền bị trói thành một cái bánh trưng. Đáng giận, tiền bối ngươi không nên ép ta, ta dù sao cũng là Thật Cảnh cường giả, thật muốn liều mạng, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Vũ Hoàng cảm thấy không ổn, nhưng vì bảo trì uy nghiêm của mình, hắn hay là thả một phen ngoan thoại. Đáng tiếc thẩm phàm tất cả đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là yên lặng kiểm chế đen trắng thần liên. Những này đen trắng thần liên không phải khác, chính là thẩm phàm thể nội thật cảnh chi lực cùng âm dương hỗn độn chân đạo chi lực hiển hóa. Đột phá đến thật cảnh, thẩm phàm đối tự thân lực lượng khống chế lại lên một cái cấp độ, có thể đối tự thân lực lượng làm ra cường đại hơn ngưng luyện. Cái này đen trắng thần liên chính là hắn khai phát đi ra một trong các thủ đoạn. Không thể không nói, trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Vũ Hoàng còn muốn dây dưa, thẩm phàm lập tức không có kiên nhẫn, thao túng đen trắng thần liên một đầu hóa thành đầu mũi tên, trực tiếp đâm vào Vũ Hoàng thể nội. Lập tức, Vũ Hoàng cũng cảm giác trong thân thể mình lực lượng ngay tại nhanh chóng trôi qua. Đầu tiên là thật cảnh chi lực, sau đó là chính mình bản nguyên tinh huyết. Thời gian mấy hơi thở, Vũ Hoàng hình thể lập tức nhỏ một chút đoạn, cũng khô quắt một đoạn. Nếu như không phải thẩm phàm tận lực lưu lại hắn một đầu mạng nhỏ, đoán chừng hắn liền muốn trở thành thẩm phàm thủ hạ cái thứ nhất thật cảnh vong hồn. Cảm thụ được chính mình thu tập được đến từ Vũ Hoàng thật cảnh chi lực cùng tinh huyết, thẩm phàm nhíu mày, lộ ra rất không hài lòng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ít như vậy? Đều không có nguyên chân cái thằng kia 1/10. Chẳng lẽ nguyên chân gia hỏa này vẫn là thật cảnh tà tổ bên trong cường giả? Chỉ là muốn, thẩm phàm đã cảm thấy không có khả năng, càng lớn khả năng, hay là trước mắt Vũ Hoàng, căn bản chính là một cái hàng lợm. Nghĩ đến cái này, thẩm phàm đối với Vũ Hoàng càng thêm rất khinh bỉ. Tiện tay dẫn theo bị trói thành bánh trưng Vũ Hoàng, thẩm phàm thân thể cấp tốc thu nhỏ, bao phủ ở trên người hắn hỗn độn khí cũng dần dần tiêu tán, nguyên bản khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không phải lộ Tây pháp thần ma hình tượng, mà là hắn người nguyên bản tộc hình tượng. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Tử Huyền Thánh Vương liền cái thứ nhất bật lên, đối với thẩm phàm cung kính cúi đầu nói tiền bối, ngài lại cứu ta một mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau tiền bối có cái gì phân phó, tím viện nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Nên nói không nói, Tử Huyền Thánh Vương không hổ là có một nửa nhân tộc huyết thống, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này nắm hay là rất tốt. Không nói mặt khác, chỉ ít thẩm phàm nghe nàng lời nói này, đã cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Ngay trước mặt mọi người, thẩm phàm chủ động miễn cưỡng Tử Huyền Thánh Vương vài câu. Những sinh linh khác cường giả thấy cảnh này, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không dám cùng Tử Huyền Thánh Vương một dạng đụng lên đi cùng thẩm phàm sáo gần như, dù sao bọn hắn cùng thẩm phàm quan hệ thật không phải là rất quen. Ngược lại là Cáp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha có chút ngộng, bọn hắn nhìn xem hình tượng đại biến thẩm phàm, trong lúc nhất thời vậy mà không có đem thẩm phàm nhận ra, hoặc là nói, không dám nhận nhau. Thẳng đến thẩm phàm chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, Mạc Lý Cha huynh đệ, còn có Cáp Tư Thánh Tôn, làm sao, ngàn năm không thấy, cũng không nhận ra ta. Thẩm phàm kinh cười, trên người thần ma khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Cảm thụ được cỗ này khí tức quen thuộc, Mạc Lý Cha cùng Cáp Tư Thánh Tôn liếc nhau, hiển nhiên thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc, nhưng rất nhanh, năng lực tiếp nhận càng mạnh Mạc Lý Cha liền thích đứng tới. Lộ Tây pháp huynh đệ, ngươi cái này ngàn năm biến hóa, thật đúng là có hơi lớn a. Nghe được Mạc Lý Cha cảm khái, Thẩm Phàm lắc đầu nói, tính toán, Mạc Lý Cha huynh đệ, nói thật với ngươi đi, cái này kỳ thật mới là ta nguyên bản bộ dáng, nhân tộc, kỳ thật ta là thuần huyết nhân tộc. A cái này, không chỉ có là Mạc Lý Cha, Cáp Tư Thánh Tôn cùng mặt khác sinh linh cường giả, nghe nói như thế cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng Thẩm Phàm không có giải thích một chút ý tứ, bọn hắn cũng chỉ có thể đem một bụng nghi hoặc lấp trở về. Chương 599, thật cảnh chi chủng bí mật chương 599, thật cảnh chi chủng bí mật đây chính là cường giả quyền, vô luận lúc nào đều có thể đặc biệt thông dong cùng tự do, mà lại nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động, dù là làm sao không hợp lý, cũng sẽ không để cho người ta sinh ra chất vấn, có, chỉ là vô tận não bổ. Đương nhiên, đây chỉ là đối không quen thuộc người mới có thể làm được không nhìn, đối với Mạc Lý Cha cùng Cáp Tư Thánh Tôn, Thẩm Phàm tự nhiên vẫn là phải giải thích một chút. Khi hai người nghe được Thẩm Phàm lại là tu luyện một môn võ đạo công pháp mà thành tựu thần ma chi thân thời điểm, mà lấy Cáp Tư Thánh Tôn mấy chục vạn năm lịch duyệt, cũng bị khiếp sợ sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ tới khả năng này. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Chỉ bất quá đối đại Thẩm Phàm, bọn hắn liền không có trước đó đối với Lộ Tây pháp loại kia cảm giác quen thuộc. Ở chung đứng lên, khó tránh khỏi nhiều một chút câu nệ cùng ngăn cách. Đối với cái này, Thẩm Phàm mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có hơi thất vọng. Bất quá hắn cũng biết, đây là đang khó tránh khỏi kết quả, mà lại cái này không đơn giản chỉ là tình cảm biến hóa, còn có thực lực cùng với các phương diện biến hóa. Rồng không cùng gián giao, đạt tới cấp độ gì, như vậy về sau cũng chỉ có thể cùng cấp độ này người kết giao. Mà Mạc Lý Cha cùng Cáp Tư Thánh Tôn loại tồn tại này, cùng Thẩm Phàm chênh lệch đã càng lúc càng lớn, dù là không có lần này biến cố bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ cùng Thẩm Phàm dần dần từng bước đi đến. Có lẽ, bọn hắn đã từng còn có đuổi theo Thẩm Phàm tâm tư, nhưng là tại đã trải qua 1000 năm này sờ soạng lần mò đằng sau, bọn hắn cũng dần dần minh bạch, giống Thẩm Phàm dạng này cái thế thiên kiêu thật không phải là bọn hắn có thể so với. Đưa tay ở giữa liền trấn áp một tôn thật cảnh đế hoàng, Thẩm Phàm thành tựu, có lẽ là bọn hắn cả một đời đều không đạt được. Về tới động phủ của mình, Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, nhìn xem lòng bàn tay bóng ánh thủy tinh, tâm tình của hắn làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Lúc nào trở nên khách khí như vậy nữa nha? Chẳng lẽ bọn hắn cho là ta Thẩm Phàm là vì thứ này mà ra tay trợ giúp của bọn hắn sao? Thẩm Phàm cảm khái một tiếng, có một chút bất đắc dĩ. Khối thủy tinh này, dĩ nhiên chính là Vũ Hoàng phế đi khí lực lớn muốn đoạt tới tay thật cảnh chi chủng, đối với bất luận cái gì không có đột phá đến thật cảnh người mà nói, đây tuyệt đối là một kiện không thể đo lường vô giới chi bảo. Chỉ cần Vũ Hoàng đạt được nó, hoàn toàn có thể trợ giúp con của mình đột phá thật cảnh, đến lúc đó bộ tộc hai thật cảnh, bọn hắn lông trắng tộc muốn điệu thấp đều không được. Đương nhiên, đối với Thẩm Phàm tới nói, viên này thật cảnh chi trùng sức hấp dẫn liền ít hơn nhiều, bởi vì hắn sớm bằng vào cố gắng của mình bứt phá. Nguyên bản Thẩm Phàm là thật không muốn nhận lấy viên này thật cảnh chi trùng, dù sao hắn cũng không thế nào cần, nhưng là Nại Hà Mạc Lý Cha cứng rắn muốn đem thứ này cho hắn, nói là vì báo đáp ơn cứu mệnh của mình. Dù sao, Thẩm Phàm thản trắng thân phận đằng sau, hắn cùng Thẩm Phàm đã không tính là đồng tộc, tự nhiên cũng không tốt một mực chiếm Thẩm Phàm tiện nghi. Cho nên vì cảm kích Thẩm Phàm, Mạc Lý Cha không chút do dự liền đem trên người mình vật chân quý nhất đem ra. Thẩm Phàm ngay từ đầu là không muốn tiếp nhận, nhưng là phía sau nghĩ đến chính mình hoàn toàn có thể tại Mạc Lý Cha tu hành đến thánh tôn cảnh đằng sau trả lại cho hắn, mà lại Mạc Lý Cha thực lực bây giờ xác thực không đủ, mới chỉ là thánh vương, viên này thật cảnh chi trùng đặt ở trên người hắn xác thực hiện tại chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Không cẩn thận liền có thể đưa tới những cái kia nhanh đến đạt tuổi thọ cực hạn thánh tôn tập kích. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Phàm cũng liền nhận viên này thật cảnh chi trùng. Bất quá tại lấy được viên này thật cảnh chi trùng sau, Thẩm Phàm lòng hiếu kỳ lại bắt đầu bạo phát. Nhìn xem viên này nho nhỏ thủy tinh, Thẩm Phàm thật rất ngạc nhiên, chỗ này vị thật cảnh chi trùng, đến cùng là thế nào trợ giúp một cái thánh tôn hoặc là vũ cấp chí cường giả đột phá thật cảnh. Phải biết, vũ cấp cùng thật cảnh thế nhưng là hoàn toàn hai cái đại cảnh giới, bình thường chủng tộc, thậm chí là tuyệt đại bộ phận tiên thiên thần ma, đều chỉ có thể vây ở bình cảnh này ngàn vạn năm. Cho dù là Thẩm Phàm cái này có được quái vật bình thường tiên phú gia hỏa, cũng là bế quan trọn vẹn thời gian ngàn năm, mới rốt cục phá vỡ đạo này hàng rào. Cơ hồ vượt qua hắn tu hành thời gian tổng cộng. Nhưng là viên này thật cảnh chi trùng, lại có thể trợ giúp bất kỳ chủng tộc nào thánh tôn cảnh dễ như trở bàn tay đột phá đến thật cảnh, Vũ Hoàng chính là một cái ví dụ rất tốt. Mặc dù nhìn sử dụng thật cảnh chi trùng đột phá thật hoàn cảnh Vũ Hoàng hơi yếu, nhưng là thật cảnh chính là thật cảnh, đối với thật cảnh phía dưới người tu hành, vậy chính là có nghiền ép tính lực lượng ưu thế. Nếu như Thẩm Phàm có thể khám phá thật cảnh chi trùng huyền bí, sau đó đại lượng chế tạo ra vật tương tự, đây chẳng phải là có thể làm cho đại lượng thánh tôn thu hoạch được đột phá. Toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải thực lực cũng sẽ thu hoạch được một lần bay bọn. Ý niệm tới đây, Thẩm Phàm hứng thú lập tức tăng bọn. Khổng lồ lực lượng thần hồn, như là từng thanh rùi nhọn, dễ dàng đâm vào thật cảnh chi trùng bên trong, đại lượng tin tức cũng theo Thẩm Phàm thần niệm quay trở về đầu óc của hắn. Thẩm Phàm biểu lộ cũng theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa, từ lúc mới bắt đầu mê mang, càng về sau có chút vui mừng, sau đó là thật sâu nhíu mày. Ba ngày sau đó, Thẩm Phàm thật sâu thở dài một hơi, sau đó mở hai mắt ra, sắc mặt phức tạp nhìn xem trong tay thật cảnh chi trùng, cuối cùng yên lặng từ bỏ trước đó dự định. Không nghĩ tới, cái gọi là thật cảnh chi trùng lại còn có vấn đề lớn như vậy. Cái này thật cảnh chi trùng, căn bản chính là một khối huyết mạch kết tinh, bên trong ẩn chứa chủ yếu thành phần, lại là một tia không biết tên huyết mạch. Đúng vậy, đây chính là Thẩm Phàm phân tích 3 ngày lấy được kết luận cuối cùng nhất. Thế nhưng là kết luận có, nhưng là càng lớn nghi hoặc cũng tới, đến cùng là chủng tộc gì, sinh vật gì, lại có cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Vẹn vẹn một tia huyết mạch ngưng kết thành kết tinh, vậy mà liền có thể trợ giúp một cái bình thường sinh mệnh có trí tuệ đánh vỡ chủng tộc cực hạn, đột phá thật cảnh. Cái kia giải tia máu này mạch đầu nguồn sinh vật, thực lực của hắn lại có bao nhiêu mạnh? Thật cảnh đỉnh phong, hoặc là thật cảnh phía trên. Còn có, nếu như duy nhất một lần đạt được nhiều cái thật cảnh chi trùng, cũng chính là loại này thần kỳ huyết mạch kết tinh, như vậy tại đột phá thời điểm, có phải hay không có thể có được lực lượng cường đại hơn? Đương nhiên, những này chỉ là Thẩm Phàm sơ bộ nhất nghi vấn, cấp độ càng sâu nghi vấn, thậm chí còn có triển vọng cái gì thánh vực khôi phục sẽ sinh ra thật cảnh chi trùng vật như vậy. Là thật là tự nhiên sinh ra, đơn thuần trùng hợp, hay là phía sau có trong cõi u minh tồn tại, thao túng đây hết thảy. Tiên đạo võ đạo xuống dốc, huyết mạch chi đạo cao hứng, có phải hay không cũng có cái này bàn tay vô hình vết tích. Mượn nhờ chỗ này vị thật cảnh chi trùng đột phá, chẳng lẽ liền thật không có một chút tai họa ngầm sao? Dù sao cũng là mượn nhờ những sinh vật khác huyết mạch đột phá, nếu như loại huyết mạch này đầu nguồn còn chưa chết đi, vẫn còn tồn tại tại thế, như vậy có được loại huyết mạch này thật cảnh cứng giả, chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị quản chế tại người, thậm chí mặc người chém giết. Càng nghĩ, Thẩm Phàm sắc mặt càng là khó coi, cho dù đến hắn cảnh giới này, hắn phần này thực lực, cũng có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Bất quá cuối cùng, Thẩm Phàm hay là từ bỏ những cái được gọi là âm nhu luận hắc ám, bởi vì vô luận như thế nào, sau cùng biện pháp giải quyết, đơn giản hay là bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Hắn muốn làm, chính là một bước một cái dấu chân, kiên định đi đến cao nhất. Chương 600, khủng hoảng chương 600, khủng hoảng bài trừ trong đầu tạp niệm, Thẩm Phàm tâm cảnh rốt cục bình phục không ít. Lần nữa lấy khách quan góc độ đến xem viên này thật cảnh chi trùng, Thẩm Phàm lại có ý nghĩ khác. Viên này thật cảnh chi trùng bên trong ẩn chứa tiên này huyết mạch đặc thù tất nhiên nguồn gốc từ tại một vị siêu cấp cường giả, mặc dù không biết vị cường giả này phải chăng còn tồn thế, tại hay không tại tia máu này mạch bên trong biện pháp dự phòng, nhưng là không hề nghi ngờ, thứ này vẫn rất có giá trị. Đối với bất luận cái gì tu hành huyết mạch chi đạo người tu hành mà nói, cái này thật cảnh chi trùng giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hơi tiếp xúc một chút, phân tích 3 ngày, ta vậy mà liền từ bên trong này lĩnh ngộ được mấy loại không tồn tại ở thần của ta ma huyết mạch bên trong quy tắc chi lực. Nếu như tiếp tục thăng ngộ, đem những huyết mạch này quy tắc chi lực dung nhập vào ta tự thân huyết mạch bên trong, có lẽ không cần chủ động hấp thu tia này huyết mạch đặc thù, ta hậu thiên thần ma huyết mạch còn có thể tiến thêm một bước. Thôi diễn một phen, Thẩm Phàm phát hiện hắn ý nghĩ này khả thi phi thường cao, mà lại cuối cùng cho dù là thất bại, cũng không ảnh hưởng cái gì, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian thôi. À, không đối, ngay cả lãng phí thời gian đều khó có khả năng, dù sao lĩnh ngộ huyết mạch quy tắc chi lực còn có thể để cho ta đẩy ngược cùng tương quan hỗn độn chân đạo chi lực, lấy loại này huyết mạch đặc thù nội tình, ta có khả năng lĩnh ngộ quy tắc chi lực nói ít cũng có cao cấp hỗn độn chân đạo cấp độ. Đem những này đối ứng hỗn độn chân đạo dung nhập vào ta âm dương hỗn độn chân đạo bên trong, có lẽ ta võ đạo căn cơ còn có thể đánh cho càng sâu một chút. Dù sao bất kể như thế nào, ta đều không ăn thua thiệt. Tại ta chỗ này căn bản cũng không có thất bại nói chuyện. Nhưng nếu là thành công, cái kia thẩm phàm lấy được chỗ tốt càng lớn hơn. Thẩm phàm hiện tại huyết mạch tiềm lực cơ hồ tương đương tại tiên thiên thần ma huyết mạch đỉnh phong, căn cứ thẩm phàm dự đoán, dạng này huyết mạch tiềm lực hẳn là miễn cưỡng đủ hắn tu hành đến thật cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, vậy liền không thể nào. Thế nhưng là nếu như thẩm phàm huyết mạch có thể lại lột xác một lần, vậy liền không giống với lúc trước, cao hơn huyết mạch, không thể nghi ngờ có thể làm cho thẩm phàm tùy tiện đạp vào cảnh giới càng cao hơn, mà lại mỗi một cảnh giới tu hành cũng sẽ trở nên càng đơn giản hơn, đồng cấp chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Lấy huyết mạch chi đạo đột phá thật cảnh, đối với thẩm phàm tới nói kỳ thật cũng không phải là rất hữu hảo, bởi vì hắn tư chất nghịch thiên trên cơ bản không có cái gì tác dụng, bởi vì thật cảnh tu hành chính là không ngừng tích lũy thật cảnh chi lực, sau đó khiến cho lượng biến sinh ra chất biến, từ đó đột phá tiểu cảnh giới. Mà đi huyết mạch chi đạo, tại không có ngoại lực trợ giúp bên dưới, tích lũy thật cảnh chi lực nhanh chậm hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân huyết mạch tiềm lực, hoặc là nói nội tình. Thẩm phàm hiện tại huyết mạch tiềm lực khó khăn lắm đến thật cảnh hậu kỳ, hắn chân thực cảnh giới là thật cảnh sơ kỳ, nhưng là muốn hoàn toàn phát huy ra tự thân huyết mạch tiềm lực đột phá thật cảnh hậu kỳ, thẩm phàm cảm giác mình ít nhất phải tích lũy mười mấy thời gian vạn năm mới có thể đạt tới huyết mạch của mình cực hạn. Thời gian này đối với phổ thông tiên thiên thần ma tới nói có thể nói là không đáng giá nhắc tới, thậm chí nếu như bọn hắn có thể có dạng này tốc độ tu hành đều muốn chết cười. Nhưng đối với thẩm phàm tới nói quá chậm, hắn nhập đạo tu hành đến nay thời gian tu luyện cũng không có vượt qua 2000 năm, để hắn khổ tu mười mấy vạn năm. Đừng nói giỡn, nếu như không phải võ đạo cùng tiên đạo cao cấp truyền thừa thẩm phàm căn bản tìm không thấy, hắn làm sao cũng không có khả năng đi huyết mạch chi đạo dạng này đường hẹp quanh co. Tại thẩm phàm cố gắng phân tích thật cảnh chi trùng bên trong ẩn chứa huyết mạch đặc thù lúc, Tân Khai Nguyên Vương đỉnh được tôn là bây giờ thánh vực đệ nhất đại tộc Lông Trắng tộc lại loạn thành hỗn loạn. Tối thiểu trên trăm chủng tộc nhân mã cùng nhau ngăn ở Lông Trắng tộc trước đại môn, để Lông Trắng tộc giao về bọn hắn bị giam trưởng bối. Đúng vậy, đối với những chủng tộc này mà nói, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn trong tộc những trưởng bối kia bị Vũ Hoàng Uy bức dụ dỗ lấy đi vây giết Mạc Lý Cha bọn người cướp đoạt thật cảnh chi trùng đi, còn tưởng rằng là bị Lông Trắng tộc giam. Vài ngày đi qua, trưởng bối của bọn hắn một chút tin tức cũng không có, cái này đổi thành ai, ai cũng sẽ nóng nảy. Dù sao bị Lông Trắng tộc chiêu mộ những cường giả kia, kém nhất đều là cái nào đó chủng tộc tộc trưởng, trên cơ bản đều là các đại chủng tộc lão tổ, là các đại chủng tộc trụ cột. Bình thường bọn hắn cũng sẽ không rời đi riêng phần mình chủng tộc. Thiếu đi bất kỳ một cái nào, những chủng tộc này khả năng đều có diệt vong tai ương. Nếu như không phải bức bách tại Vũ Hoàng áp lực, những cường giả này căn bản sẽ không đi vào Lông Trắng tộc. Nhưng là đi qua lâu như vậy, những cường giả này tựa như là nhân gian bốc hơi một dạng không có tin tức gì, thậm chí một chút chủng tộc còn thông qua một ít phương thức đặc thù xác nhận nhà mình lao tổ tử vong. Cái này ghê gớm, mặc dù những chủng tộc khác còn không có xác nhận, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lo lắng nhà mình lao tổ sẽ trở thành kế tiếp chết bất đắc kỳ từ đối tượng. Tại chủng tộc tồn tụ áp lực trước mặt, cho dù là Lông Trắng tộc hy vọng, bọn hắn cũng có chút không cần thiết. Cái này cũng liền có bây giờ một màn này, mà lại có thể bị Bạch Vũ tộc Vũ Hoàng nhìn chúng chủng tộc, vốn là có chút tài năng, hiện tại không có Vũ Hoàng trấn áp, những chủng tộc này mang cho Lông Trắng tộc áp lực có thể nghĩ. Tại nào đó trong một gian mật thất, Lông Trắng tộc còn sót lại một chút vũ cấp cường giả nhau nhau tụ ở cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng mở ra đại hội. Thảo luận vấn đề, dĩ nhiên chính là vài ngày trước Vũ Hoàng bọn người biến mất sự tình cùng trên trăm chủng tộc ngăn cửa hiện trạng. Nhưng là thảo luận đường này, những người này cũng không có thảo luận ra cái gì hành chi hữu hiệu phương pháp, dù sao bọn hắn trước kia cũng không phải là Lông Trắng tộc chân chính cao tầng, căn bản không có năng lực ứng đối phức tạp như vậy cục diện. Thậm chí trải qua một trận lớn thảo luận, ngay cả một cái thống nhất quan điểm đều không có, nói một chút tính tình không tốt Lông Trắng tộc cứng giả, vậy mà trực tiếp mắng nhau, nếu như không phải không đúng chỗ, nói không chừng đều muốn đánh nhau. Hội nghị trang diện một lần trở nên cực kỳ hỗn loạn, cái này khiến tham dự những cường giả khác càng thêm lo âu, vì quan một chút thậm chí đều có cuốn gói chạy trốn ý nghĩ. Nhưng những người này tại Lông Trắng tộc cuối cùng vẫn là số ít, phần lớn Lông Trắng tộc hay là muốn tìm về Vũ Hoàng, tìm về những cái kia mất tích cứng giả. Cuối cùng tại hỗn loạn tương bừng bên trong, Lông Trắng tộc đợi trước tộc trưởng giáng lâm hội trường, sau đó chấn áp tất cả rối loạn. Vị lao tộc trưởng này mọc ra một đôi hồng vũ, cũng không phải là huyết mạch mạnh nhất kim vũ hoặc là ngân vũ, thực lực của hắn cũng chỉ có vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh, ở đây Lông Trắng tộc cường giả bên trong có mấy vị đều so với hắn mạnh hơn. Nhưng là tại vị này lao tộc trưởng đứng ra đằng sau, những cường giả này cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, không tại sao, cũng là bởi vì vị lao tộc trưởng này còn có một số năm đó hy vọng, mà lại hắn hay là đương nhiệm Lông Trắng tộc tộc trưởng, đương kim vũ hoàng thúc thúc. Liên thân phận này, có cái nào Lông Trắng tộc dám cùng người ta nhai răng? Lão tộc trưởng nghe xong ở đây tuyệt đại đa số Lông Trắng tộc tộc nhân ý kiến đằng sau, trầm ngâm một hồi, sau đó thanh âm giản mua liền truyền đến mỗi cái Lông Trắng tộc trong hai, "Tốt, sự tình ta đại khái giải, ý nghĩ của các ngươi ta cũng trên cơ bản minh bạch. Đối với cái này, ta chỉ có thể cùng các ngươi cam đoan, chúng ta Lông Trắng tộc không có việc gì, dù sao, chúng ta bây giờ tộc trưởng, thế nhưng là Vũ Hoàng, là chân chính thật cảnh đế hoàng. Mà lại chúng ta Lông Trắng tộc cũng không thể có sự tình, dù sao, chúng ta bây giờ lương tựa thế nhưng là Tân Khai Nguyên Vương đỉnh." Nghe được lão tộc trưởng cam đoan, một chút Lông Trắng tộc tộc nhân hơi an tâm một chút, mà đổi thành một số người thì là nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị: "Lão tộc trưởng, ngươi nói đúng, chúng ta thế nhưng là lương tựa Tân Khai Nguyên Vương đỉnh, Vũ Hoàng đại nhân mất tích, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tìm mặt khác hai vị thần ma đế hoàng hỗ trợ à?" Chương 601, xin giúp đỡ. Chương 601, xin giúp đỡ. Nghe được lão tộc trưởng cam đoan, một chút Lông Trắng tộc tộc nhân hơi an tâm một chút, mà đổi thành một số người thì là nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị: "Lão tộc trưởng, ngươi nói đúng, chúng ta thế nhưng là lương tựa Tân Khai Nguyên Vương đỉnh, Vũ Hoàng đại nhân mất tích, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tìm mặt khác hai vị thần ma đế hoàng hỗ trợ à?" Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh đồng ý thanh âm. Liền ngay cả lão tộc trưởng bản nhân cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, lần nữa phân phó vài tiếng đằng sau, lão tộc trưởng liền vội vội vã rời đi. Nói thật, lão tộc trưởng chính mình kỳ thật cũng không có chấn định như vậy, hắn kỳ thật cũng rất hoảng, dù sao Vũ Hoàng biến mất, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, không cẩn thận, bọn hắn lông trắng tộc liền có thể bị đánh về nguyên hình, thậm chí khả năng rơi xuống vực sâu. Treo càng cao rơi càng thảm đạo lý, vị lão tộc trưởng này cũng là biết được. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hai vị kia thần ma đế hoàng cho thêm chút sức, thật có thể đem bọn hắn lông trắng tộc Vũ Hoàng cùng với các cường giả mang về, bằng không, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Rất nhanh, lông trắng tộc lão tộc trưởng liền thông qua Vũ Hoàng mặt mũi gặp được hai vị thần ma đế hoàng, nhưng rất hiển nhiên, hai vị này thần ma đế hoàng đối với hắn đến phi thường khó chịu. Nếu như không phải biết gia hỏa này tựa hồ cùng Vũ Hoàng huyết mạch mười phần thân cận, phụ tổ cùng Thanh Minh đế hoàng đều muốn trực tiếp chụp chết cái này quấy rầy bọn hắn bế quan dưỡng thương lão gia này. Nhẫn lại tính tình nghe xong lông trắng tộc lão tộc trưởng tự thuật, phụ tổ cùng Thanh Minh đế hoàng lông mày thật sâu nhíu lại, bọn hắn một mặt nghi ngờ nhìn xem nằm sấp trên mặt đất lông trắng tộc lão tộc trưởng, hỏi: "Vũ Hoàng mất tích? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn rời đi thánh vực? Bằng không, trừ phía ngoài đám kia tà tổ, tại cái này thánh vực có ai có thể là đối thủ của hắn?" "Tốt, cho tới bây giờ còn không chịu đem nói thật đi ra thôi. Các ngươi lông trắng tộc, gần nhất đến cùng là đang làm gì? Vũ Hoàng lại đến cùng là vì cái gì rời khỏi nơi này?" Rất nhanh liền ý thức được lão tộc trưởng tự thuật bên trong lỗ thủng, Thanh Minh đế hoàng không chút khách khí chất vấn, nói thật, hắn liếc mắt liền nhìn ra lão gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều. Phượng tổ không nói gì, nhưng là nàng uy áp đã không tự chủ được tán phát đi ra, sau đó dần dần tác dụng tại lão tộc trưởng trên thân. Cho dù Phượng tổ bị thương, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nàng uy áp dĩ nhiên không phải một cái ngay cả kỳ đỉnh cao đều không phải là thánh vương cảnh có thể chịu nổi. Hơi giật mình, lão tộc trưởng này thân thể liền run như run rẩy, giang độ bình thường đem trước đó cố ý giấu giếm đồ vật nói ra. Nghe được Vũ Hoàng mất tích nguyên nhân, lại là vì tranh đoạt cái kia cuối cùng một viên hoàn chỉnh thật cánh chi trùng, hơn nữa còn là từ một tên tiên tiên thần ma trên tay cướp đoạt, mà lấy Phượng tổ dạng này tốt tính, trong lúc nhất thời cũng là giận tím mặt. Vô hình uy áp bỗng nhiên tăng lên gấp mấy chục lần, đem lông trắng tộc lao tộc trưởng triệt để ép quỳ trên mặt đất, từng tia máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra, hiển nhiên đã là bị nội thương. Nhưng là Phượng tổ lại không chút nào đồng tình ý tứ, ngược lại là lạnh giọng nói ra: "Tốt tốt, thật không hổ là lông trắng tộc, bản đế hoàng thật đúng là xem thường các ngươi. Ra Vũ Hoàng dạng này một cái thật cảnh còn không vừa lòng, các ngươi lông trắng tộc là muốn ra lại một cái thật cảnh cường giả à? Bộ tộc hai thật cảnh, làm sao? Về sau cái này khai nguyên vương đỉnh, xem ra là muốn họ Vũ, thật sự là giỏi tính toán a." Chỗ nào nghe không ra Phượng tổ trong giọng nói trách cứ, lông trắng tộc lao tộc trưởng liên tục dập đầu nói: "Phượng tổ tha mạng, chúng ta lông trắng tộc cũng không dám nữa, còn xin Phượng tổ vòng qua chúng ta lần này. Chỉ cần Phượng tổ đại nhân cùng Thanh Minh đại nhân có thể đem chúng ta Vũ Hoàng tìm trở về, ta có thể hứa hẹn, chúng ta lông trắng tộc về sau sẽ không bao giờ lại đánh viên kia thật cảnh chi trùng chủ ý." Nghe được cái này, lông trắng tộc lão tộc trưởng còn tại cùng chính mình có kẻ mà cả, Phượng tổ cùng Thanh Minh đế hoàng thật là bị gia hỏa này mạch nào cho tức giận cười. "Làm sao? Nếu như bản đế hoàng không đáp ứng, các ngươi lông trắng tộc liền sẽ nhìn chòng chọc viên kia thật cảnh chi trùng không thả. Thật sự là mở con mắt, bản đế hoàng là thật nghĩ không ra, giống như ngươi ngu xuẩn, lại còn là lông trắng tộc đời trước tộc trưởng. Ngươi là thế nào thượng bị? Chẳng lẽ các ngươi lông trắng tộc đều là ngươi ngu xuẩn như vậy?" Đây cũng không phải là trách mắng, mà là trần trụi làm đủ, nhưng là nói chuyện chính là Phượng tổ cùng Thanh Minh đế hoàng, là so Vũ Hoàng còn mạnh hơn thần ma đế hoàng. Lông trắng tộc lao tộc trưởng mặc dù muốn phản bác, nhưng là há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn túi lầu xuống, không còn dám nói nhiều. Nhìn thấy lông trắng tộc lao tộc trưởng trung thực một chút, Phượng tổ còn muốn mắng nữa vài câu, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại bị nàng nuốt trở vào, bởi vì nàng ý thức được, cùng loại người này nói nhiều một câu, đều là đang lãng phí nước bọt của nàng. Bầu không khí lập tức trầm mặc, thời gian dần trôi qua, Phượng tổ cùng Thanh Minh đế hoàng nội tâm lửa giận cũng lắng lại một chút. Nói thật, Vũ Hoàng cách làm thật để các nàng sinh khí, nếu như Vũ Hoàng không phải thật sự cảnh cứng giả, là khó được có thể chống cự tà thần bộ tộc cường đại chiến lược, các nàng là thật không muốn quản gia hòa này. Nhưng là rất đáng tiếc, mọi thứ không có nếu như, Vũ Hoàng ngay tại lúc này các nàng không thể thiếu chiến hữu, là chống cự tà thần bộ tộc hữu lực giúp đỡ, vô luận như thế nào, cũng phải đem gia hỏa này tìm trở về. Mà lại, bọn hắn cũng rất quan tâm, tên kia đạt được thật cảnh chi chủng tiên thiên thần ma, hiện tại đến cùng thế nào, nếu như còn sống, các nàng tất nhiên sẽ đem tên này tiên thiên thần ma mang về, dốc lòng bồi dưỡng, sau đó trợ giúp kỳ thành là vị kế tiếp thật cảnh cường giả. Vũ Hoàng mất tích cùng một nhị tở, cho nên vô luận như thế nào, lần này bọn hắn đều phải xuất thủ. Minh xác điểm này, Phượng tổ cùng Thanh Minh đế hoàng liếc nhau, sau đó nói: "Lần này là ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Ta tới đi, trên người ta thương đã tốt chín thành, chiến lực trên cơ bản hoàn toàn khôi phục, tại cái này thánh vực bên trong, hẳn là không thứ gì có thể làm cho ta lâm vào nguy cơ. Ngươi liền lưu lại tiếp tục dưỡng thương đi, thánh vực không có khả năng một mực che chở chúng ta, mau chóng đem lực lượng hoàn toàn khôi phục, chúng ta mới có càng nhiều lựa chọn." Phượng tổ tán đồng gật gật đầu: "Ân, liền theo ngươi nói tới đi, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, Vũ Hoàng tên kia mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thất cảnh, thực lực xem như yếu nhất cái kia hàng một, nhưng là có thể làm cho hắn một chút tin tức đều chuyển không trở lại, tình huống khẳng định vẫn là không đơn giản." "Biết, ta ngươi còn lo lắng sao?" Thanh Minh đế hoàng khoát tay áo, hiển nhiên lơ đễnh. Phượng tổ lại đem hắn cùng Vũ Hoàng loại này dựa vào ngoại lực đột phá phế vật đánh đồng, thật đúng là có chút ít nhìn hắn à. Cũng không nghĩ một chút, hắn nhưng là Thanh Minh đế hoàng, thật cảnh chu kỳ, cho dù là đối mặt hơn 10 vị tà tổ đều là mặt không đổi sắc tồn tại, còn có thể cái này nhỏ nhỏ thánh vực thất bại. Những này lời trong lòng, Thanh Minh Đế Hoàng không có nói thẳng ra, hắn quay đầu nhìn về hướng lông trắng tộc lao tộc trưởng, cao giọng nói ra, đi thôi, bản đế hoàng cùng ngươi đi một chuyến, đợi khi tìm được Vũ Hoàng tên kia, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lông trắng tộc lao tộc trưởng như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó cùng tại Thanh Minh Đế Hoàng sau lưng, nghe được Thanh Minh Đế Hoàng đậu đen rau muống, hắn một câu cũng không dám nhiều lời. Chương 602, ác khách tới cửa. Chương 602, ác khách tới cửa. Đi theo lông trắng tộc lão tộc trưởng đi tới lông trắng tộc, Thanh Minh Đế Hoàng tự nhiên là thấy được ngăn ở lông trắng tộc trước đại môn trên trăm cái chủ tộc, nhưng là đối với cái này hắn không có nói nhiều một câu, càng không có xuất thủ giải vây ý tứ. Cái này rõ ràng là lông trắng tộc phiền phức của mình, hay là để chính bọn hắn giải quyết tốt. Thậm chí cùng những chủng tộc này một dạng, Thanh Minh Đế Hoàng không có tiến vào lông trắng tộc địa bàn, ngược lại là đứng tại bên ngoài, ẩn nấp thân hình, nhìn thoáng qua sau lưng lông trắng tộc lão tộc trưởng, nói ra, bản đế hoàng liền ở chỗ này chờ lấy. Ngươi đi, ngươi lông trắng tộc đem Vũ Hoàng thiếp thân vật phẩm mang ra một hai kiện, ta có thể thông qua bí pháp tìm kiếm hắn. A, Thanh Minh đại nhân, ngài không đi chúng ta lông trắng tộc ngồi một chút. Ta đều thông chi các tộc nhân, bọn hắn đã làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Thanh Minh đế hoàng liếc mắt, không nghĩ tới lao giả này không biết xấu hổ như vậy. Đó là mời hắn đi ngồi một chút sao? Rõ ràng là muốn mượn nhờ uy danh của hắn dọa lùi những chủng tộc này thôi. Kéo ra hổ kéo đại kỳ một chiêu này, xem như bị lao gia hỏa này chơi minh bạch. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Thanh Minh đế hoàng, hôm nay liền không muốn cho mặt mũi này. Không nhìn lông trắng tộc lão tộc trưởng lời nói, Thanh Minh Đế Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi tốt nhất nhanh một chút, bản đế hoàng là không thể nào gấp, ngược lại là các ngươi, nếu như còn như thế lề mề xuống dưới, ta không thể bảo đảm, các ngươi Vũ Hoàng sẽ có hay không có ngoại ý muốn gì. Nguyên bản còn muốn khuyên nhủ Thanh Minh Đế Hoàng lao tộc trưởng, nghe nói như thế lập tức liền luống cuống, đúng vậy à, trước mắt này, tìm về Vũ Hoàng mới là trọng yếu nhất, nếu như Vũ Hoàng trở về, những này ngăn ở bọn hắn lông trắng tộc cửa chính những chủng tộc này lại tính là cái gì đâu. Là, Thanh Minh đại nhân, ngài ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức liền cho ngài mang tới Vũ Hoàng thiếp thân đồ vật. Thời gian qua một lát, lông trắng tộc lao tộc trưởng liền đi mà quay lại, bất quá tay của hắn bên trong nhiều hơn một cái quyền trượng vàng nóng, hiện nhiên đây chính là hắn tìm tới Vũ Hoàng thiếp thân đồ vật. Đem quyền trượng cung kính giao cho Thanh Minh Đế Hoàng trên tay, lông trắng tộc lao tộc trưởng giải thích nói, Thanh Minh đại nhân, đây là Vũ Hoàng trước đó thường xuyên mang ở trên người một kiện hỗn độn kỳ trân, ngài nhìn xem có thể hay không dùng nó đến thi triển bí pháp. Thanh Minh Đế Hoàng tiếp nhận quyền trượng, cẩn thận cảm giác một phen, xác định phía trên có Vũ Hoàng nồng đậm khí tức đằng sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ân, không có vấn đề, ngươi lui xuống trước đi, bản đế hoàng muốn thi triển bí pháp." Lông trắng tộc lao tộc trưởng ứng thanh trở ra. Thanh Minh Đế Hoàng nhắm mắt lại, lập tức một cỗ cường đại thật cảnh chi lực bạo phát ra, sau đó bọc lại quyền trượng. Tại thật cảnh chi lực tác dụng dưới, từng tia khí tức đặc thù từ quyền trượng bên trên bong ra, sau đó bị cô đọng, khi cô đọng đến một cái trình độ sau, Thanh Minh Đế Hoàng đột nhiên há mồm, nuốt vào đoàn này khí tức. Trong chốc lát, Thanh Minh Đế Hoàng hai mắt bắn ra hai đạo trùng thiên thần quang, cái này hai vệt thần quang tựa như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, trực tiếp biến mất tại nơi xa. Không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Thanh Minh Đế Hoàng đột nhiên mở miệng nói, "Tìm được, đi theo bản đế hoàng." Bản đế hoàng dẫn ngươi đi tìm Vũ Hoàng. Nói, cũng mặc kệ lông trắng tộc lão tộc trưởng có nguyện ý hay không, Thanh Minh Đế Hoàng bắt lại hắn phần gáy, sau đó nhẹ nhõm nhấc lên, triển lộ ra chính mình thật cảnh chi thân, vừa xài bước ra, liền xuyên qua vô số không gian. Theo bí pháp chỉ dẫn, Thanh Minh Đế Hoàng trải qua mấy lần xuyên qua không gian đằng sau, rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này, hắn đã đi tới một mảnh xa lạ địa vực. Mặc dù không biết mình bây giờ ở nơi nào, nhưng là hắn tuyệt không bối rối, tản ra chính mình thật cảnh linh hồn, hóa thành tân niệm, không ngừng mà tìm kiếm lấy mảnh này rộng lớn thổ địa. Thời gian mấy hơi thở, Thanh Minh Đế Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, nói ha 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 ha, tìm được. Nói xong, thân thể liền hướng phía một cái hướng khác di động, rất nhanh, hắn liền ngừng lại, thân thể phiêu phủ ở trên không trung, nhìn trên mặt đất tòa kia ngọn núi to lớn, Thanh Minh Đế Hoàng đột nhiên nhíu mày, ngọn núi này thật kỳ quái, rõ ràng nhìn bình thường, làm sao cho bản đế hoàng một loại rất nguy hiểm cảm giác? Chẳng lẽ, bên trong có cái gì bí ẩn? Nghĩ nửa ngày, Thanh Minh Đế Hoàng cũng không nghĩ tới cái gì đáp án, thế là dứt khoát từ bỏ, tính toán, có cái gì bí ẩn cũng không quan hệ, phương viên trăm vạn dặm, liền nơi này có thể làm cho bản đế hoàng thần niệm có đi không về. Tăng thêm Vũ Hoàng tên kia cuối cùng biến mất địa phương cũng ở phụ cận đây, rất rõ ràng, ngọn núi này tuyệt đối có vấn đề. Bất quá, có thể làm cho bản đế hoàng đô cảm giác được nhất định nguy hiểm, bên trong ngọn núi này, chỉ sợ thật là có một chút không dậy nổi đồ vật ra đời, nếu như tùy tiện tiến vào, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đánh nát đi. Không thể không nói, Thanh Minh Đế Hoàng biện pháp này mặc dù có chút vô não, nhưng là đúng là có thể nhanh nhất thấy hiệu quả, tại không rõ ràng nguy hiểm là cái gì điều kiện tiên quyết, vậy liền tuyệt đối không tiến vào nguy hiểm khu vực, ở bên ngoài công kích, để nguy hiểm tự động hiện hình. Nghĩ đến liền làm, Thanh Minh Đế Hoàng rít lên một tiếng, thể nội thật cảnh chi lực điên cuồng tuôn ra, tại trước mắt của hắn ngưng tụ thành một cái hỏa điệu khổng lồ, hỏa điệu này xuất hiện một sát na, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy vạn dặm, sông ngòi khô cạn, đại địa nứt ra, liền ngay cả không gian đều phát sinh bầm mẹo, phụ cận một chút xui xẻo sinh linh trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Ha ha, chính là như vậy, rất lâu không có dạng này không chút kiêng kỵ phóng thích chính mình, đi thôi. Hỏa điệu khổng lồ trong mắt lóe lên nhân tính hóa bạo ngược, hót vang một tiếng, liền kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi cánh hướng phía thẩm phạm bế quan ngọn núi đánh tới. Mắt thấy hỏa điệu liền phải đem ngọn núi đụng nát, nhưng là đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt ngăn chặn lại hỏa điệu hành động. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm truyền vào Thanh Minh Đế Hoàng trong tai, thật sự là không có lễ phép à, vừa lên đến liền chém chém giết giết, liền không thể ngồi xuống thật tốt nói một chút sao? Thanh Minh Đế Hoàng quá sợ hãi, không biết ai đang nói chuyện, nhìn quanh hai bên thời khắc, đột nhiên phát hiện không biết khi nào một đạo thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở dưới chân của mình. Mặc dù Thẩm Phàm không có bộc lộ ra chính mình thật cảnh chi thần, nhưng là Thanh Minh Đế Hoàng hay là trước tiên liền cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia trào lên thật cảnh chi lực. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thật cảnh cường giả. Mà lại, trình độ này thật cảnh chi lực đã không thể so với chính mình kỳ đỉnh cao muốn thiếu đi, cho nên đây là một tôn thật cảnh trung kỳ cường giả. Lúc nào thánh vực xuất hiện một vị cường giả như vậy? Mà lại vì cái gì từ đối phương trên thân ta cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác thân thiết cùng áp chế, tựa như là gặp càng cao đẳng hơn huyết mạch tiên tiên thần ma. Nhưng là cái này sao có thể? Ta Thanh Minh thế nhưng là có được mạnh nhất tiên tiên thần ma một trong Không Chết Minh Phượng huyết mạch tiên tiên thần ma, làm sao có thể tại trên huyết mạch bại bởi người khác? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng giống như ta, có được một bộ phận một vị nào đó mạnh nhất tiên tiên thần ma huyết mạch? Chương 603, nhẹ nhõm nghiền ép. Chương 603, nhẹ nhõm nghiền ép. Giờ này khắc này, Thanh Minh Đế Hoàng có quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không tốt hỏi được quá mức ngay thẳng, thế là do dự một chút, hay là hỏi, ngươi là ai? Là chủng tộc nào? Nhân tộc, Thẩm Phàm. Đây coi như là Thẩm Phàm lần thứ hai nhìn thấy cái này Thanh Minh Đế Hoàng tới, lần trước, hay là tại hắn bị đo xuất cụ có đệ cửu đẳng tư chất thời điểm, lúc kia, thân phận của hắn là Lộ Tây Pháp. Nhưng là lần này, hắn không cần ngụy trang, thực lực của hắn, để hắn có một phần này lực lượng. Cho dù là ngay thẳng nói ra thân phận của mình, hắn cũng không sợ hết thảy khiêu chiến. Thế nhưng là, Thanh Minh Đế Hoàng nghe được câu trả lời này sau, lại giống như là nghe được cái gì trò cười mở dạng, không tự chủ cười nhạo, thử, không muốn nói liền không muốn nói, cần gì phải lừa gạt bản đế hoàng. Chỉ là nhân tộc, làm sao có thể sinh ra ngươi dạng này cường giả? Thanh Minh Đế Hoàng đương nhiên nghe nói qua nhân tộc danh tự, dù sao, đây chính là tại trong Hỗn Độn Hải phân bố rộng rãi nhất một chủng tộc. Mặc dù chủng tộc này phân bố phổ biến nhất, tộc đàn số lượng cũng nhiều nhất, nhưng là nó huyết mạch tiềm lực lại là thấp đáng thương. Đừng nói là sinh ra Thẩm Phàm dạng này thật cảnh cường giả, chính là khó khăn lắm đạt tới vũ cấp, đều là phượng mao lân giác. Nếu như nói khác cao đẳng chủng tộc còn có một khả năng nhỏ nhoi đột phá thật cảnh lời nói, nhân tộc này chính là căn bản không thể nào một loại kia. Nói mình là nhân tộc, đây không phải đem mình làm đồ đần trêu đùa sao? Ngươi tùy tiện biên một cái cao đẳng chủng tộc thân phận cũng được a. Thanh Minh Đế Hoàng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt nhiều một tia bất thiện. Như vậy giấu đầu lộ đôi ra hỏa, tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Nếu không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, vậy liền để chính mình đến bước một thanh. Bản đế hoàng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đem thân phận của ngươi nói rõ ràng, bằng không, bản đế hoàng có lý do hoài nghi, ngươi là tà thần bộ tộc nên bớt. Nghe được Thanh Minh Đế Hoàng cái này bá đạo ngôn luận, Thẩm Phàm nhíu mày. Làm sao? Chính mình nói thật cũng không tin, còn dám nói xấu chính mình là tà thần nên bớt, đây chính là thần ma đế hoàng, thật sự là uy phong thật to. Trước kia Thẩm Phàm không chút cùng vị này thần ma đế hoàng liên hệ, nhưng là có lẽ là đã từng cùng tiên tiên thần ma bộ tộc từng có gặp nhau, đối với mấy cái này đế hoàng cũng là tồn tại một chút hảo cảm. Nhưng là hôm nay hai ba câu nói liên đệ Thẩm Phàm phá vỡ chính mình trước đó đối với thần ma đế hoàng kính lọc. Không có cách nào, Thẩm Phàm chính là như vậy một cái ăn mềm không ăn cứng chủ, nếu như cùng hắn thật dễ nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón, nếu không, hắn cũng không phải cái gì tốt khi dễ người. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Phàm tâm bên trong cuối cùng một tia đối với thần ma đế hoàng hảo cảm đều biến mất, hắn xem như minh bạch, có dạng này kẻ thống trị, đông bộ hỗn độn hải làm sao có thể chống cự được tà thần bộ tộc xâm lấn. Nồng đậm thất vọng để Thẩm Phàm mất kiên trì, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, bất quá, bản tôn không phục hồi. Nói xong, Thẩm Phàm liền muốn rời đi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn muốn rời đi cử động, rơi vào Thanh Minh Đế Hoàng trong mắt lại trở thành trọng đại hiểm nghi. Thử, không nghĩ tới bản đế hoàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vậy mà liền để cho ngươi không đánh đã khai, tốt tốt, vậy mà thật là tà thần nhanh bước. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Chết đi cho ta. Tiện tay đem lông trắng tộc lão tộc trưởng bỏ qua, Thanh Minh Đế Hoàng không có cố kỵ, trực tiếp toàn lực xuất thủ, gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn vậy mà lần nữa bành trướng mấy phần, màu đen lân vũ tựa như áo giáp bình thường mặc giáp trụ ở trên người, chẳng biết lúc nào, trên tay cũng nhiều một cây trường thương. Tiện tay vũ động trường thương, vung ra điểm điểm thương hoa, không gian chung quanh trực tiếp phá toái. Có thể thấy được, thanh trường thương này có cỡ nào sắc bén đặc tính. Hai tay nắm chặt trường thương, Thanh Minh Đế Hoàng ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp đâm về phía Thẩm Phàm. Kinh khủng sát cơ bao phủ Thẩm Phàm toàn thân, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sẽ hạ tử thủ. Thế nhưng là, Thẩm Phàm cũng không có gì tốt e ngại, tử chiến mà thôi, hắn cũng không thiếu máu tính. Không muốn về mặt hình thể ăn quá lớn thua thiệt, Thẩm Phàm tâm niệm khẽ động, cũng thi triển ra chính mình thật cảnh chi thân, bất quá so với người đầu chim thân Thanh Minh Đế Hoàng, hắn thì là y nguyên duy trì thuần chính nhân tộc bộ dáng, chỉ bất quá phóng đại vô số lần. Chưa kịp tìm kiếm hoặc là gen đúc thích hợp bản thân vũ khí, nhưng Thẩm Phàm tuyệt không quan tâm, bởi vì hắn có cường đại hơn thủ đoạn. Chỉ gặp một đen một trắng hai đầu trật tự thần liên từ Thẩm Phàm thể nội bay ra, sau đó cấp tốc vũ động đứng lên, liền đem hắn quanh thân bao phủ không có một tia góc chết. Thanh Minh Đế Hoàng công kích mặc dù rơi xuống, nhưng là đụng vào trật tự thần liên bên trên, nhưng căn bản không cách nào xuyên thủng thần liên phòng ngự. Ngược lại là một cỗ cường đại lực phản chấn dọc theo trường thương, xuyên qua Thanh Minh Đế Hoàng trong tay, vang một tiếng, trường thương bắn bay, Thanh Minh Đế Hoàng hổ khẩu cũng băng liệt. Kết quả như thế, tự nhiên là đem Thanh Minh Đế Hoàng giật mình kêu lên. Hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời không dám lên trước, đây là thủ đoạn gì? Người cái tên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, Thanh Minh Đế Hoàng dĩ vãng cùng cấp độ địch nhân chiến đấu, đều là vô cùng đơn giản, chính là so đấu thật cảnh chi lực ra chỉ nhục thân đằng sau lực lượng, ai thật cảnh chi lực càng mạnh, gia trì sau nhục thân tự nhiên càng mạnh. Sử dụng thật cảnh chi lực mô phỏng mặt khác công kích hình thái, tỉ như hỏa diễm lôi đình những này, hắn cũng không phải sẽ không, trước đó hỏa điều chính là. Chỉ là như vậy phương thức đối với thật cảnh chi lực phát huy trừ không huyễn một chút, kỳ thật hiệu suất vẫn còn so sánh không lên trực tiếp gia trì nhục thân, cho nên Thanh Minh Đế Hoàng mới không có tiếp tục sử dụng. Thẩm Phàm cho thấy trật tự thần liên, rất rõ ràng chính là như vậy thủ đoạn, nhưng là uy lực nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Phàm trật tự thần liên bên trên ẩn chứa thật cảnh chi lực mặc dù về số lượng cũng không so với hắn yếu, nhưng là chất lượng bên trên hay là kém hắn một bậc, nhưng chính là dạng này thật cảnh chi lực hóa hình vật, vậy mà nghiền ép hắn ra chỉ sau nhục thân lực lượng. Đây cơ hồ lật đổ hắn nhận biết. Thanh Minh Đế Hoàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Thẩm Phàm lại đã sớm liệu đến một màn này, cho nên cũng không kỳ quái. Mặc dù hai người đều là cùng một cảnh giới, sử dụng đều là thật cảnh chi lực, sức chiến đấu mạnh yếu, so chính là của người đó thật cảnh chi lực số lượng càng nhiều, chất lượng cao hơn. Bởi vì Thanh Minh Đế Hoàng là thật cảnh trung kỳ, so Thẩm Phàm cao một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là Thẩm Phàm nội tình cực kỳ thâm hậu, tại thật cảnh chi lực tổng số bên trên, hắn cũng không so Thanh Minh Đế Hoàng yếu hơn bao nhiêu. Mà tại thật cảnh chi lực chất lượng bên trên, Thẩm Phàm cũng không kém, có lẽ vừa đột phá thời điểm hắn có vẻ không bằng, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn phân tích viên kia thật cảnh chi chủng bên trong ẩn chứa huyết mạch đặc thù, đồng thời đem bên trong ẩn chứa huyết mạch quy tắc dung nhập vào hắn thần ma trong huyết mạch. Tự thân tiềm lực tăng cường rất nhiều, liên đối thể nội thật cảnh chi lực cũng chiết xuất không ít. Dạng này Thẩm Phàm thật cảnh chi lực chất lượng cũng liền đuổi tới. Hai điểm này không có yếu thế, cái kia chiến đấu liền muốn nhìn song phương diện khác. Mà Thẩm Phàm đối với thật cảnh chi lực vận dụng, không biết vượt qua Thanh Minh Đế Hoàng bao nhiêu đẳng cấp. Đánh cái so sánh, đem thật cảnh chi lực so sánh nguyên cố carbon, Thanh Minh Đế Hoàng sẽ chỉ dùng nguyên cố carbon hợp thành than tuổi, nhưng là Thẩm Phàm lại trực tiếp dùng nguyên cố carbon hợp thành kim cương. Cho dù Thanh Minh Đế Hoàng sử dụng nguyên cố carbon càng nhiều, càng tinh khiết, nhưng là than tuổi chính là than tuổi, nó trình độ cứng cáp tại sao cùng kim cương so sánh? Giống nhau lực lượng dùng, Thẩm Phàm có thể phát huy 200 hiệu quả, mà Thanh Minh Đế Hoàng lại chỉ có thể phát huy 50 thậm chí càng ít. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Đây chính là Thanh Minh Đế Hoàng thất bại nguyên nhân, đáng tiếc, Thẩm Phàm cũng sẽ không nói cho hắn biết. Thân là tiên tiên thần ma, Thanh Minh Đế Hoàng loại tồn tại này trời sinh liền siêu việt phổ thông sinh mệnh không biết bao nhiêu, các nàng thu hoạch lực lượng cường đại, cũng so phổ thông sinh mệnh đơn giản không biết bao nhiêu. Nhưng mà thành cũng chết mà bại cũng chết, quá đơn giản lực lượng thu hoạch, để Thanh Minh Đế Hoàng loại này cường giả căn bản sẽ không chú trọng đối với lực lượng khai phát, vận dụng, tảng đá trong mắt bọn hắn vĩnh viễn chỉ là tảng đá, bọn hắn vĩnh viễn cũng không phát hiện được, mình có thể đem tảng đá tinh luyện kim loại thành sắt thép, tinh luyện kim loại thành bảo thạch. Nhưng Thẩm Phàm dạng này từ tầng dưới chót nhất trưởng thành phàm nhân liền không giống với lúc trước, từ bước vào tu hành lộ bắt đầu tu hành võ đạo, tiên đạo, Thẩm Phàm liền có thể đem tự thân mỗi một phần lực lượng phát huy đến cực hạn, mà đây chỉ là trên người hắn cơ bản nhất năng lực, đem lực lượng thăng hoa, cộng minh, đem một phần lực phát huy ra 10 phần hiệu quả, đây mới là hiện ra hắn thiên phú địa phương, cũng là hắn cho là cường giả đỉnh cao chỗ bắt buộc năng lực. Rất hiển nhiên, Thanh Minh Đế Hoàng không phải là người như thế, cho nên tại Thẩm Phàm trong mắt, hắn cũng không tính chân chính cường giả đỉnh cấp. Dù cho cảnh giới của mình hơi có không bằng, nhưng là Thẩm Phàm lại tuyệt không e ngại. Chương 604, liền cái này. Chương 604, liền cái này. Thẩm Phàm như đồng nhất tôn trong thần thoại thiên đế bình thường, sừng sững trên bầu trời, một đôi trong mắt tản mát ra vô tận uy nghiêm. Trên người trật tự thần liên xoay chậm chậm, càng là bị hắn tăng thêm một phần khí chất thần bí. Cùng hắn phong dong so sánh, Thanh Minh Đế Hoàng liền muốn thất thố nhiều hơn, lần thứ nhất bị Thẩm Phàm đánh lui, hắn còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, sau đó điều chỉnh trạng thái lại đánh sâu vào nhiều lần, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Dùng vô số bảo tài tế luyện vũ khí bị Thẩm Phàm trật tự thần liên tùy tiện băng phi, vẫn lấy làm kiêu ngạo thật cảnh chi lực bị nghiền ép, nếu như không phải Thẩm Phàm một mực bảo trì phòng thủ tư thái, không có lựa chọn chủ động tiến công, Thanh Minh Đế Hoàng đoán chừng sớm đã bị cầm xuống. Nhưng là dù vậy, Thanh Minh Đế Hoàng cũng bị đánh cho tâm tính nổ tung. Bất đắc dĩ cứ thế ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên làm như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Thần kỳ như thế lực lượng phương thức vận chuyển, ngươi là thế nào nắm giữ? Đáng chết, đây chính là tà thần bộ tộc nội tình sao? Bồi dưỡng ra được nhanh bước, lại có thủ đoạn như vậy. Cho tới bây giờ, Thanh Minh Đế Hoàng y nguyên không nguyện ý thừa nhận Thẩm Phàm thân phận, kiên định cho là hắn là tà thần bộ tộc chó săn. Dù sao, hắn thống trị Đông Bộ Hỗn Độn Hải tướng gần 100 vạn năm thời gian, làm sao có thể chưa nghe nói qua Thẩm Phàm thanh danh? Một tên thật cảnh cường giả, không có khả năng chống rông sinh ra, không có một phương siêu cấp thế lực chèo chống, liền xem như lợi hại hơn nữa tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có khả năng một mình trưởng thành. Mà tại cái này Đông Bộ Hỗn Độn Hải, trừ bọn hắn khai nguyên vương đỉnh, chỉ có tà thần bộ tộc có nội tình này. Về phần Thẩm Phàm rõ ràng là sinh mệnh có trí tuệ, tại sao phải trở thành tà thần manh ướt? Thanh Minh Đế Hoàng cũng rất nhanh não bổ đi ra nguyên nhân. Bây giờ Đông Bộ Hỗn Độn Hải cơ hồ toàn bộ luân hãm, trừ trốn vào thánh vực những chủng tộc kia, ngoại giới tuyệt đại đa số chủng tộc, đoán chừng đã toàn bộ bị tà thần bộ tộc nô dịch. Từ những chủng tộc này bên trong chọn lựa một cái thích hợp gia hỏa bồi dưỡng đứng lên, sau đó đánh vào thánh vực. Dạng này, tà thần bộ tộc chẳng phải có thể dễ dàng từ nội bộ tan rã thánh vực sao? Từ đó hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải. Đến tận đây, logic hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình, Thanh Minh Đế Hoàng cũng hoàn mỹ thuyết phục chính mình. Nhưng là, cho dù là đoán được chân tướng thì như thế nào? Lấy thực lực của hắn, tựa hồ căn bản không phải cái này tà thần nhanh nuốt đối thủ a. Nghĩ đến cái này, Thanh Minh Đế Hoàng lòng tràn đầy bi thương, trong lòng thậm chí ra đời vô tận hối hận. Đáng chết, sai, thật sai, ta tiên tiên thần ma bộ tộc, thật sai a. Vì vững chắc quyền lực của mình, vậy mà lựa chọn cầm giữ Đông Bộ Hỗn Độn Hải vạn tộc sinh linh 100 vạn năm thời gian lâu như vậy, vậy mà không nguyện ý bồi dưỡng được một cái thật cảnh cường giả. Rõ ràng, chỉ cần hơi nới lỏng một chút hạn chế, để có tư cách cường giả lĩnh hội một lần thiên vũ nguyên địa, liền rất có thể trợ giúp bọn hắn đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích, đột phá thật cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì sợ hai những này vạn tộc sinh linh bởi vì là bình thường đột phá, tiềm lực mười phần, sợ bọn họ siêu việt chúng ta, sợ sẽ ta tiên thiên thần ma bộ tộc chí cao quyền uy bị khiêu chiến, cho nên từ bỏ. Thậm chí, ích kỷ đem thiên vũ nguyên địa phong ấn, đem nó coi là tiên thiên thần ma bộ tộc vật riêng tư. Mà tối hôm qua đây hết thảy hậu quả, chính là đông bộ hỗn độn hải tích bẩn suy yếu lâu ngày trăm vạn năm, cho tới bây giờ, có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu, chỉ có chút ít mấy cái đồng tộc đế hoàng. Mà lại, vô tận tham lam cùng tự đại, cũng cho ta tiên tiên thần ma bộ tộc tạo thành to lớn phản vệ, nghĩ đến trừ phượng tổ bên ngoài mặt khắc thần ma đế hoàng trạng thái, thanh minh đế hoàng càng là tuyệt vọng. Thanh minh đế hoàng ánh mắt phức tạp, nhặt lên băng phi trường thường, điều chỉnh một chút trạng thái, thấy chết không sờn nói thôi, hết thảy đều sẽ kết thúc, nhưng là, làm thần ma đế hoàng, ta thanh minh, cho dù là chết, cũng nhất định phải là đứng đấy chết. Ta thân chó săn, ta không phải là đối thủ của ngươi, tới giết ta đi. Nhìn xem thanh minh đế hoàng một bộ vươn cổ chịu chết bộ dáng, thần phàm trên đầu toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì, ta thành nhân vật phản diện. Rõ ràng người động thủ trước là ngươi, nói xấu ta là tà thần nhanh đuốt người cũng là ngươi, đại chiến một trận, bị miểu sát người hay là ngươi. Làm sao hiện tại, giống như biến thành ta đang khi dễ ngươi. Đối với cái này, thần phàm thật có chút im lặng, may hắn một mực cảm xúc ổn định, bằng không, tính tình cho dù tốt hiện tại cũng muốn bạo phát. Cuối cùng, thần phàm vẫn là không có lựa chọn xử lý thanh minh đế hoàng, mặc dù hắn có thực lực này. Hắn có thể nhìn ra được, thanh minh đế hoàng gia hỏa này, mặc dù có chút bá đạo, trí thông minh cũng không cao, nhưng là bản tính hay là không hỏng, ở ngoài sáng biết chính mình không phải hắn cái này tà thần manh đuốt đối thủ tình huống bên dưới, vậy mà cũng không có vứt bỏ chiến đầu hàng. Thủ vững ở thuộc về một cái sinh linh có trí tuệ ranh giới cuối cùng, riêng một điểm này, thẩm phàm liền sẽ không giết chết hắn. Cho nên thẩm phàm cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên, mà là khôi phục người bình thường thân, nhìn thoáng qua thanh minh đế hoàng im lặng nói đến, nói ta là nhân tộc, không phải cái gì tà thần manh đuốt, cho nên ta không cần thiết giết ngươi. Ngươi đi đi, về sau đừng tới phiền ta. Khoát tay áo, thẩm phàm liền muốn rời khỏi. Nhìn xem thẩm phàm không giống nói dối biểu lộ, thanh minh đế hoàng ngây dại, chẳng lẽ hắn thật oan uổng người ta? Nếu như thẩm phàm thật là cái gọi là tà thần manh đuốt, muốn trợ giúp tà thần công phá thánh vực, vậy bây giờ thẩm phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên hắn thật hiểu lầm người ta. Khi phản ứng sự thật này, mà lấy thanh minh đế hoàng ra mặt, đều có chút không chịu nổi, ngón chân đều muốn móc ra một cái phòng ba hai sảnh. Nếu như có thể, hắn muốn lập tức rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện tại thẩm phàm trước mặt. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn còn có những chuyện khác cần xác nhận. Nhìn xem bay người rời đi thẩm phàm, thanh minh đế hoàng phất tay gọi hắn lại, chờ một chút, đạo hữu, tha thứ ta trước đó lô mãng, thân là thần ma đế hoàng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nói xong, vậy mà thật đối với thẩm phàm cúc không người, đương nhiên, trên miệng xin lỗi đương nhiên không có gì thành ý, cho nên muốn, thanh minh đế hoàng lại lấy ra một khối màu sắc rực rỡ khoáng thạch, ném cho thẩm phàm, nói ra, đây là thất thải nguyên thạch, là so vũ cấp hỗn độn kỳ chân còn cao hơn một phẩm cấp bảo vật, nếu như ngươi có thể tìm tới một chút thích hợp vật liệu, liền có thể dùng nó chế tạo ra một kiện thích hợp thật cảnh binh khí. Đây cũng là trên người của ta vật chân quý nhất một trong, hôm nay liền đem nó xem như nhận lỗi, đưa cho đạo hữu ngươi. Thẩm phàm tiếp nhận khối này to bằng cái thất thải nguyên thạch, cảm thụ được trong nguyên thạch ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra thanh minh đế hoàng không có lừa hắn. Khối này thất thải nguyên thạch giá trị, xác thực không phải vũ cấp hỗn độn kỳ chân có thể so sánh, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù bản nguyên, có thể so với thật cảnh chi lực. Kinh ngạc nhìn thanh minh đế hoàng một chút, thẩm phàm biểu lộ dịu đi một chút, "Ân, đã ngươi thành tâm xin lỗi, cái kia chuyện lúc trước liền đến này là ngừng đi. Nói một chút đi, ngươi còn có cái gì mục đích?" Thẩm phàm không phải người ngu, biết thanh minh đế hoàng sẽ không vì xin lỗi mà xuất ra bảo vật như vậy đưa cho hắn, tất nhiên là muốn cầu cảnh hắn, mới có thể như thế hào phóng. Mà thanh minh đế hoàng cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, nói thẳng, "Đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, trước ngươi có phải hay không bắt lấy một cái tân tấn thật cảnh cường giả, hắn cứ gọi Vũ Hoàng, là lông trắng tộc tộc trưởng đương nhiệm. Nếu như có thể, ta muốn xin ngươi thả hắn, dù sao, hắn hiện tại cũng coi là chúng ta khai nguyên vương đỉnh đế hoàng." Chương 605, tiền chuộc chương 605, tiền chuộc. Nghe xong thanh minh đế hoàng yêu cầu, thẩm phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy tư một chút, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là lạnh như băng nói một câu, "Vũ Hoàng là tại trên tay của ta, nhưng là một cái thật cảnh cường giả, cũng không phải một khối thất thải nguyên thạch có thể mua được. Muốn đem hắn chuộc trở về, đến thêm tiền." Đạt được đáp án này, thanh minh đế hoàng hiển nhiên là không nghĩ tới, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế ngay tại chỗ. Kinh ngạc một hồi lâu, hắn mới hỏi dò, "Đạo hữu ý là có thể đàm luận, nhưng là muốn chúng ta cầm bảo vật tới là đi?" Tiền chuộc. Thật nhiều năm rất không có đã nghe qua cái từ này, đạo hữu thật đúng là khôi hài hài nước a. Mặc dù thẩm phàm còn kém đem bắt cóc hai chữ viết tại trên trán, nhưng là thanh minh đế hoàng vẫn giả bộ không thấy được, dù sao đều là thật cảnh cường giả, nên muốn ra mặt, hắn vẫn tương đối coi trọng. "Ngươi có thể hiểu như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần lấy thêm ra ba kiện cùng khối này thất thải nguyên thạch giống nhau phẩm cấp bảo vật cho ta, Vũ Hoàng ta sẽ trả cho các ngươi." Thẩm phàm báo ra chính mình giá quy định. Nhưng hiển nhiên thanh minh đế hoàng không muốn cùng ý, thế là hắn bắt đầu trả giá, "Ba kiện." "Đạo hữu, ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham? Mặc dù thất thải nguyên thạch thứ này cũng không phải là thành phẩm bảo vật, còn cần dung luyện thành vũ khí mới có thể sử dụng, nhưng là dù sao cũng là thật cảnh cấp độ bảo tài, chân quý trình độ cũng không bình thường a." "Ân, ta biết, nhưng là một cái sống thật cảnh cường giả, giá trị cũng không thấp. Nói được cái này, ý tứ đã rất rõ ràng, thẩm phạm là không thể nào hạ giá. Thanh Minh Đế Hoàng nhíu mày, trầm mặc một hồi, hắn hay là chậm rãi nói ra, đạo hữu điều kiện của ngươi ta xem rõ ràng, nhưng là can hệ trọng đại, ta cần trở về cùng những người khác thương lượng một chút. Đúng rồi, không biết đạo hữu ngươi là có hay không còn gặp qua một cái ta Tiên Thiên Thần Ma bộ tộc hậu bối, nếu như có thể, xin mời nói cho ta biết tin tức của hắn. Thẩm Phàm đa nhìn Thanh Minh Đế Hoàng một chút, xác định đối phương câu nói này không có chút nào ác ý đằng sau, cũng là nói cho hắn Mạc Lý Cha tin tức. Khi biết được Mạc Lý Cha cũng không có bị Vũ Hoàng giết chết, Thanh Minh Đế Hoàng rõ ràng thở dài một hơi, mặc dù Thẩm Phàm cũng không có nói cho hắn biết Mạc Lý Cha vị trí cụ thể, nhưng là Thanh Minh Đế Hoàng cũng không có trách cứ. Cảm tạ Thẩm Phàm một phen sau, Thanh Minh Đế Hoàng liền lập tức rời đi, nhìn nó vội vã bộ dáng, hẳn là đi tìm Mạc Lý Cha đi. Thẩm Phàm không có ngăn cản, ngược lại có chút vui mừng, dù sao Tiên Thiên Thần Ma bộ tộc hiện tại chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, nếu như Mạc Lý Cha có thể trở về Khai Nguyên Vương Đỉnh, hẳn là có thể đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng, thậm chí là đạt được Thần Ma Đế Hoàng chuyên môn chỉ đạo. Đối với nó tất nhiên là có trăm lợi mà không có một hại. Đối với cái này, Thẩm Phàm lạc gặp kỳ thành. Nhìn xem Thanh Minh Đế Hoàng biến mất, Thẩm Phàm ánh mắt vừa nhìn về phía trước đó Bạch Vũ tộc lão tộc trưởng vị trí, cảm giác được đối phương ngay tại giống như điên chạy trốn sau, Thẩm Phàm cười khẩy, thật là, chạy vội vã như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta vẫn chờ các ngươi cho ta đưa bảo vật đến đâu, là sẽ không đối với các ngươi động thủ. Chỉ là hy vọng các ngươi Bạch Vũ tộc thật có chút nội tình, không cần ngay cả chuột về Vũ Hoàng gia hỏa này tiền chuột đều chưa đóng nổi. Nhìn thoáng qua thể nội vũ trụ bị nhốt lại liên tục không ngừng rút ra huyết mạch Vũ Hoàng, Thẩm Phàm tâm niệm khẽ động, giảm bớt rút ra tốc độ, hiện tại cũng không thể đem ngươi cho đùa chơi chết, ngươi muốn chết, cũng phải chờ ta đem bảo vật muốn tới tay lại nói. Bạch Vũ tộc lao tộc trưởng bị đột nhiên xuất hiện Thẩm Phàm giật mình kêu lên, xác nhận Thẩm Phàm đối với hắn không có gì địch ý đằng sau, mới thở dài một hơi. Đằng sau liên tục cam đoan sẽ đem tiền chuột đưa tới. Thẩm Phàm biểu thị rất hài lòng, sau đó một bàn tay đem lão gia hỏa này đánh bay mấy vạn dặm. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Phàm quay người về tới tự mình mở ra độc phủ. Đang chờ đợi Bạch Vũ tộc đưa tiền chuộc trong khoảng thời gian này, Thẩm Phàm cũng không có ý định nhàn rỗi, mà là lấy ra khối kia thất thải nguyên thạch cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Có trước đó nghiên cứu thật cảnh chi trùng kinh nghiệm, Thẩm Phàm cảm thấy bất luận một cái nào thật cảnh bảo vật cũng không thể khinh thường, có khả năng mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch. Bình tĩnh lại, nhìn xem khối này lóe ra màu sắc rực rỡ lưu quang tảng đá, Thẩm Phàm cũng không thể không cảm thán một câu tạo vật chủ thần kỳ, thậm chí ngay cả bảo vật như vậy cũng có thể dựng dục ra đến. Mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một khối có thể phát ra các loại nhan sắc quang mang tảng đá, còn lâu mới có được vũ cấp hỗn độn kỳ chân loại năng lượng này tràn đầy cảm giác, thứ này nếu như vứt trên mặt đất, đoán chừng đều không có mấy người có thể nhìn ra giá trị của nó. Lại càng không cần phải nói lợi dụng nó rèn đúc vũ khí. Nói thật, cho dù là vũ cấp cường giả, cho dù là trí cường giả nhất lưu, cũng không có khả năng lợi dụng khối này thất thải nguyên thạch, bởi vì cho dù là cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực, cũng không có khả năng tại khối này thất thải nguyên thạch mặt ngoài lưu lại một tia một hào vết tích. Trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đến khối này thất thải nguyên thạch tính chất, Thẩm Phàm chợt nhớ tới mình trên tay giống như cũng có hai khối tương tự tảng đá, chỉ bất quá không có loại này tiên diễm nhan sắc, chỉ là bình thường màu đỏ cùng màu lam. Tìm đòi một chút, Thẩm Phàm liền tại chính mình bảo vật nơi dự trữ nơi hẻo lánh lật ra cái này hai khối hay là tại khung thiên vũ trụ cái nào đó tiên vương gia tộc có được tảng đá. Một đỏ một lam, nhìn qua dị thường bình thường, thậm chí đều không có khối này thất thải nguyên thạch thần dị, nhưng khi Thẩm Phàm thần niệm xâm nhập trong đó thời điểm, vậy mà cảm giác được một cỗ hoàn toàn không kém thất thải nguyên thạch năng lượng đặc thù. Khá lắm, lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới một cái cỡ nhỏ trong vũ trụ còn có thể có bảo vật như vậy, ta thật sự là kiếm lợi lớn a. Mặc dù hai khối tảng đá này không có thất thải nguyên thạch lớn như vậy, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là rất rõ ràng, cái này cũng không trọng yếu là hai khối tảng đá này riêng phần mình nhận chứa một tia đặc thù lại là hoàn toàn đối lập cực kỳ cao đẳng năng lượng. Loại năng lượng này không phải thật sự cảnh chi lực, nhưng lại hoàn toàn không thua thật cảnh chi lực, thậm chí càng nguyên bác hơn, mênh mông. Ta chỉ là thô sơ giản lược cảm giác một chút, liền có thể cảm giác được loại năng lượng này đối ta lực hấp dẫn, tựa hồ hấp thu nó có thể làm cho tính mạng của ta bản chất thủy biến. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Nếu như có thể đem nó ngộ ra, thậm chí là nắm giữ, ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Ý thức được điểm này, Thẩm Phàm cả người đều hưng phấn lên, hắn không nghĩ tới bảo tàng lớn nhất vậy mà liền trên người mình. Vừa vặn Thẩm Phàm gần nhất lâm vào tích lũy thật cảnh chi lực bình cảnh kỳ, có thể tốn nhiều thời gian hơn nghiên cứu những thứ đồ khác phía trên. Thẩm Phàm đầu nhập vào tràn ngập niềm vui thú thăm dò bên trong, mà tại một bên khác, Thanh Minh Đế Hoàng cũng là tìm dòng dã nửa tháng, mới rốt cục tìm được trốn Mạc Lý Cha. Ngay từ đầu Mạc Lý Cha còn có chút sợ sệt, nhưng khi biết được Thanh Minh Đế Hoàng ý đồ đến sau, hắn liền buông xuống cánh gác, trải qua Thanh Minh Đế Hoàng thuyết phục cùng các loại chỗ tốt dụ hoặc, Mạc Lý Cha cuối cùng vẫn là đi theo Thanh Minh Đế Hoàng trở về Khai Nguyên Vương Đỉnh. Trở lại Khai Nguyên Vương Đỉnh, Thanh Minh Đế Hoàng thu xếp tốt Mạc Lý Cha đằng sau, liền tỉnh lại phụ tổ, đem gặp được Thẩm Phàm sự tình toàn bộ cùng nàng nói một lần. Nghe tới Thanh Minh Đế Hoàng cảnh giới rõ ràng so Thẩm Phàm cao, nhưng vậy mà không phải Thẩm Phàm đối thủ thời điểm, phụ tổ còn lớn hơn lấy làm kinh hãi. Bất quá về sau nghe được Thẩm Phàm yêu cầu cầm tiền chuộc chuộc về Vũ Hoàng thời điểm, nét mặt của nàng thì càng phức tạp. Suy tư thật lâu, phượng tổ cuối cùng vẫn là không có lựa chọn cự tuyệt Thẩm Phàm yêu cầu, đối với Thanh Minh Đế Hoàng nói ra, đáp ứng hắn đi, Vũ Hoàng dù sao cũng là chúng ta bồi dưỡng ra được thật cảnh cường giả, một chút bảo vật mà thôi, cho liền cho. Bất quá về sau, chúng ta muốn càng thêm coi chừng, không có khả năng lại để cho thủ hạ chủng tộc đắc tội cường giả kia, nếu như có thể, lần tiếp theo lúc gặp mặt, Thanh Minh ngươi cũng có thể thử một chút có thể hay không đem hắn mời về, để hắn cũng gia nhập chúng ta Khai Nguyên Vương đỉnh. Nghe được Phượng Tổ an bài, Thanh Minh Đế Hoàng gật gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như có thể, hắn xác thực không muốn cùng thẩm phạm người như vậy trở thành địch nhân. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được, thẩm phạm huyết mạch chi lực trong cơ thể tựa hồ so với hắn còn cường đại hơn, ý vị này thẩm phạm hạn mức cao nhất còn cao hơn bọn họ, tương lai nhất định là sẽ siêu việt bọn hắn cường giả. Về phần thẩm phạm nói mình là nhân tộc, điểm này Thanh Minh Đế Hoàng đến bây giờ cũng vẫn là không tin, hắn càng muốn cho là thẩm phạm là một cái cực kỳ đặc thù cao đẳng chủng tộc, chỉ bất quá vì che giấu mình, mới đem nhân tộc lôi ra tới làm tấm mục. Chương 606, phỏng đoán. Chương 606, phỏng đoán. Tiên tĩnh trong động phủ, thẩm phàm trên tay một tay nắm một khối nhan sắc tiên diễm tảng đá, một đỏ một lam, bàng bạc thật cảnh chi lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, không ngừng rót vào hai khối tảng đá này phía trên. Vừa mới bắt đầu, hai khối tảng đá này đều là không nhúc nhích tí nào, trình độ cứng cáp cũng không so khối kia thật cảnh cấp độ thất thải nguyên thạch phải kém hơn một tia. Nhưng thật cảnh chi lực dù sao cũng là trong hỗn độn hải cấp cao nhất lực lượng bản nguyên một trong, tại thẩm phàm chỉ tục không ngừng cố gắng bên dưới, tại thật cảnh chi lực không ngừng cọ rửa bên dưới, trên tay hắn hai khối tảng đá cuối cùng vẫn là bắt đầu hòa tan. Dấu ở bên trong năng lượng đặc thù cũng dần dần bị thẩm phàm bắt được, sau đó bị hắn hút vào thể nội. Nhưng đã đến một bước này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Thẩm phàm vừa mới đem trong hòn đá ẩn chứa một tia năng lượng đặc thù hút vào thân thể của hắn, lại phát hiện thân thể của hắn tựa như là một khối mềm mại đậu hũ một dạng, căn bản lưu không được những năng lượng đặc thù này. Mà lại tia này năng lượng chỉ là trong cơ thể hắn du đã một vòng, đem hắn kinh mạch trong cơ thể thiêu hủy một mảng lớn, tựa như dầu nóng tới lên mơ phía trên, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thẩm phàm hiện tại cũng không phải bình thường người tu hành. Hắn đã là thông qua huyết mạch chi đạo bước vào thật cảnh người tu hành, mà lại tại thật cảnh bên trong, hắn cũng không tính kẻ yếu. Đặc biệt là nhục thể của hắn, mỗi ngày đều trải qua đại lượng thật cảnh chi lực cọ rửa, đã sớm lột xác thành chân chính thật cảnh chi thể, trừ cùng cấp bậc thật cảnh chi lực có thể làm cho hắn thụ thương, những thứ đồ khác, lực lượng khác, cho dù là cấp cao nhất vũ cấp hỗn độn kỳ trần, cũng không có khả năng làm bị thương hắn một sợi lông. Chỉ có như vậy thân thể mạnh mẽ, đối mặt cái này thần bí trong hòn đá dẫn dắt ra tới một tia năng lượng đặc thù, lại giống như là giấy một dạng yếu ớt, đừng nói gánh chịu nó, luyện hóa nó, chính là đem cái này tia năng lượng tại thể nội lưu lâu một chút, hắn đều làm không được. Phun một tiếng, thẩm phàm phun ra một ngụm máu đen, trong đó còn kèm theo không ít tổn hại nội tạng, từng vết nứt từ thân thể của hắn không ngừng lan tràn, thẳng đến hắn đem hấp thu một tia năng lượng kia phun ra, loại tình huống này mới đình chỉ. Tạm thời từ bỏ cưỡng ép luyện hóa tia này năng lượng, thẩm phàm đem lực chú ý bỏ vào chữa trị tự thân trên thương thế đến, mà cái này một chữa trị, chính là dòng dã thời gian nửa tháng. Khi nửa tháng sau thẩm phàm lần nữa mở mắt ra, ánh mắt của hắn hay là lưu lại một tia nghĩ mà sợ. Chủ quan, không nghĩ tới cái này thần bí trong hòn đá năng lượng ẩn chứa phẩm cấp vậy mà xa xa cao hơn trong cơ thể ta thật cảnh chi lực, nguyên bản còn tưởng rằng nhiều lắm là cùng thật cảnh chi lực không sai biệt lắm, hiện tại xem ra là nhãn giới của ta hẹp. Trước đó muốn cưỡng ép luyện hóa, kết quả chẳng những thất bại, thậm chí kém chút để cho ta nhục thân sụp đổ, còn tốt một khắc cuối cùng từ bỏ, bằng không ta có thể trở thành cái thứ nhất bởi vì thu nạp không biết năng lượng mà bạo thể mà chết thật cảnh cực giả. Cái này nếu là chuyện đi, đơn giản liền bị người cười rơi răng hàm. Thẩm Phàm bất đắc dĩ cười khổ, nhìn thoáng qua bị hắn để ở một bên hai khối thần bí tảng đá, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái và phần. Bất quá từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều là phúc hề họa chỗ dựa, họa hề phúc chỗ theo, cứ việc bởi vì tia này năng lượng đặc thù để hắn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng là khôi phục lại sau, hắn hay là đạt được một chút khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái kia một tia năng lượng đặc thù chạy qua thân thể của hắn kinh mạch, mặc dù phá hủy đại lượng kinh mạch, nhưng là cũng có cực ít bộ phận, trong bất chi bất giác bị kinh mạch của hắn hấp thu, thậm chí khả năng chưa nói tới hấp thu, chỉ là nhận lấy loại này năng lượng thần bí bức xạ liền trở nên so với ban đầu kinh mạch cường đại mấy thành. Thật cảnh chi thể cũng theo đó tăng cường mấy phần, cơ hồ so ra mà vượt hắn dùng toàn bộ thật cảnh chi lực vất vả rèn luyện mấy trăm năm hiệu quả. Đúng vậy, vẹn vẹn một tia năng lượng đặc thù bức xạ, liền để thẩm phàm đạt được lợi ích to lớn, nếu quả như thật có thể hấp thu luyện hóa một tia hoàn chỉnh năng lượng đặc thù, thẩm phàm thật không biết mình nhục thân sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Nhưng thẩm phàm cũng biết, muốn làm đến bước này, hắn còn kém không biết bao nhiêu, khả năng liền xem như cảnh giới của hắn đến thật cảnh đỉnh phong, cũng làm không được mục tiêu này. Càng là cường đại, càng là có thể minh bạch tia này lực lượng thần bí thần kỳ cùng vĩ ngạn. Thẩm phàm thậm chí có một loại ảo giác, hai khối tảng đá này cùng bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù đều căn bản không phải hỗn độn hải có thể sản xuất, bằng không cách nào giải thích ăn cái này cơ hồ đã đứng ở hỗn độn hải đỉnh phong nhất cường giả làm sao có thể đối với nó sinh ra một loại lòng kính sợ. Loại này kính sợ không phải không biết sợ hãi, mà là một loại sinh vật cấp thấp đối với cao cấp hơn năng lượng khát vọng chi tình, phản phất chỉ cần không ngừng truy tìm loại năng lượng này là hắn có thể thu hoạch được sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Đây không phải thẩm phàm ảo giác, đây là thân thể của hắn bản năng nói cho hắn biết đáp án. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng thẩm phàm hay là lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi hắn chỗ mảnh này hỗn độn hải có phải là hay không hắn cho là hỗn độn hải định nghĩa. Tại thẩm phàm kiếp trước, hắn đối với hỗn độn hải định nghĩa chính là vô biên vô hạn, hỗn độn vô lượng đại biểu tất cả sinh mệnh đều ở nơi này thai nghén, tất cả sinh mệnh đều ở nơi này kết thúc. Cho dù là loại kia có thể thai nghén 3000 hỗn độn thần ma siêu cấp đại thế giới, cũng chỉ là hỗn độn hải giọt nước trong biển cả. Nhưng là thẩm phàm xuyên qua tới sau thế giới, tựa hồ giống như cũng không là như thế này. Mặc dù hắn cảm giác thế giới này cũng đầy đủ lớn, từ ban đầu phổ thông tinh cầu càng về sau sinh mệnh vũ trụ, lại đến cái này hỗn độn hải thai nghén ngàn vạn sinh mệnh vũ trụ. Ở thế giới này xem bên dưới, Thế giới này tựa hồ thật không nhỏ, thai nghén sinh linh cũng là vô số kể, nhưng là nói như thế nào đây, cùng Thẩm Phàm mong muốn vẫn là có khoảng cách, mà lại chênh lệch còn không nhỏ. Bởi vì trong mắt hắn hẳn là đại biểu vô ngần hỗn độn hải, lại bị các sinh linh chia làm từng cái khu vực, cái gì đông nam tây bắc trung ương hỗn độn hải, nói đến hay là có cái mũi có mắt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hiện tại hắn biết cái này hỗn độn hải định nghĩa, nhưng thật ra là có biên giới. Một cái có giới khu vực, làm sao có thể là trong ấn tượng của hắn hỗn độn hải đâu? Mà lớn nhất khả năng chính là hắn chỗ, y nguyên vẫn chỉ là một thế giới, chẳng qua là khá lớn đại thế giới. Nói như thế, có lẽ liền có thể nói rõ trên tay hắn hai khối tảng đá này là đến từ càng cường đại, hoặc là nói cao hơn duy thế giới đồ vật. Đương nhiên, Thẩm Phàm cũng chỉ là dám dạng này suy đoán một chút, thật muốn xuất ra chứng cứ, hắn cũng là không bỏ ra nổi tới, trừ phi hắn có thể xuyên qua Tà Thần bộ tộc hang ổ tĩnh mịch chi địa, dùng hai chân của mình đo đạc một chút, hắn chỗ cái này hỗn độn hải có phải là hay không có biên giới. Nếu có, thì nói rõ suy đoán của hắn rất có thể là chính xác, trái lại, cũng thế. Nếu như trên thế giới này còn có đại thế giới, vậy có phải tại đại thế giới kia bên trong có trường sinh bất hủ phương pháp? Thẩm Phàm trong lòng dâng lên nhàn nhạt khát vọng, nhưng hắn cũng biết, ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới chân, một bước một cái dấu chân đi tốt mỗi một bước, hắn mới có thể đến thành công bờ bên kia. Chương 607, thả người. Chương 607, thả người. Thẩm Phàm cuối cùng vẫn là kiềm chế lại nội tâm sao động, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tự thân trong tu hành đến. Đương nhiên, không phải loại kia thụ ngược đãi thức hấp thu hai khối thần bí trong viên đá năng lượng đặc thù, mà là lại bắt đầu lại từ đầu tích xúc thật cảnh chi lực. Bởi vì hắn cũng biết, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có tiếp nhận loại năng lượng đặc thù này năng lực, cho nên hắn muốn làm, hay là trước tiên đem tự thân cơ sở đánh tốt. Bất quá trong lúc này, Thẩm Phàm cũng không có đem cái này lai lịch bất phàm tảng đá tuyết tàng ý nghĩ, mà là phân ra một bộ phận tinh lực đến phân tích bên trong năng lượng ẩn chứa tính chất. Bởi vì Thẩm Phàm minh bạch một cái đạo lý, chỉ có nhận thức đến vị, thực tiễn, mới có thể đi thẳng tại trên quỹ đạo. Dù sao giống trước đó như thế lô mãng, hắn là cũng không dám nữa. Thật cảnh chi lực tích xúc, đối với bất luận cái gì thật cảnh cường giả tới nói đều là vô cùng chậm rãi. Cứ việc Thẩm Phàm tích lũy tốc độ đã vượt qua phổ thông thật cảnh cường giả hơn trăm lần, nhưng là so sánh với muốn đột phá cảnh giới tổng lượng tới nói, hay là lộ ra đặc biệt chậm chạp. Thẩm Phàm cảnh giới bây giờ kỳ thật chỉ là thật cảnh sơ kỳ, dựa theo hắn dự đoán, nếu như không có đặc thù cơ duyên, hắn chí ít cần bỏ ra tới ngàn năm mới có thể tích xúc đầy đủ thật cảnh chi lực, trùng kích thật cảnh trung kỳ. Mà cái này, hay là xây dựng ở huyết mạch chi lực của hắn vô cùng cường đại trên cơ sở, giống như cái kia đã đạt đến huyết mạch tiềm lực cực hạn thật cảnh cường giả, bọn hắn thậm chí mấy trăm ngàn năm đều khó mà tiến bộ một kia. Mặc dù Thẩm Phàm đối với loại này thời gian dài khổ tu phi thường chán ghét, nhưng là hắn cũng biết, đây là trở thành một cường giả nhất định kinh lịch. Càng đến hậu kỳ, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn, muốn mạnh lên, vậy sẽ phải kinh lịch càng thêm dài dằng dặc khổ tu. Thẩm Phàm chỉ là vừa bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng là từ từ bình tĩnh lại, hắn cũng có thể dần dần thích thú. Dù sao, có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể từng ngày lớn mạnh, cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Tu hành không tuyến nguyệt, trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua, mà trải qua thời gian 10 năm. Thanh Minh Đế Hoàng cũng mang theo lông trắng tộc lão tộc trưởng lần nữa giáng lâm tại Thẩm Phàm bế quan phụ cận. Thẩm Phàm cũng ngay đầu tiên liền cảm nhận được khí tức của hắn. Tạm thời gián đoạn tu hành, Thẩm Phàm mở hai mắt ra, rốt cuộc đã đến, chờ đợi dòng dã 10 năm, xem ra ta muốn tiền chuộc, xác thực không thế nào tiện nghi à? Cười khẽ một tiếng, Thẩm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài động phủ, nhìn xem Thanh Minh Đế Hoàng, chắp tay nói: Đạo hữu, đã lâu không gặp, thế nào? Thời gian 10 năm, tiền chuộc là gom góp đi. Thanh Minh Đế Hoàng u ám nhìn Thẩm Phàm một chút, sau đó tức giận đem một cái nhẫn chứa vật ném cho Thẩm Phàm. Đạo hữu, ngươi thật đúng là tính tình thật, gặp mặt chuyện thứ nhất lại chính là muốn bạo bối. Không có cách nào, ta cũng không giống như đạo hữu ngươi giàu như vậy, ta bình thường liền trạch ở chỗ này, nơi nào có cơ hội đi tầm bảo. Trên thân thật sự là nghèo rất mồng tới a. Thẩm Phàm Tư không chút nào cảm thấy xấu hổ, dù sao có thể bằng bản sự kiếm tiền, tại sao muốn tốn tinh lực đi tìm bảo. Nghe được Thẩm Phàm như thế hào phóng thừa nhận chính mình rất nghèo, Thanh Minh Đế Hoàng đều có chút bó tay rồi, nếu như hắn có Thẩm Phàm chiến lược như vậy, đã sớm chạy đến từng cái hiểm địa đi tìm bảo, làm sao cũng không có khả năng nghèo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có Thẩm Phàm kẻ như vậy, lãng phí một cách vô ích một thân thực lực. Nghĩ đến cái này, Thanh Minh Đế Hoàng cũng là đề nghị: Đạo hữu ngươi quá khiêm nhường, không bằng ngươi về sau liền theo ta đi, cái này thánh vực tình huống ta hầu như đều thăm dò, vừa vặn có mấy cái hiểm địa khả năng ẩn giấu đi bảo vật, nhưng ta một người đi lấy khả năng có hơi phiền toái, tăng thêm đạo hữu ngươi hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó được bảo vật phân chia năm sổ sách, đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Phàm nghe chút, lúc này liền muốn tự tuyệt, hắn không đốc có thể làm cho Thanh Minh Đế Hoàng thực lực như vậy đều cảm thấy có hơi phiền toái, vậy khẳng định là rất nguy hiểm địa phương, để hắn cùng đi sông, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, vậy làm sao bây giờ? Hắn Thẩm Phàm xác thực rất thiếu khuyết thật cảnh cấp bậc bảo vật, nhưng lại cũng không muốn bởi vì một chút bảo vật đi mạo hiểm, dù sao, tuyệt đại đa số bảo vật mang tới chỗ tốt chỉ là bên ngoài, cũng không thể gia tăng tự thân tu vi. Chỉ có cố gắng tăng lên chính mình nội tại, mới là hạch tâm nhất. Hắn lại không đến cái gì bình cảnh kỳ, có cái kia thời gian đi tìm bảo, còn không bằng nhiều tu luyện một đoạn thời gian, tăng cường chính mình tự thân lực lượng. Thế là Thẩm Phàm chuyển nói ra: Đạo hữu, đề nghị của ngươi không sai, đáng tiếc gần nhất ta có chút linh cảm, có thể muốn có chút đột phá, thật sự là không có thời gian à? Tầm bảo chuyện như vậy, ngươi hay là tìm những người khác đi. Thẩm Phàm ý tứ đã rất rõ ràng, thế là Thanh Minh Đế Hoàng đành phải thôi. Nói thật, hắn là thật có chút cảm thấy đáng tiếc, nếu quả thật có thể tìm tới Thẩm Phàm thực lực như vậy cường đại tốt đồng đội, đó là thật có thể tại tầm bảo thời điểm cung cấp sự giúp đỡ to lớn. mà lại hai người cùng một chỗ hành động, tự nhiên sẽ càng ngày càng quen thuộc, giao tình tự nhiên là có. Về sau liền xem như không thể để cho Thẩm Phàm chủ động gia nhập bọn hắn Khai Nguyên Vương đỉnh, chí ít cũng sẽ không trở thành địch nhân. Cái này lôi kéo Thẩm Phàm biện pháp, hay là Thanh Minh Đế Hoàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới cứ như vậy chết tử trong trứng nước. Nhưng một kế không thành, còn có một kế, nghĩ đến chính mình chuẩn bị, Thanh Minh Đế Hoàng liền tràn đầy lòng tin. Tốt ta, về sau có cơ hội rồi nói sau. Đạo hữu, ngươi muốn thật cảnh cấp độ vật liệu đều tại nhận chứa vật kia bên trong, đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, rất thích hợp dùng để chế tạo binh khí. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Thẩm Phàm thần niệm thò vào chứa vật giới chỉ bên trong, quả nhiên ở bên trong thấy được mấy loại tản ra năng lượng đặc thù ba động vật liệu, nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác đến kỳ quái chỗ, quay đầu nhìn về Thanh Minh Đế Hoàng, hỏi: "Lão hữu, ngươi có phải hay không tính sai, ta lần trước không nói nói chỉ cần ba loại vật liệu sao? Làm sao bên trong có năm loại? Đây có phải hay không là nơi nào có vấn đề?" "Vấn đề? Không có vấn đề, dư thừa hai kiện, liền xem như ta Khai Nguyên Vương đỉnh muốn quan hệ bạn ngươi người bạn này." Thanh Minh Đế Hoàng tài đại khí thô nói. Thẩm Phàm thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, nói ra: "Vậy ta liền từ chối thì bất kính, đạo hữu, về sau, Khai Nguyên Vương đỉnh liền là bằng hữu của ta." "Tốt, bằng hữu, chính là bằng hữu." Gặp Thẩm Phàm đáp ứng, tuy nói sớm có đoán trước, nhưng là Thanh Minh Đế Hoàng hay là lộ ra mấy phần vui mừng. Sau đó liền nhiệt tình lôi kéo Thẩm Phàm bắt chuyện, dạng như vậy, thật có mấy phần gặp nhau hận muộn cảm giác. Mà Thẩm Phàm cũng là biết nghe lời phải, không chút nào lộ ra lạnh nhạt. Dù sao, nói thêm mấy câu liền có thể chơi miễn phí hai kiện thật cảnh cấp độ vật liệu, đây chính là kiếm lớn. Ngược lại là đứng ở trong góc nhỏ lông trắng tộc lão tộc trưởng gặp hai vị đại lão một mực không có cho tới Vũ Hoàng trên thân, có chút sốt ruột. Thế nhưng là hắn cũng không dám lên tiếng đánh gãy, sợ chọc giận hai vị đại lão, thế là chỉ có thể một bên lo lắng xung. Thẩm Phàm tự nhiên là chú ý tới hắn cho hề, thế là tùy tiện tìm cái cớ một lần nữa trở lại chính đề. "Tốt, Thanh Minh đạo hữu, nếu đều là bằng hữu, vậy cái này Vũ Hoàng, ta liền trả lại cho các ngươi đi." Nói, vung tay áo, một tôn cuốn quanh lấy đại lượng màu đen trật tự thần liên quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở mấy người trước mắt, nhìn xem đôi kia quen thuộc cánh chim màu bạc, lông trắng tộc lao tộc trưởng kích động đến đều nhanh muốn khóc. "Vũ Hoàng, đây chính là bọn họ lông trắng tộc Vũ Hoàng a." Mặc dù Vũ Hoàng trạng thái hiện tại cũng không tính tốt, nhưng là người ở chỗ này đều không có nói cái gì, liền ngay cả Thanh Minh Đế Hoàng cũng chỉ là hơi nhìn Vũ Hoàng hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, xác định người không chết, cái này đầy đủ, một chút thương thế thôi, lấy thật cảnh cường giả thể chất tới nói, khẳng định rất nhanh liền có thể tốt.